nhị tinh đến tam tinh, cần tích phân là 30 vạn. Trần Dật qua loa tính toán dưới, nếu như hắn phóng tới cửa hàng đan dược có thể bán xong, hoàn toàn có thể vượt qua đến một lần chữ. Đến thời điểm đó trực tiếp đi thân tam tinh học viên túc xá, cũng tuân chỉ hay đi thân một lần. Ngay tại Trần Dật về học viên túc xá đồng thời, vừa khai trương đẳng cấp cao đan dược phô cũng nên đón vị khách nhân thứ nhất. Phu Lượng là một vị ở Nam Phong học viện ngốc 3 năm lao sinh, bây giờ chính sử ở linh nguyên cảnh sơ kỳ đến trung kỳ một bình cảnh giai đoạn. Bình thường tu luyện, hắn rất khó phá tan cái này đạo bình cảnh. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính cần sử dụng một loại tên là trùng nguyên đan tam phẩm đan dược. Chỉ là ở Đoái Hoán Điện, muốn đổi lấy trùng nguyên đan cần thiết tích phân thật sự quá đen, hắn cho dù lấy ra toàn bộ dòng dõi cũng không đủ. Hắn chính phiền muộn hành tẩu ở học viện thành trên đường phố. Đẳng cấp cao đan dược phô. Nhìn thấy trước mặt căn này rõ ràng mới vừa khai trương cửa hàng, phía trên tên lệnh hắn không khỏi sức sở. Đẳng cấp cao đan dược, nói là chuyên môn bán đẳng cấp cao đan dược sao? Phu Lượng nghĩ, lại không khỏi lắc đầu, khẳng định lại là cái manh lưới. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn hay là đi vào cửa hàng. Hoan nghênh Quang Lâm. Mới vừa vào cửa, ngọt ngào thanh âm ngay tại bên tai truyền đến. Nhìn thấy trước mắt Hiểu Nhu ngọt ngào nụ cười, để Phu Lượng lúc trước phiền muộn tâm tình bao nhiêu được chút giảm bớt. Hắn hướng về Hiểu Nhu khẽ gật đầu, liền quan sát lên hai bên trên giá 7 bình đan dược bình. Nhưng mà chỉ một cái liếc mắt, hắn đã bị hấp dẫn lấy. Chương 53, gặp lại Băng Lan đạo sư. Trùng nguyên đan. Bởi vì hắn nhìn thấy cái thứ nhất chai lọ, phía dưới nhãn mắt viết, chính là hắn tâm tâm niệm niệm danh tự này. Chuyện này. Đây là trùng nguyên đan. Phu Lượng xoay người, tràn đầy không xác định nhìn về phía Hiểu Nhu. Hiểu Nhu mỉm cười nói, mỗi một loại đan dược nhãn mắt đã rõ ràng đánh dấu tên. Nếu như là phía trên viết, vậy khẳng định là không sai. Phu Lượng vội hỏi nói, cái kia viên thuốc này muốn bấy nhiêu tích phân? Hiểu Nhu đáp, 6 vạn tích phân. Những đan dược này giá cả, Trần Dật trước khi đi cũng đã cùng với nàng nói qua. Bởi vì tổng cộng mới hơn 20 loại, cho nên nàng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Coi như không nhớ được, nàng còn có một quyển nhớ viết bút ký có thể lật xem. 6 vạn. Nghe vậy, Phu Lượng thân thể chấn động, hai mắt suýt chút nữa không thể thẳng trừng đi ra. Cái này Hiểu Nhu giật mình, tận lượng duy trì mỉm cười hỏi, có vấn đề gì không? Phu Lượng bạo thô nói, đệt, dễ dàng như vậy. Hiểu Nhu, ngươi xác định đây là thật. Chỉ là bừng tỉnh quá thần đến, Phu Lượng nhìn mặt trước chai lọ trung đan thuốc, ánh mắt lại hiện ra lên từng tia ngờ vực. Nam Phong học viện những này cửa hàng, tuy nhiên cũng có một chút chuyên môn bán đan dược, nhưng xưa nay cũng chỉ là chút nhất nhị phẩm đan dược. Tam phẩm đan dược ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không. Nhưng ít ỏi đến đáng thương. Trước mắt hắn tùy tiện đi vào cửa hàng, trong đó có tam phẩm đan dược, hơn nữa còn là hắn tâm tâm niệm niệm trùng nguyên đan. Quan trọng nhất là, giá cả mới 6 vạn tích phân. Vậy sẽ khiến hắn làm sao không nghi ngờ. Dù sao phải biết, Đoái Hoán Điện cái này trùng nguyên đan giá cả, nhưng là phải đầy đủ 12 vạn tích phân. Đương nhiên là thật. Hiểu Nhu gật đầu, mỉm cười nói, lão bản ở đây mở cửa hàng, chính là chuyên môn bán những đan dược này, kiên quyết không có làm bộ khả năng. Đan dược thật giả điểm ấy, Trần Dật cũng không có đối với nàng đã nói. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng nghĩ tới đây nói gì. Dù sao bình thường logic suy nghĩ một chút, chỉ cần không phải ngại tích phân quá nhiều, tuyệt đối không thể tại loại này cấp thấp cho thuê một gian cửa hàng đến dở trò bị bợm. Huống hồ ở Nam Phong học viện cũng có chuyên môn đánh giả cơ chế. Một khi xác định học viên bán làm giả đồ vật, cái này học viên đem chịu đến nghiêm trị. Nghe được nàng vừa nói như thế, Phù Lượng cũng là gật đầu. Hắn kỳ thực cũng không thấy được đây là giả, chính là cảm thấy có chút khó tin. Đoái Hoán Điện muốn 12 vạn tích phân, nơi này chỉ cần 6 vạn tích phân. Cho dù là học viên mở cửa hàng bán có thể so với Đoái Hoán Điện tiện nghi, nhưng điều này cũng tiện nghi quá nhiều. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Trần Dật luyện chế viên thuốc này thành bản liền 1.000 tích phân cũng chưa tới, phòng trừng liền sẽ không như thế nghĩ. Viên này trùng nguyên đan ta muốn. Phu Lượng hít sâu một cái, quay về Hiểu Nhu nói. Tuy nhiên đấy lòng có chút khó tin. Nhưng hắn hay là không muốn bỏ qua. Dù sao hắn quá cần một viên trùng nguyên đan. Đoái Hoán Điện 12 vạn tích phân hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng 6 vạn tích phân hắn là hoàn toàn có thể tiếp thu. Được. Hiểu Nhu nhuyễn miệng cười. Mới vừa mở cửa tiệm thì có sinh ý, đây chính là điểm tốt. Cũng làm cho nàng càng có tự tin ở Trần Dật lần sau trước khi đến, đem những đan dược này bán sạch sẽ. Giao tích phân, bắt được trùng nguyên đan. Phu Lượng cũng không có gấp đi. Mà là xem lên bộ này giá đỡ trên những đan dược khác. Cái này đẳng cấp cao đan dược phô 7 đặt viên thứ nhất chính là tam phẩm trùng nguyên đan, cái kia những đan dược khác lại là cái gì đây? Hắn mang theo hiếu kỳ suy nghĩ, nhất nhất quan sát. Đậu phộng. Chỉ là cái này nhìn một lát, lập tức để hắn bạo lên chửi tục. thằng đem vừa làm xong một bút sinh ý, vẫn còn ở Tiểu Hưng phấn Hiểu Nhu giật mình, không khỏi liếc Phù Lượng một chút. Cái tên này không khỏi cũng quá đột nhiên cả kinh chứ. Nhưng ngẫm lại cũng thế, lão bản lấy ra những đan dược này, liền ngay cả nàng lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Toàn bộ đều 3, 4 phẩm. Nàng còn chưa từng gặp có vị nào Nam Phong học viện học viên, có thể lấy ra như vậy đan dược bán. Bất quá chính là bởi vì không, loại đan dược này mới càng có nguồn tiêu thụ. Cũng làm cho nàng càng thêm có tự tin, có thể đem những đan dược này bán sạch sẽ. Tứ phẩm ngưng tinh đan, tứ phẩm bạo nguyên đan. Ta thiên, không có nói đùa chớ. Phù Lượng nhìn trước mắt mấy cái chai lọ, thân thể hơi có chút run rẩy. Nhà này mới ra đẳng cấp cao đan dược phô, dĩ nhiên có thể lấy ra tứ phẩm đan dược bán. Ta có thể hỏi thăm, những đan dược này giá cả sao? Hít sâu một cái, Phù Lượng nhìn về phía Hiểu Nhu hỏi. Đương nhiên có thể. Hiểu Nhu mỉm cười gật đầu, tứ phẩm bạo nguyên đan 30 vạn tích phân, tứ phẩm ngưng tinh đan 50 vạn tích phân, tứ phẩm. Nghe nàng nhất nhất báo giá, Phù Lượng miệng từ từ trương đại. Thiên! Đây cũng quá tiện nghi chứ. Tứ phẩm bạo nguyên đan, đổi lấy muốn 60 vạn tích phân, nơi này chỉ cần 30 vạn. Tứ phẩm ngưng tinh đan, Đoái Hoán Điện muốn 1 triệu tích phân, nơi này chỉ cần 50 vạn. Toàn bộ tương đương với Đoái Hoán Điện nửa giá. Đậu phộng, đây là người nào mở cửa hàng? Như thế hào khí. Cái này 3 viên nguyên khí đan đánh cho ta bao. Hít sâu một cái, Phù Lượng chỉ vào cùng bày ở trên một cái giá 3 cái bình ngọc hướng về Hiểu Nhu nói. Tuy nhiên trong lòng còn mang theo một ít nghi ngờ. Nhưng loại này cửa hàng có thể nói trăm năm khó gặp. Bất kể như thế nào, mua trước một ít đan dược đến thử xem lại nói. Nếu quả thật có vấn đề, đến lúc đó cùng lắm đi tìm học viện nghiêm trị người điếm chủ này là được. Cảm tạ ngài chăm sóc, đi thong thả. Đầy mặt nụ cười cung tiễn đi Phù Lượng, Hiểu Nhu tâm tình vui mừng ra mở. Mới lên cửa khách hàng đầu tiên liền bán ra 4 viên đan dược. Đem cái này bất quá 20 mấy viên thuốc bán xong, còn có thể là việc khó gì. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, học viên lầu ký túc xá ở ngoài. Nhìn mặt trước Trần Dật cùng Thanh Mộng Lâm, ánh mắt phía trước người trên thân hình ảnh ngắt quãng nửa ngày, Băng Lan đạo sư mới mỉm cười mở miệng, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi mấy ngày nay rất sinh động nha." "Ta cũng không nghĩ." Trần Dật bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn tự nhiên minh bạch đối phương chỉ là cái gì. Nếu như chỉ là Thạch Nguyên chờ lão sinh bị hắn đánh nằm, thế thì cũng là thôi. Có thể đái hứa vị này thiên bảng học viên cho hắn một cái tân sinh đánh bại, không thể nghi ngờ cũng có chút kinh người. Tin tức vĩnh viễn là truyền bá nhanh nhất, từng đoàn một ngày trong lúc đó, học viện trên dưới cơ bản cũng biết hắn như thế vị tân sinh. Hắn cũng không nghĩ ra tên, có thể Thạch Nguyên chờ lão sinh chính mình chạy tới bị đánh, hắn có cái gì phương pháp? Nhìn một bộ bất đắc dĩ dáng dấp Trần Dật, Băng Lan đạo sư không khỏi lắc đầu bật cười. Tên tiểu tử này, thật sự là chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Học viên khác muốn nổi danh cũng không kịp, hắn ngược lại tốt, khiến cho chính mình thật giống nhiều không muốn một dạng. Bất quá đối với Trần Dật biểu hiện, nàng là tương đối thỏa mãn. Làm nàng học sinh, Trần Dật cùng Thanh Mộng Lâm cái này 3 ngày biểu hiện, nàng tự nhiên đều có ở mật thiết quan tâm. Vốn tưởng rằng lão sinh cướp tích phân, hay là sẽ cho bọn họ tạo thành chút phiền phức. Đừng có nghĩ đến những cái lão sinh ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn giống như một đám ô hợp. Đặc biệt là Trần Dật, lại đem đang ở trên thiên bảng đái hứa cũng cho đánh bại, cái này cho dù là nàng ở được nghe tin tức lúc cũng kinh hãi đến. Dù cho thời gian qua đi nguyên một ngày, nàng còn có thể nhớ đến lúc ấy đang cùng nàng chém gió Vân Phong đạo sư mấy người. Khi nghe đến Trần Dật cái này kinh người tình hình trận chiến lúc, cái kia thần tình trên mặt có bao nhiêu khó coi. Một vị tốt như vậy học viên, dĩ nhiên cho nàng cướp. Ngẫm lại Băng Lan đạo sư liền thoải mái. Thật sự là thiên phải cho nàng kinh hỉ, nàng muốn không muốn đều không triệt nha. Giờ khắc này nhìn Trần Dật, tự nhiên là càng xem càng yêu thích. Nhưng cũng tiếc là, nàng không thể không thừa nhận. Người trước dạng này thiếu niên, vẫn đúng là không phải là nàng sở trường bồi dưỡng. Chủ yếu là thuộc tính quá không dự. Một băng một hỏa. Thực tại đau đầu. Bất quá nàng cũng muốn được, trên thuộc tính dậy không đến, vậy thì hướng về những phương diện khác tới. Thật sự là khiến người chán ghét ra hỏa. Nhìn bị Băng Lan đạo sư nhiệt tình đối xử Trần Dật, Thanh Mộng Lâm không khỏi điểm môi. Muốn nói không thể điểm đấu kỵ đó là giả. Nàng dù sao cũng là vị thiếu nữ, đối với Băng Lan đạo sư như vậy trưởng bối thái độ vẫn rất lưu ý. Giờ khắc này mắt thấy người sau hoàn toàn đem tâm tư đặt ở Trần Dật trên thân, đưa nàng gần như cũng cho không nhìn, làm nàng há có thể không thể điểm đấu kỵ. Bất quá Băng Lan đạo sư cũng không có hay không coi nàng quá lâu, rất nhanh sẽ đối với bọn họ cùng một nơi nói, được, các ngươi đi theo ta đi. Hai người gật đầu. Lúc này một nhóm 3 người, liền hướng về một phương hướng mà đi. Băng Lan đạo sư không có dẫn người, bởi vì nàng hiện tại học sinh, chỉ có Trần Dật cùng Thanh Mộng Lâm 2 người. Còn trước kia học sinh, toàn bộ đều ở đây một lần tốt nghiệp, đây cũng là nàng sẽ xuất hiện tại lần này chiêu sinh sát hoạch tới nguyên nhân. Không thể mấy phút, bọn họ liền đi đến một tòa trước đại điện. Nhiệm vụ điện. Nhìn trên cung điện cái kia Long Phi Phượng Vũ ba chữ lớn, Trần Dật hai người đắm chiêu. Vào đi thôi. Băng Lan đạo sư không nhiều giải thích, trực tiếp liền hướng trong đó đi vào. Hai người thấy thế, theo sát phía sau. Nhiệm vụ điện, tên như ý nghĩa, đây là một cái chuyên môn phái phát nhiệm vụ địa phương. Đối với đông đảo học viên cùng đạo sư mà nói, nơi này đều là thu được tích phân một cái con đường. Chỉ cần hoàn thành nơi này tuyên bố đối ứng nhiệm vụ, liền có thể thu được tương ứng tích phân. Tỷ như trước đây chiêu sinh khảo hạch, đối với băng lan đạo sư loại người, coi như là một lần nhiệm vụ. Hoàn thành chiêu sinh khảo hạch, mỗi vị tham dự trong đó đạo sư đều sẽ phân đến đối ứng tích phân. Tích phân bao nhiêu, quyết định ở bọn họ chiêu đến học viên. Như băng lan đạo sư cùng Nham Sơn đạo sư, bọn họ xem như lần này chiêu sinh người thắng lớn nhất. Người trước trực tiếp chiêu thu Trần Dật cùng Thanh Ngộng Lâm vì là học viên, người sau là bởi vì làm Liêu Châu Đông Bộ chiêu sinh người phụ trách, dưới gối xuất hiện Trần Dật, Đỗ Thiên Ngôn mấy vị thiếu niên, vì hắn thêm lấy không ít tích phân. Nô lão, ta dẫn bọn họ tới đón nhiệm vụ kia. Tiến vào nhiệm vụ điện, băng lan đạo sư liền mang theo hai người một đường đi vào bên trong thông đạo trong một cái phòng. Bên trong gian phòng, một vị ma bảo lão nhân đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Hắn nhìn mắt băng lan đạo sư phía sau Trần Dật hai người, nhàn nhạt hỏi. Ngươi xác định, sớm như vậy liền muốn để bọn họ tiếp thu nhiệm vụ kia. Băng Lan đạo sư quay đầu lại mắt nhìn Trần Dật hai người, hướng ma bảo lão nhân gật đầu, ta tin tưởng bọn hắn. Thấy nàng thái độ kiên quyết, ma bảo lão nhân không thể nói cái gì nữa, lấy ra hai viên ngọc giản đưa cho nàng. Chúng ta đi thôi. Tiếp nhận ngọc giản, băng Lan đạo sư nói tiếng, liền phòng nghỉ ở ngoài mà đi. Thanh Ngọc Lâm trực tiếp cùng ra. Ngược lại là Trần Dật nhìn nhiều mắt ma bảo lão nhân, mới theo sát sau đó. Làm nhiệm vụ điện, băng lan đạo sư liền mang theo bọn hắn một đường hướng một phương hướng mà đi. Mắt thấy một phương này hướng về, Trần Dật lông mày không khỏi vẩy một cái. Quả thật đúng là không sai. Ở ước chừng một phút, ba người đi tới hắn mấy ngày trước vừa mới đến cái kia sơn mạch nhập khẩu. Băng lan đạo sư không có nhiều ngừng, trực tiếp liền dẫn bọn họ tiến vào sơn mạch. Một đường vòng vòng quanh quanh, rất mau tới đến một chỗ trên vách đá. Ở vách núi trước, có một cái kết nối lấy một đầu khác vách núi xích sắc cầu. Nhưng xem ra rất không vững chắc. Theo ta đi tới đối diện đi. Băng Lan đạo sư nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là thân thể nhảy lên xích sắc cầu. Từng bước, hướng về đối diện đi đến. Hai người thấy thế, ngược lại cũng không chần chờ, đồng thời nhảy lên xích sắc cầu. Tuy nhiên đã đủ nhẹ, nhưng hai người ở nhảy lên xích sắc cầu trên tấm ván gỗ lúc, hay là rõ ràng cảm giác thân thể hướng phía dưới loáng một cái. Dường như chỉ cần hơi hơi gia tăng lực lượng, cước này dưới tấm ván gỗ liền sẽ lập tức tan vỡ. Nếu người bình thường đứng ở nơi này, phỏng chừng dưới chân mất thăng bằng, cả người liền sẽ trực tiếp rơi xuống dưới. Nhưng đối với hai người mà nói, điều này hiển nhiên không tính là gì khó cửa ải. Dưới chân một bước kế một bước, dường như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hơi hợt, giống như theo phía trước phương băng lan đạo sư. Chương 54, nhiệm vụ khảo nghiệm. Rất tốt. Nhìn đi qua xích sắt cầu nhẹ rơi xuống đất Trần Dật hai người, băng lan đạo sư thỏa mãn gật đầu. Cái này xích sắt cầu cũng coi như nàng cho hai người một cái tiểu khảo nghiệm, nếu liền cầu kia cũng đi không tới, vậy kế tiếp nhiệm vụ kia thì càng sẽ không trở thành. Bất quá hai người biểu hiện làm nàng rất hài lòng. Trần Dật hai người ánh mắt, giờ khắc này thì bị băng lan đạo sư phía sau một màn hấp dẫn. Nơi đó là một chỗ vách núi rừng rậm nhập khẩu, nhưng không giống với bình thường nhập khẩu. Cái này nhập khẩu bên trên, rõ ràng có một đạo vòng xoáy hình dáng kết giới, quanh thân tản ra điểm điểm óng ánh quang mang. Chính như các ngươi nhìn thấy. Đây là một đạo kết giới nhập khẩu. Lúc này, băng lan đạo sư cũng mở miệng nói, hôm nay ta đem bọn ngươi mang tới nơi này, là muốn để cho các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, cũng có thể nói là khảo nghiệm. Mà nó quan hệ các ngươi danh lạch. Danh lạch. Hai người ngẩn ra. Băng lan đạo sư giải thích nói, thiên bảng đại hội, các ngươi nên biết chứ. Ừm. Trần Dật hai người gật đầu. Thiên bảng đại hội, đây là Nam Phong bên trong học viện đặc hữu một hạng đại hội, mỗi nửa năm cử hành một lần. Đặc biệt nhằm vào với thiên bảng học viên thay đổi cùng xếp hạng biến hóa. Khoảng cách lần sau, chỉ còn không tới nửa tháng. Đây là Trần Dật hôm qua cùng Đái Hứa lúc chiến đấu, sau khi nghe người đầu lưỡi nói tới. Cho tới Thanh Mộc Lâm, cũng là thông qua những nơi khác biết được. Băng Lan đạo sư nói, trước mắt các ngươi muốn làm, chính là tranh thủ tham dự thiên bảng đại hội danh lạch. Tham dự thiên bảng đại hội danh lạch. Trần Dật hơi nhíu mày, đạo sư, ngươi là muốn cho chúng ta tham dự này thiên bảng đại hội. Đúng. Băng Lan đạo sư gật đầu, bởi vì lần này thiên bảng đại hội không giống với dĩ vãng, trừ thay đổi thiên bảng, còn đem quyết định một chuyện khác. Đón đến, nàng nhìn hướng về hai người hỏi nói, các ngươi có thể nghe qua Bách viện Thánh Bỉ. Bách viện thánh bỉ. Trần Dật ánh mắt ngưng lại. Nhanh như vậy liền đến sao? Bách viện thánh bỉ, đây là từ Lam Vân giới trung vực hảo cường thế lực phát lên, tụ tập toàn bộ Lam Vân giới 100 tòa tu sĩ học viện liên hợp. Chuyên môn vì là Lam Vân giới các đại học viện tuổi trẻ một đời tu sĩ tổ chức một hồi đỉnh cấp thịnh hội. Đây cũng là Trần Dật gia nhập Nam Phong học viện mục đích bên trong. Bởi vì ở Nam Phong học viện nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ tập hợp không ra 7 người. Coi như bây giờ thêm ra đến một cái Thanh Ngọc Lâm, số lượng cũng không đủ. Còn lại muốn đi nơi nào tìm? Là, chính là tại đây Bách viện Thánh Bỉ tiến lên. Y gì theo hắn chi nhớ kiếp trước, Bách viện Thánh Bỉ ngay tại Nam Phong học viện khóa này chiêu sinh khảo hạch về sau, không tới trong vòng một năm liền sẽ triệu mở. Đây cũng là hắn rời khỏi gia tộc lúc, dự tính ít nhất phải một năm sau đó mới sẽ về đi nguyên nhân. Chỉ là dựa theo trong ký ức thời gian, còn có một đoạn tháng ngày mới đúng. Không nghĩ tới mới tiến vào Nam Phong học viện ngày thứ ba, vậy mà liền nghe được danh tự này. Trần Dật, ngươi nghe qua. Chú ý tới hắn biểu hiện biến hóa, Băng Lan đạo sư hỏi. Trần Dật mỉm cười gật đầu, nghe ta trưởng bối từng nhắc qua. Băng Lan đạo sư bừng tỉnh. Về khoảng cách một lần Bách viện Thánh Bỉ, đó là hơn 20 năm trước sự tình. Dựa theo Trần Dật tuổi tác, lúc đó còn xa chưa xuất sinh. Nhìn nhãn thần sắc có chút mờ mịt Thanh Ngọc Lâm, Băng Lan đạo sư hay là lên tiếng giải thích Bách viện Thánh Bỉ. Mới lên tiếng, học viện đã chiếm được tin tức, lần tiếp theo Bách viện Thánh Bỉ đem ở 7 tháng sau cử hành. Mà chúng ta Nam Phong học viện đều sẽ có 60 tham dự danh ngạch. Trải qua học viện cao tầng thương nghị, cái này 60 danh ngạch sẽ trực tiếp phân cho mới nhất một lần thiên bảng 60 người đứng đầu học viên. Nghe được lời ấy, Trần Dật mở miệng nói cách khác. Nửa tháng sau thiên bảng đại hội tiến vào 60 người đứng đầu học viên, liền có thể thu được tham dự Bách viện Thánh Bỉ danh ngạch lạc. Đúng. Băng Lan đạo sư gật đầu. Một bên Thanh Mộng Lâm mở miệng nói, vì lẽ đó đạo sư ngài ý tứ, là muốn cho chúng ta tham dự lần này thiên bảng đại hội, cũng tiến vào 60 người đứng đầu đoạt được danh ngạch này. Đúng. Băng Lan đạo sư gật đầu, ta chính là cái này ý tứ. Vốn là các ngươi làm tân sinh, như thế yêu cầu các ngươi có chút quá đáng. Nhưng Bách viện Thánh Bỉ thực sự quá hiếm thấy, bỏ qua lần này, các ngươi khả năng cả đời đều sẽ không còn có thời cơ. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, ta cũng muốn để cho các ngươi thử một chút. Băng Lan đạo sư ánh mắt nhìn về phía trước mặt rừng rậm nhập khẩu kết giới, nói, cho tới trước mắt cái này đạo khảo nghiệm, thì là làm tân sinh muốn đạt được tham dự thiên bảng đại hội danh ngạch nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì về thời gian rất đuổi, vì lẽ đó ta trực tiếp liền đem các ngươi mang đến. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không bắt buộc các ngươi. Nói, nàng nhìn hướng về hai người. Trần Dật mỉm cười, loại này thịnh hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Băng Lan đạo sư lộ ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Thanh Mộng Lâm, Mộng Lâm, ngươi sao? Thanh Mộng Lâm thản nhiên nói, ta không ý kiến. Vậy tốt. Các ngươi nắm lấy cái này, liền vào đi thôi. Băng Lan đạo sư đem trước đây cái kia ma bảo lão nhân cho nàng hai viên ngọc giản, phân biệt giao cho Trần Dật hai người, đồng thời giải thích nói, cầm ngọc giản này các ngươi tiến vào trong này, nó sẽ cho các ngươi chỉ thị. Chỉ cần hoàn thành trên chỉ thị sở hữu yêu cầu, nhiệm vụ tức là hoàn thành. Chứ có thể thu được tham dự thiên bảng đại hội danh ngạch. Các ngươi còn sẽ nhận được vừa lượng tích phân khen thưởng. Cụ thể bao nhiêu, căn cứ các ngươi độ hoàn thành mà định ra. Hai người gật đầu. Mắt nhìn trước mặt vòng xoáy hình dáng kết giới, không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp bước vào trong đó. Khi bọn họ thân thể đi vào kết giới trong nháy mắt, có thể cảm giác được rõ ràng có một luồng truyền tống năng lượng đem bọn hắn cả người bao phủ. Sau đó trước mắt đã bị quang mang bao phủ, bắt đầu một trận trời đất quay cuồng. Trời đất quay cuồng qua đi. Bên người Thanh Mộng Lâm đã không ở. Hiển nhiên bị truyền tống đến những nơi khác. Mà chính hắn, giờ khác này chính đưa thân vào một cái vắng vẻ trong rừng đường nhỏ bên trên, không khí chung quanh hơi có chút âm u, giống như biểu thị cái gì. Trận pháp sao? Trần Dật hơi nheo mắt lại. Bởi vì đối trận pháp quen thuộc, chỉ một chút, hắn liền cảm nhận được tuần này vây loại kia trận pháp khí tức. Bốn phía âm u bầu không khí, cũng toàn bộ đều bởi vì trận pháp này tạo thành. Keng. Lúc này, bên hai vang lên trung cực khảo hạch lúc tiếng nhắc nhở. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy vừa Băng Lan đạo sư giao cho cái kia viên trên thẻ ngọc, hiện lên lên một hàng chữ mắt, Mật Lâm Huyễn Trận nhiệm vụ mở ra. Chữ duy trì không tới 2 giây, cũng rất nhanh chuyển biến thành mới nội dung. Ải thứ nhất, đánh chết đón lấy cho ngươi trước mắt xuất hiện sở hữu sinh vật. Hiện lên 3 giây, đoạn nội dung này liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, vốn là âm u bốn phía nhất thời sinh lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Xung quanh âm u cảm giác, cũng là càng nồng nặc. Vèo. Ngay tại bầu không khí như thế này duy trì dưới, một vệt bóng đen mãnh liệt mà từ ngay tại Trần Dật bên cạnh người một thân cây lướt về đằng sau ra. Siêu. Bất quá đã sớm chuẩn bị Trần Dật lòng bàn tay màu trắng ly hỏa đống nhiên phóng thích, trực tiếp hình thành một đạo hỏa diễm giải lụa vung hướng về bóng đen này. Xì xì. Ly hỏa rơi vào hắc ảnh trên thân, nhất thời sinh lên một trận chói tai đốt cháy âm thanh. Trong chớp mắt, hắc ảnh ngay tại màu trắng ly hỏa dưới, hóa thành điểm điểm hắc khí tứ tán mà ra. Siêu siêu siêu. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là bắt đầu. Bốn phía sau cây, thật giống như trước đó mai phục. Vài đạo bóng đen đồng thời lướt nhanh ra, tốc độ cực nhanh hướng Trần Dật vọt tới. Trần Dật sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bàn tay nguyên cương ngưng tụ, một chưởng xuống dưới nhẹ nhàng gỗ. Chạm đến với trong không khí, nguyên cương khuếch tán, hình thành một vòng khí kình hướng về bốn phía càn quét mà ra. Đông đông đồng. Vài đạo hắc ảnh trước sau cho khí kình tâm động đất, tại không khí hóa thành hắc khí nổ tan. Giống. Cũng đồng thời ở nơi này, một tiếng không phải người gào thét từ phía trước truyền vang mà tới. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một tôn thân thể dài gần 5 mét cự đại hình người hắc ảnh đi ra. Tốc độ dường như địa chấn, cự đại bàn chân mạnh mẽ đạp về trước mặt Trần Dật. Ly hỏa trưởng. Trần Dật đạp chân xuống, toàn bộ thân thể trực tiếp khiêu thiểm ra cự đại hắc ảnh cái này đạp xuống. Đồng thời bàn tay màu trắng ly hỏa tuôn ra tụ, ở mấy cái thước rơi không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh, một trưởng ly hỏa thẳng oanh mà xuống, với cự đại hắc ảnh thân thể như một đóa rực rỡ màu trắng pháo hoa tỏa ra. Giống. Mang theo một chút thê thảm tiếng gào vang vọng. Cự đại hình người hắc ảnh trực tiếp tại đây một trưởng dưới ngã trái ngã phải, sau đó với qua trong giây lát cho dâng lên tụ ly hỏa đốt cháy hầu như không còn. Keng. Theo nó ngã xuống, Trần Dật bên thai truyền đến ngọc giản tiếng nhắc nhở. Túi đầu nhìn lại, phía trên xuất hiện một đoạn nội dung. Ải thứ nhất, thông qua. Thời gian sử dụng, 9 giây. Bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Có được tích phân, 500. Cái này tích phân được ngược lại là đơn giản. Trần Dật mỉm cười. Chỉ thấy trên thẻ ngọc nội dung nhảy lên. Cửa thứ hai, về phía trước trùng. Trong vòng một phút, lao ra đầu này âm u đường nhỏ. Chân mày cau lại, Trần Dật đạp chân xuống, đãng ra một vòng khí kình. Toàn bộ thân thể giống như một đạo như mũi tên rời cung, nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Siêu siêu siêu. Bốn phía rừng cây, cũng là với trong lúc nhất thời có thật nhiều hắc ảnh lướt ra khỏi, muốn đem hắn cách trở hạ xuống. Chỉ là luận tốc độ, những hắc ảnh này nào có hắn nhanh. Trực tiếp đã bị nhất nhất ném tại phía sau. Còn từ phía trước lao ra hắc ảnh, thì là ở Trần Dật nhanh tay nhanh mắt nổ ra ly hỏa dưới, nhất nhất bị yên diệt. Từng đoán bất quá chừng 10 giây công phu, Trần Dật đã là từ nơi này điều ước đừng chỉ có 200 mét dài trong đường nhỏ lao ra, đi tới một mảnh tầm nhìn rộng rãi trong rừng trên đất trống. Keng. Trên thẻ ngọc nội dung hiện lên. Cửa thứ hai, thông qua. Thời gian sử dụng, 11 giây. Bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Có được tích phân, 2000. Lại 2000 tích phân nhập trướng, xem ra nhiệm vụ này cũng là một cái gom tiền chi đạo a. Thấy thế, Trần Dật không khỏi nở nụ cười. Trên thẻ ngọc nội dung cũng là lần thứ hai nhảy lên. Cửa thứ ba, đánh bại ngươi xuất hiện trước mặt linh thú. Ngao. Hầu như tại đây trong nghề cho xuất hiện đồng thời, một đạo sói gào âm thanh ở trước người vang vọng khắp nơi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt bất quá mấy mét trên đất trống, một con thân thể dài gần 8 mét, cả người hiện màu xám, đồng tử tản ra hắc sắc u quang. Quanh thân tản ra hung hãn cấp 2 linh thú khí tức. Cấp 2 trung cấp, tương đương với linh nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới. Trần Dật ánh mắt híp lại. Vèo. Cũng đồng thời ở nơi này, con này cấp 2 sói sám động. Tốc độ rất nhanh, so với lúc trước những hắc ảnh kia cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng Trần Dật không sợ nhất, chính là tốc độ. Một cái nghiêng người, liền trốn ra sói sám cái này bổ một cái. Đồng thời không nói hai lời, màu trắng ly hỏa tỏa ra, hình thành một đạo hỏa cầu trực tiếp đập tới. Đối mặt hỏa cầu. Sói xám đôi kia tản ra hắc sắc u quang đồng tử. U quang mãnh liệt một cái tỏa ra, bốn phía không khí xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi trệ lười biếng. Nhưng đã chọn đủ để sói xám rôi ra nó móng nuốt, cắt đứt ra trước mặt hỏa cầu. Hình ảnh ngắt quãng. Trần Dật chân mày cau lại, ánh mắt đến hứng thú, khá lắm, nguyên lai là hôi đồng lang. Bởi vì tương tự linh thú sói xám giống có rất nhiều, vì lẽ đó hắn một chút cũng vô pháp xác định cái này sói xám thuộc về một loại nào. Nhưng giờ khắc này nhìn thấy nó triển khai loại thiên phú này, hắn xác định, thất đẳng huyết mạch linh thú, hôi đồng lang. Đây chính là không thường gặp một loại linh thú. Nó huyết, hắn muốn. Vèo. Trần Dật thân thể lóe lên, liền hướng cái này hôi đồng lang phóng đi. Ngao. Hôi đồng lang cũng là lẫm nhiên không sợ, trong miệng một tiếng gào gừ, toàn bộ thân thể hướng Trần Dật phóng đi. Đồng thời, cái kia tản ra hắc sắc u quang đồng tử lấp lóe. Ngay tại nó tới gần Trần Dật lúc, bốn phía không khí đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Chỉ là để hôi đồng lang đồng tử co rụt lại là, trước mắt Trần Dật cũng trong nháy mắt này mất đi tung tích. Nó đồng tử, nhất thời hiện lên nhân tính hóa nghi hoặc. Còn chưa chờ nó phản ứng lại, dưới thân động tĩnh khiến nó biểu hiện biến đổi, nhưng muốn động thân thể đã là đến từ không kịp. Chỉ thấy Trần Dật cả người đúng là quỷ dị từ hôi đồng lang dưới thân, khối này mặt đất chui ra, một quyền đầy giấy màu trắng ly hỏa từ dưới đi lên bắn trúng hôi đồng lang mềm mại bụng. Gào! Ở hôi đồng lang một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết dưới, nó toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay hướng về giữa khoảng không. Không thể chờ nó hạ xuống, Trần Dật đã là cao cao vọt lên, đầy giấy màu trắng ly hỏa lần thứ hai rơi xuống người nó. Cứ như vậy, một quyền tiếp một quyền. Hôi đồng lang thậm chí ngay cả phản kháng động tác cũng không làm được. Cứ như vậy ở Trần Dật dưới nắm tay liên tục bị đánh. Toàn bộ quá trình, tiết tấu hoàn toàn bị Trần Dật trưởng khống. Một mực đến hôi đồng lang âm thanh rơi xuống đất, Trần Dật mới dừng lại liên tục thế tiến công. Chương 55, hoàn thành. Keng. Cửa thứ 3, thông qua. Thời gian sử dụng, 27 giây. Bình xét cấp bậc, hoàn mỹ. Có được tích phân, 10.000. Chúc mừng ngài, thành công hoàn thành rừng rậm huyễn cảnh nhiệm vụ. Bởi vì bình xét cấp bậc toàn bộ đạt đến hoàn mỹ, cho nên khen thưởng thêm 20.000 tích phân. Hiện tại, ngươi có thể hướng về Ngọc Giản đưa vào một tia linh khí, liền có thể chuyển tống rời đi nơi này. Nhìn trên thẻ ngọc hiện lên cái này một đoạn lớn nội dung, Trần Dật kinh ngạc, vậy thì xong. Không khỏi quá đơn giản điểm chứ. Nếu để cho những cái dĩ vãng đến tham dự qua cái này khảo nghiệm học viên nghe được hắn lời này, khẳng định sẽ lớn mắt trợn trắng. Này cơ mờ nờ còn đơn giản. Trước hai cửa ải cũng là thôi. Cửa thứ ba. Đây chính là trực diện một con cấp 2 trung cấp linh thú A. Đừng nói là một vị tân sinh, cho dù là rất nhiều lão sinh cũng rất khó thông qua cái này một cửa ải. Ngươi có thể thông qua, đó là ngươi biến thái. Không phải là nhiệm vụ này đơn giản. Trần Dật đương nhiên không biết những này, giờ khác này hắn, dĩ nhiên bắt đầu thu thập lên hôi đồng lang huyết dịch. Đây chính là một loại không thể so ảnh tiệp báo huyết kém thất đẳng huyết mạch linh thú huyết. Có nó huyết, Trần Dật lại sẽ nhiều hơn hai loại 10 phần thực dụng năng lực. Mặt khác, vừa hắn cùng với hôi đồng lang lúc chiến đấu đột nhiên biến mất, là bởi vì hắn chui xuống đất. Thiên phú này đến từ chính linh địa thử. Lúc trước ở trung cực khảo hạch đối mặt nam dược lúc, hắn từng dùng tới linh địa thử thiên phú. Nhưng này địa hãm thực sự không phải là linh địa thử thiên phú hoàn toàn thể. Là một loại thất đẳng huyết mạch linh thú thiên phú, đương nhiên không thể chỉ là đào hố đơn giản như vậy. Linh địa thử thiên phú nên xương chi thông có thể. Thông qua năng lượng từ dưới chân lan truyền xuống mặt đất, dùng một loại khối khu vực địa chất phát sinh thay đổi. Có thể tạo thành địa hãm như vậy đào hầm hiệu quả. Cũng tương tự làm cho hắn trong nháy mắt chui xuống đất, sau đó tiếp cận đến địch nhân dưới chân, lại lấy lòng đất thoát ra phát lên nổ tập. Nói tóm lại, đây cũng là một loại 10 phần thực dụng thiên phú. Trước mắt lại thu hôi đồng lang thiên phú, trước mắt hắn trên thân trừ phệ mệnh huyết cổ lục đẳng linh thú thiên phú, đã có 5 loại thất đẳng linh thú huyết mạch, 7 loại cái này một đẳng cấp thiên phú. Theo thứ tự là hôi đồng lang có thể cung cấp 2 loại, ảnh tiệp báo nhanh ảnh. Ám ảnh phân hóa huyễn linh điêu huyễn thuật linh địa thử thông có thể còn có một loại thị danh làm thuẫn giáp quy linh thú phòng ngự thiên phú, đến nay còn chưa dùng đến. Mặt khác, hắn còn có mấy chục loại bát đẳng huyết mạch linh thú thiên phú. Bất quá trong đó trừ linh bạo hùng thiên phú, còn lại cũng còn chưa sử dụng đến, chủ yếu cũng là tính thực dụng không lớn. Dù sao không phải là mỗi một loại linh thú thiên phú đều là thực dụng. Hơn nữa huyết mạch đẳng cấp càng thấp linh thú thiên phú, có thể sử dụng tới hiệu quả cũng càng hữu hạn. Mà còn sẽ có một ít lệnh người nhức giái tác dụng phụ. Tỷ như linh bạo hùng thiên phú, triển khai sau hai cánh tay hắn liền bắt đầu bành trướng cùng cái quái vật. Quan trọng nhất là, mỗi lần triển khai, hắn đều được bể mất một bộ y phục. Hôm qua cùng Đái Hứa lúc chiến đấu, liền đem Nam Phong học viện đồng phục học viên cho bạo. Vì thế hắn đi bù khiến đồng phục học viên lúc, còn bị cảnh cáo một phen. Nói lần sau lại làm hỏng đồng phục học viên, liền muốn giao 10 tích phân phạt tiền. Tuy nhiên không nhiều, nhưng rất nhức giái được không nào. Trở lại chuyện chính. Thu thập xong hôi đồng lang thi thể về sau, Trần Dật liền thông qua ngọc giản truyền tống ra. Hắn đi ra lúc, Thanh Mộng Lâm hiển nhiên còn chưa có đi ra. Thông qua. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Băng Lan đạo sư ánh mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi. Ừm. Trần Dật gật đầu, liền đem ngọc giản đưa cho đối phương. Khí. Khi thấy trên thẻ ngọc nội dung lúc, Băng Lan đạo sư nhất thời hút vào ngụm khí lạnh. Dường như xem quái vật giống như nhìn chằm chằm Trần Dật. Thiên. Hoàn mỹ phẩm cấp. Tiểu tử này làm sao làm được? Mặc dù biết Trần Dật đánh bại thân là thiên bảng học viên Đái Hứa, nhưng cái này hoàn mỹ bình xét cấp bậc cũng quá khoa trương. Phải biết, có thể làm cho nhiệm vụ này đánh giá vì là hoàn mỹ, cái kia đại biểu toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không cao hơn 1 phút. Nói cách khác, tam quan bình đều lúc dài muốn khống chế ở 20 giây bên trong. Đây là nhiều yêu nghiệt mới có thể làm đến. Cho dù hiện ở trong học viện hiện tại vị kia thiên bảng số 1, đang tái sinh thời kỳ cũng xa không làm được đến mức này. Đối mặt nàng trừng trừng ánh mắt, Trần Dật chỉ cảm thấy một trận không được tự nhiên. Cái này tình huống thế nào? Coi như ta dung mạo rất đẹp trai, đạo sư ngươi cũng sẽ không như vậy đi.
Được rồi, sẽ tính ngươi nghĩ, ta cũng không thể tử.
Bởi vì ta đáy lòng, đã có người trong lòng.
Khu khu,
thật là một quái vật. Nhìn chằm chằm Trần Dật đầy đủ xem nửa ngày, Băng Lan đạo sư mới thở ra một hơi. Mà nghe được nàng lời này, Trần Dật không khỏi trợn mắt chừng một cái. Có nói mình như vậy học sinh sao? Nhìn hắn mắt trợn trắng dáng dấp, Băng Lan đạo sư không nhịn được cười một tiếng. Tên tiểu tử này tuy nhiên biến thái, nhưng dù sao cũng là thiếu niên, hay là thật đáng yêu mà. Trần Dật nếu biết rõ nàng suy nghĩ, khẳng định sẽ dùng khinh thường lật chết nàng.
Đáng yêu?
Hắn một cái hơn 300 tuổi láo ra hỏa, ngươi cùng ta nói đáng yêu.
Được rồi, hắn hiện tại đúng là vị thiếu niên tiểu chính thái.
Soạn. Lúc này, bên hai một đạo tiếng vang. Thanh Ngọc Lâm đi ra. Chỉ thấy sắc mặt nàng hiện ra tái nhợt, quần áo hơi ngổn ngang, dáng dấp có chút chật vật. Thấy thế, Băng Lan đạo sư vội vã đi lên trước nắm lấy cổ tay nàng, xác định không bị thương tích gì mới thở một hơi. Đồng thời hỏi nói, Ngọc Lâm, thông qua sao?
Ừm.
Thanh Ngọc Lâm gật đầu, đem Ngọc Giản đưa cho nàng. Làm nhìn thấy phía trên ưu dị hai chữ bình xét cấp bậc lúc, khóe miệng nàng không khỏi câu lên một tia độ cong. Mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng Thanh Mộng Lâm thông qua nhiệm vụ quá trình còn là rất không tệ. Đương nhiên, không thể cùng một cái nào đó quái vật so với. Đạo sư quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Nhìn mặt hai vị trí đầu học sinh, Băng Lan đạo sư nụ cười trên mặt tự đáy lòng rực rỡ. Giữ không nổi nàng không cao hứng. Hai vị này mới chiêu học sinh thành tích, thật sự quá ưu tú. Chân giật quái vật này đừng nói, Thanh Mộng Lâm đã làm nàng hết sức hài lòng. Dù sao làm một vị tân sinh, có thể thông qua cái này một đạo khảo nghiệm cũng không tệ, còn lấy được ưu dị cái này chỉ đứng sau hoàn mỹ bình xét cấp bậc, đã có thể tính là nàng mang quá nhiều giới học sinh bên trong ưu tú nhất. Nhìn trước mắt hai người, nàng là càng xem càng thỏa mãn, càng xem càng cao hứng. Có thể thu đến như thế hai vị học sinh, thật sự là nàng đời trước tích đức nha. Ly khai dãy núi này, ba người trở lại học viện, trực tiếp liền chạy về phía nhiệm vụ điện. Thông qua hai cái ngọc giản, Băng Lan đạo sư vì bọn họ đổi lấy hai cái thiên bảng đại hội tham dự danh lạch, cùng với hoàn thành nhiệm vụ thu được đối ứng tích phân. Vậy sẽ khiến Trần Dật vốn là chỉ còn dư lại 3 chữ số tích phân, một hồi lại nhảy về 5 chữ số. Băng Lan đạo sư nơi ở, một gian đình viện gác xếp. Nàng lấy ra một phần bút ký cùng một phần quyển trục, đưa cho Thanh Ngọc Lâm. Ngọc Lâm, phần này là ta một ít tu luyện tâm đắc, ngươi mấy ngày nay có khoảng không có thể nhìn. Mặt khác, đây là một môn thích hợp ngươi thể chất thủ đoạn. Ở thiên bảng đại hội trước, ta hy vọng ngươi có thể đem nó nắm giữ. Đa tạ đạo sư. Thanh Ngọc Lâm thật cũng không khách khí, trực tiếp đỡ lấy hai dạng đồ vật. Băng Lan đạo sư cùng nàng đều là băng thuộc tính tu sĩ, mà cũng nắm giữ đặc thù linh thể, hay là thể chất cũng không phải là một dạng, nhưng ở có chút phương diện đều là chung. Đối phương tu luyện tâm đắc, cho nàng vẫn rất có trợ giúp. Còn mặt khác một môn thủ đoạn, nàng tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng nghĩ đến sẽ không kém. Chân giật. Cái này nhất phân là ta tìm một cái vị hỏa thuộc tính đạo sư muốn tới tu luyện tâm đắc, ngươi có thời gian cũng có thể nhìn. Băng Lan đạo sư lại lấy ra một phần bút ký đưa cho Trần Dật. Đa tạ đạo sư. Mặc dù đối với cái này một vị hỏa thuộc tính đạo sư tu luyện tâm đắc không thể hứng thú gì, nhưng không khỏi phiền phức, Trần Dật hay là nói cảm ơn đưa tay tiếp nhận.
Cái kia.
Đạo sư không có cái gì thích hợp hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện thủ đoạn, ngược lại là có một môn đặc thù thân pháp, ngươi xem một chút nếu có thể nắm giữ. Tốt nhất ở thiên bảng đại hội trước đem nó nắm giữ, tin tưởng đối với ngươi sẽ có một ít trợ giúp. Băng Lan đạo sư lại lấy ra một phần quyển trục đưa cho hắn.
Đa tạ đạo sư.
Trần Dật lần thứ hai đưa tay tiếp nhận, đáy lòng đối với vị đạo sư này sinh lên mấy phần hảo cảm. Thân pháp ở Lam Vân giới cũng không thông thường. Băng Lan đạo sư có thể vì hắn tìm đến, hiển nhiên phí không ít công phu. Mặc dù hắn cũng không cần, nhưng là không nghĩ phụ lòng đối phương lòng tốt. Các ngươi về mặt tu luyện, nếu có cái gì không hiểu vấn đề, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Băng Lan đạo sư nói, còn lại ta cũng không có gì hay chỉ đạo các ngươi, hay là muốn xem chính các ngươi qua tu hành. Bất quá chờ thiên bảng đại hội, ta ngược lại là có thể mang bọn ngươi một vài chỗ lịch luyện. Còn trước mắt, các ngươi liền trở về chuyên tâm chuẩn bị thiên bảng đại hội là đủ. Nếu như có thể cuối cùng thu được danh ngạch là tốt nhất. Nếu không phải có thể, cũng đừng quá mức miễn cưỡng.
Được, các ngươi đi thôi.
Ừm. Nói. Hai người liền ly khai Băng Lan đạo sư đình viện. Vừa ra đại môn, Thanh Ngọc Lâm liền xoay người muốn chạy. Ngọc Lâm cô nương, chờ chút. Trần Dật vội vã ngăn cản nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Thanh Ngọc Lâm liễu mi vừa nhíu, lòng bàn tay màu băng lam linh khí phun trào, dĩ nhiên làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Nhìn nàng cái này như gặp đại địch dáng vẻ, Trần Dật cái chán không khỏi hiện lên lên mấy cái hát tuyến. Dù gì cũng là đồng nhất đạo sư dưới học sinh, còn đối với hắn như vậy có địch ý sao? Kỳ thực cũng không trách Thanh Mộng Lâm như vậy có địch ý. Bởi vì ở nàng logic, Trần Dật lựa chọn băng lan đạo sư chính là chuyên môn vì là trả thù nàng cướp thạch linh thảo. Trước mắt tuy nhiên ngay tại băng lan đạo sư bên ngoài đình viện, nhưng ở trong học viện, chỉ cần không có công việc bảo hộ chứng học viên là có thể lẫn nhau ra tay. Vì lẽ đó thấy Trần Dật bỗng nhiên ngăn lại nàng, nàng tự nhiên vô ý thức liền làm ra thật là ra tay chuẩn bị. Trần Dật vội vã nhấc lên hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý, nói, Mộng Lâm cô nương, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận khoản giao dịch. Giao dịch. Thanh Mộng Lâm liễu mi vừa nhíu, chợt tiếng hừ nhẹ, ta không có hứng thú. Giải thích, liền xoay người chuẩn bị ly khai. Ấy, đừng đi nha. Trần Dật thấy thế, vô ý thức liền kéo tay nàng cánh tay. Soạn. Chỉ là vừa mới chạm được, Thanh Mộng Lâm thật giống như chấn kinh miêu giống như, trực tiếp lấy ra nàng bội kiếm xoay người chính là một đạo ẩn hàm hàn xương kiếm hình cung chém ra. Trần Dật biểu hiện biến đổi, vội vàng hướng sau nhanh chóng tối lui. Soạn. Thanh Mộng Lâm lại là theo sát không nghỉ, một kiếm tiếp tục hướng hắn đuổi tới. Vậy sẽ khiến Trần Dật cho mày, dưới chân quẹo thật nhanh. Trực tiếp vòng tới đối phương kiếm nhận nghiêng người, một trưởng bao trùm lấy màu trắng ly hỏa trực tiếp vô vào đối phương kiếm nhận trên mặt, đem kiếm nhận đập cách xuất thủ trưởng. Đồng thời nói, liền không thể tốt tốt nói chuyện sao. Thanh Mộng Lâm không thể mở miệng, kiếm nhận bị đánh bay, liền nhấc lên bàn tay nàng trực tiếp vung hướng về Trần Dật. Vậy sẽ khiến Trần Dật cũng có chút buồn bực. Hắn liền cẩn thận cùng đối phương nói một chút giao dịch, kết quả không cẩn thận chạm được đối phương cánh tay, liền trực tiếp đối với hắn cùng đuổi dồn sức đánh. Cái này con mẹ nó, người bùn cũng có ba phần hỏa khí được rồi. Coi như hắn đối với hắn lại có thêm hảo cảm, cũng không có nghĩa là sẽ mặc kệ làm càn. Ẩm. Bao trùm lấy ly hỏa một quyền cùng đối phương ngậm lấy hàn xương bàn tay chạm vào nhau, mạnh mẽ dùng kình lực đem đối phương đẩy lui. Mà yên tâm như tật điện lại lần nữa ra tay, trực tiếp trói lại đối phương hai tay cổ tay, đem hai cái tay khoác lên cùng một nơi chụp ở sau lưng. Chương 56, Trần Dật tỏ tình. Thả ta ra. Hai tay bị chụp, Thanh Mộng Lâm nhất thời giằng co. Nhưng nàng này điểm lực lượng, nơi nào là Trần Dật đối thủ. Mà nàng vẫn chưa từ bỏ, cơ thể bên trong một luồng hơi lạnh phun trào mà lên. Chỉ thấy cánh tay nàng dâng lên hiện lên một tầng sương lạnh. Bất quá Trần Dật sớm có dự liệu, lòng bàn tay ly hỏa hội tụ, để hàn xương không thể áp sát liền cho đã mở. Vì phòng ngừa nàng lại phản kháng, Trần Dật trực tiếp điểm bên trong trên người nàng huyệt đạo, trói chặt nàng hành động. Hoàn toàn bị ràng buộc, để Thanh Mộng Lâm cũng là từ bỏ phản kháng, nhưng mặt cười tràn ngập phẫn nộ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Dật thản nhiên nói, ta chỉ muốn cùng ngươi đàm luận khoản giao dịch. Giao dịch? Ta xem ngươi chính là muốn báo thù. Thanh Mộng Lâm hừ nói, không phải một cây thạch linh thảo sao? Như vậy lòng dạ nhỏ mọn, ngươi còn tính hay không một người nam nhân? Thạch linh thảo. Lòng dạ nhỏ mọn. Nghe vậy, Trần Dật sững sờ. Chợt giống như minh bạch cái gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, ngươi là cho là ta bởi vì cái kia trùng cực khảo hạch bị ngươi cướp thạch linh thảo, cho nên muốn đến báo thù ngươi. Thanh Mộng Lâm âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trần Dật. Hắn vẫn không rõ Thanh Mộng Lâm đối với hắn thái độ. Nguyên lai người trước là nghĩ như vậy, không trách được. Thở nhẹ khẩu khí, Trần Dật nói, Mộng Lâm cô nương, ngươi hiểu nhầm. Ta thật chỉ là muốn cùng đàm luận khoản giao dịch. Cho tới kia cái gì thạch linh thảo, ngươi không đề cập tới ta thậm chí cũng đã quên. Thanh Mộng Lâm chân mày cau lại, vậy ngươi tại sao phải tuyển băng lan đạo sư vì là đạo sư? Chẳng lẽ không phải vì là đến báo thù ta? Hóa ra là bởi vì cái này a. Trần Dật trong lòng nhưng mà, hít sâu một cái nói, Mộng Lâm cô nương. Ta lựa chọn băng lan đạo sư xác thực cùng ngươi có liên quan, nhưng thực sự không phải là muốn báo thù ngươi, mà là coi trọng ngươi, coi trọng ta. Thanh Mộng Lâm ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Trần Dật vội vã bổ sung, coi trọng ngươi thân thể. Thân thể ta. Thanh Mộng Lâm vẻ mặt biến đổi. Trần Dật nhất thời phản ứng lại chính mình nói sai, vội vã sửa lời nói, ta không phải là ý đó. Ta nói là ngươi thể chất.
Đúng, thể chất.
Ta thể chất. Nghe vậy. Thanh Mộng Lâm vẻ mặt lúc này mới hơi chậm, nhưng Liễu Mi lại không nhịn được nhăn, có ý gì? Trần Dật nói, nếu như ta không nhìn lầm, Mộng Lâm cô nương ngươi nên là thiên sinh hàn linh chi thể chứ?
Đúng thì làm sao?
Vậy đúng. Trần Dật mỉm cười nhìn Thanh Mộng Lâm, ta hy vọng Mộng Lâm cô nương có thể cho ta vài giọt trên người ngươi huyết dịch. Vì thế, ta có thể dùng viên thuốc này làm trao đổi. Nói, hắn lấy ra trước luyện chế băng linh đan đưa cho đối phương, đồng thời hiểu biết ra ràng buộc đối phương huyệt đạo. Thấy hắn chân giải ra đối với mình ràng buộc, Thanh Mộng Lâm cảnh giác mới thoáng tàn đi. Chỉ nhìn đến trước mặt đưa tới bình ngọc, nàng Liễu Mi không khỏi vừa nhíu, đây là cái gì? Trần Dật nói, băng linh đan.
Băng linh đan.
Thanh Mộng Lâm ngẩn ra, chợt giống như nghĩ đến cái gì, mang con ngươi màu xanh đột nhiên phóng to, ngũ phẩm đan dược, băng linh đan. Nhìn Trần Dật gật đầu. Thanh Mộng Lâm vẫn còn có chút không xác thực tin thoáng bóc ra nắp bình, làm một luồng làm nàng toàn thân băng thuộc tính năng lượng trong chốc lát nhảy lên thuốc thơm hiện lên, nàng vội vã che lại nắp bình, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, quả nhiên là thật.
Ngươi,
ngươi nhất định phải đem nó cho ta. Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dật, Thanh Mộng Lâm có chút không dám tin tưởng.
Đúng.
Trần Dật mỉm cười nói, bất quá làm trao đổi, Mộng Lâm cô nương ngươi được cung cấp cho ta vài giọt dòng máu của ngươi.
Ngươi muốn ta huyết làm cái gì?
Thanh Mộng Lâm ánh mắt ngậm lấy cảnh giác. Trần Dật nói, ta có một cái ham mê, yêu thích thu thập các loại đặc thù thể chất tu sĩ huyết dịch. Lý do này, là hắn đã sớm nghĩ kỹ. Dù sao muốn người khác huyết, chuyện này làm sao xem cũng có chút quái dị, tự nhiên được tìm thích hợp lý do.
Dùng ham mê tới nói rõ, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất.
Thu thập đặc thù thể chất tu sĩ huyết ham mê.
Thanh Mộng Lâm liễu mi hơi nhíu, nhìn Trần Dật ánh mắt thêm ra mấy phần quái dị.
Trần Dật cũng không ngại, chỉ là một mặt chân thành mỉm cười mà nhìn nàng.
Thấy hắn dáng vẻ ấy, Thanh Mộng Lâm ngược lại là tin mấy phần.
Ham mê cái này rất thông thường, mỗi người đều có, chỉ là có chút người tương đối quái dị thôi.
Nhưng nàng vẫn còn có chút vô pháp tin tưởng, liền bởi vì cái này, ngươi liền muốn nắm viên này băng linh đan giao dịch với ta mấy giọt máu.
Là ngũ phẩm đan dược, băng linh đan giá trị gì, ngu ngốc cũng không biết.
Nắm nó để đổi mấy giọt máu, đây quả thực là phá của.
Đúng.
Trần Dật vẫn cứ mỉm cười, nhưng cùng lúc, cũng bởi vì giao dịch đối tượng là Mộng Lâm cô nương ngươi.
Thanh Mộng Lâm liễu mi lần thứ hai nhăn lên, bởi vì ta.
Trần Dật hít sâu một cái, chăm chú nói, hay là ngươi không tin, nhưng ta ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã sâu sắc đối với ngươi mê muội.
Ách!
Nghe vậy, Thanh Mộng Lâm nhất thời kinh ngạc.
Nhìn vẻ mặt chăm chú Trần Dật, nàng không khỏi có chút mộng.
Lời này nói thật hay được, làm sao đột nhiên liền biến thành tỏ tình.
Trước mắt hàng này là chăm chú.
Thấy nàng nửa ngày không đáp lời, dù là Trần Dật ra mặt, cũng là có chút lúng túng hơi ửng hồng.
Như vậy tỏ tình, vẫn là hắn lần thứ nhất làm.
Tuy nhiên kiếp trước hắn chưa từng có loại kinh nghiệm này, nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn có thể chưa từng thấy heo chạy sao.
Kiếp trước hắn một vị người quen, liền thường thường như vậy hướng về nữ tính tỏ tình.
Vì thế hắn bao nhiêu cũng là học tập đến một điểm.
Chỉ là chính thức thực chiến.
Lúc này, chỉ thấy Thanh Mộng Lâm đống nhiên nắm lên bên cạnh rơi xuống dưới đất kiếm nhận, trực tiếp cho nàng trên cánh tay vạch một cái.
Mấy giọt máu bay xuống, cho nàng dùng một cái bình ngọc bọc lại, trực tiếp ném cho Trần Dật, ngươi muốn đổ vật cho ngươi, ta đi.
Giải thích, cũng không chờ Trần Dật đáp lại, nàng bỏ chạy đồng dạng xoay người ly khai.
Nhìn nàng bóng lưng, Trần Dật cũng không nhịn được có chút ngộng.
Cái này tính là cái gì trả lời?
Hoàn toàn không có kinh nghiệm Trần Dật, giờ khác này toàn bộ tâm tình đều là ngơ ngơ ngác ngác.
Thanh Mộng Lâm giờ khác này tâm tình cũng cùng hắn như vậy.
Đông nhiên một cái nam tính hướng nàng tỏ tình, chuyện như vậy nàng cũng chưa từng trải qua.
Từ chối.
Nếu như Trần Dật là trực tiếp cùng với nàng như vậy tỏ tình, nàng khẳng định trực tiếp từ chối.
Dù sao nàng đối với người trước quan cảm cũng không tốt.
Có thể trọng điểm là, ở bừng tỉnh người trước cũng không phải muốn trả thù nàng, mà là bởi vì phương diện này nguyên nhân cho nên mới theo lựa chọn băng lan đạo sư.
Vậy sẽ khiến nàng đối với hắn quan cảm, trực tiếp có nghiêng trời lệch đất thay đổi.
Hơn nữa viên này băng linh đan là nàng vô pháp cự tuyệt.
Vì lẽ đó vô ý thức liền lựa chọn trốn.
Cho tới việc này, coi như làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra được.
Ân, chính là như vậy.
Tuy nhiên Thanh Mộng Lâm đáp lại khiến Trần Dật có chút mờ mịt, nhưng cuối cùng cũng coi như đối phương huyết hắn là bắt được.
Thêm vào trước nam dược huyết, 7 loại đặc thù thể chất tu sĩ huyết, hiện tại đã đủ 2 loại.
Tiếp đó, chính là hệ mộ linh cùng học viện một cái khác mục tiêu.
Cho tới băng lan đạo sư, Trần Dật còn cần lại quan sát một chút.
Hắn có thể cảm giác được người trước nên có một loại nào đó linh thể, nhưng lại có chút không xác định.
Nguyên nhân chủ yếu, hay là chưa từng nhìn thấy đối phương ra tay.
Nhưng điều này cũng không nổi.
Bởi vì bất kể như thế nào, hắn đều muốn tới Bách viện Thánh Bỉ có thể tập hợp trong đó vài loại đặc thù tu sĩ thể chất.
Đến lúc đó, kỳ thực có hay không có băng lan đạo sư cái này nhiều một vị cũng không trọng yếu.
Bởi vì Bách viện Thánh Bỉ phía trên nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ số lượng, đủ hắn tập hợp 7 loại.
Ly khai nơi này, Trần Dật cũng không có trực tiếp về học viên túc xá, mà là siêu cao đẳng cấp đan dược phô phương hướng mà đi.
2 ngày, hắn muốn nhìn một chút đan dược bán ra tình huống thế nào.
Chẳng qua là khi hắn đi tới đẳng cấp cao đan dược phô phụ cận lúc, trước mắt một màn lệnh hắn không nhịn được cau mày.
Bởi vì ở lối vào cửa hàng, giờ khắc này chính tụ tập một đoàn học viên quay chung quanh ở đây.
Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì?
Trần Dật cau mày nghĩ, bước nhanh đi tới.
Lam đi tới gần, trước mắt một màn lệnh hắn vẻ mặt chìm xuống. Bởi vì cửa hàng cửa, giờ khắc này rõ ràng là giam giữ. Bất quá khi nghe được bên cạnh học viên tiếng bàn luận lúc, hắn không khỏi ngẩn ra. Cái này đẳng cấp cao đan dược phô xảy ra chuyện gì? Mới ra một ngày liền đóng cửa là cái gì thao tác? Không phải người ta không nghĩ ra, mà là đan dược đã bị tranh mua hết sạch. Hiện tại không thể đan dược, lấy cái gì mở cửa? Vậy chẳng lẽ không sẽ bù hàng sao? Cái này ai biết? 3, 4 phẩm đan dược cũng không tốt làm. Cũng không biết rằng cái này đẳng cấp cao đan dược phô còn có hay không có hàng ngọn nguồn. Nếu không, vậy coi như hố chết người, ta có thể tại đây chờ một ngày. Ta trước kỳ thực đã tới quá. Lúc đó cũng không có thiếu đan dược. Nhưng bởi vì hoài nghi, vì lẽ đó không có mua. Hiện tại thật sự là hối hận chết. Nghe những thanh âm này, Trần Dật biểu hiện có chút quái lạ. Tình huống này, tựa hồ cũng không phải là như hắn suy nghĩ. Lão bản. Đang lúc hắn nghi hoặc lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Trần Dật ngẩn ra, chỉ thấy một vị thân thể hoàn toàn bao phủ áo khoác nội nhân xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu hướng về hắn lộ ra một trương ngọt ngào khuôn mặt, chính là Hiểu Nhu. Ngươi đây là? Nhìn nàng dáng dấp kia, Trần Dật có chút nghi hoặc. Lão bản, đi theo ta. Hiểu Nhu không có giải thích, mà là nói tiếng liền hướng phía ngoài đoàn người đi ra. Trần Dật thấy thế theo sau. Đi thẳng tới đối diện một cái không có người nào trong ngõ hẻm, Hiểu Nhu lúc này mới bỏ đi che khuất thân thể áo khoác, liên tục thở hai cái mới cười khổ đối với Trần Dật mở miệng. Lão bản, ngài có thể coi là đến. Chuyện gì thế này? Trần Dật hỏi. Hiểu Nhu hít sâu một cái, đem trước đây tình hình nói một lần. Ở hắn sau khi rời đi không lâu, đan dược phô liền nên đón phủ lượng cái này vị khách nhân thứ nhất. Về sau cũng không có cái gì khách nhân. Tuy nhiên lục tục có người đi vào, nhưng xuất phát từ hoài nghi đại thể chỉ nhìn xem không có mua. Mãi đến tận mặt sau phủ lượng đang uống đan dược sau thành công đột phá, mang theo một nhóm người đến đây mới dùng đan dược phô nên đón tân sinh ý. Bởi vì phù lượng tự mình chứng thực đan dược hữu hiệu, vì lẽ đó đan dược phô sinh ý trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao giá cả còn ở đó, hơn nữa Trần Dật luyện chế đều là tăng cao thực lực đan dược, vì lẽ đó không bao lâu công phu đã bị tranh mua hết sạch. Nhưng về sau lại còn có rất nhiều học viên nghe tin mà đến, nhìn thấy Hiểu Nhu liền hỏi, nhượng nàng phiền muộn không thôi. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tạm thời đóng cửa ở phụ cận ẩn đi. Dù sao những học viên kia vừa nhìn thấy nàng, liền sẽ cùng như điên hướng nàng đan dược đến lúc nào sẽ có hàng. Cũng là bị hỏi sợ, nàng mới ra hạ sách nẩy. Cất giấu xung quanh chờ đợi Trần Dật đến. Không phải sao, vừa nhìn thấy Trần Dật xuất hiện, Hiểu Nhu lập tức liền lên trước đem hắn lôi ra tới. Thì ra là thế này. Nghe xong Hiểu Nhu từng nói, Trần Dật không khỏi bật cười. Hắn còn tưởng rằng cửa hàng xảy ra chuyện gì, hóa ra là đan dược bị cướp xong không có hàng. Lão bản, đan dược bán xong tích phân đều ở đây cái cửa hàng tích phân thẻ bên trên. Hiểu Nhu đem một cái thẻ đưa cho hắn. 100-6000. Trần Dật mắt nhìn phía trên sổ tự, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt độ cong. Thanh bản vẹn vẹn 2 vạn tích phân, trực tiếp kiếm lời về 1 triệu. Đúng là điên cuồng a. Tâm trạng hơi cảm thán, Trần Dật đối với trong vòng 1 năm gom góp 1 tỷ tích phân cũng càng có lòng tin. Lão bản, ngày trước đã nói còn giữ lời không? Nhìn mặt lộ nụ cười Trần Dật, Hiểu Nhu đột nhiên hỏi. Đương nhiên giữ lời. Trần Dật mỉm cười. Minh bạch nàng ý tứ, trực tiếp đem số lẻ 6000 tích phân toàn bộ cắt cho nàng. Hoa, lão bản. Nhìn thấy con số này, Hiểu Nhu không nhịn được kinh hỉ kêu ra tiếng. Tuy nhiên so với cửa hàng tích phân thẻ trên tích phân cái này không đáng nhắc tới, nhưng đối với nàng mà nói đã là một số khó có thể tưởng tượng khoản tiền kết xù. Dù sao bình thường lấy nàng 60 tích phân một tháng tiền lương, cần công tác hơn 8 năm có thể kiếm được khoản này tích phân. Nàng đối với Trần Dật vị ông chủ này hảo cảm, cũng là thẳng tắp tăng vọt. Dù sao ở tình huống bình thường, tùy tiện cho cái mấy trăm tích phân kỳ thực đã tính toán rất tốt. Trần Dật nói, đón lấy mấy ngày này ngươi đi về nghỉ trước. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng đan dược, ngươi lại trở về công tác. Hiểu Nhu gật đầu, liền thật vui vẻ ly khai. Thật là một đáng yêu tiểu nha đầu. Nhìn nàng bóng lưng, Trần Dật mỉm cười. Ngoài miệng nói như vậy, hồn nhiên quên hắn bản thân bây giờ cũng chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi thiếu niên. Chương 57, đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa. Đi một chuyến đoái hoán điện, trực tiếp đem vừa chiếm được 1 triệu tích phân toàn bộ hoa, đổi thành rất nhiều dược tài thông qua không gian giới chỉ mang về học viên túc xá. Khoảng cách thiên bảng đại hội còn có 14 thiên, trong thời gian này Trần Dật cũng có thể dùng để luyện dược. Hắn cũng định tốt để những dược liệu này toàn bộ luyện xong. Nếu như thuận lợi, đám này tiêu tốn 1 triệu tích phân dược tài luyện chế ra đan dược, có khả năng đổi lấy tích phân đem đột phá 100 triệu. Nghe tới rất khoa trương, nhưng trên thực tế cũng không khoa trương. Đầu tiên là Trần Dật luyện chế những đan dược này, có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Điểm này làm cho hắn đổi lấy sở hữu dược tài không có một điểm lãng phí. Có thể đổi lấy tiền lời, tự nhiên cũng là thành tỷ lệ thuận. Thứ hai là hắn luyện chế đan dược toàn bộ là dùng cho đề bạt tu sĩ thực lực. Loại này đan dược giá trị, cũng là sở hữu loại hình đan dược bên trong quý nhất. Bởi vậy kiếm lời tỷ lệ cũng là tối cao. 1-100, cái này tuyệt không xem như một cái khoa trương tỷ lệ. Trở lại học viên túc xá, Trần Dật cũng không có luyện dược, mà là trực tiếp liền đi thân ký túc xá mới. Từ một học viên túc xá trực tiếp lên tới tam tinh học viên túc xá. Tuy nhiên hiện tại tích phân tích lũy đã có hơn 1 triệu, nhưng từ tam tinh học viên đến tứ tinh học viên cần thiết tích phân nhưng phải 2 triệu. Đây cũng là tại sao tứ tinh học viên sẽ bị xưng là tinh anh học viên. Có thể tích lũy đến nhiều như vậy tích phân học viên, bất kể là thông qua phương diện nào chiếm được cũng rất nhiều. Chuyển vào ký túc xá mới về sau, Trần Dật hơi hơi quen thuộc dưới, rửa mặt một phen liền rời đi. Hắn cũng không tính ở học viên túc xá luyện dược, mà là đi tới bên trong học viện luyện dược điện. Luyện dược điện, đây là Nam Phong học viện chuyên môn vì là luyện dược sư kiến lập một tòa đại điện. Phàm là thân là luyện dược sư học viên cùng đạo sư, chỉ cần tiêu tốn nhất định tích phân, liền có thể ở trong đó sử dụng chuyên trúc luyện dược thất tiến hành luyện dược. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, đầu tiên trong đó có phụ trợ luyện dược đông đảo công cụ. Thứ hai mỗi cái luyện dược thất đều là toàn phong bế, đồng thời đều có đặc thù trận pháp bảo hộ, có thể sử dụng tốt nhất bảo đảm đan dược luyện chế thành sau dược hiệu không trôi đi. Điểm này cũng là Trần Dật coi trọng. Cũng không phải vừa ý dược hiệu không trôi đi, mà là vừa ý toàn phong bế cùng trận pháp bảo hộ. Bởi vì cái này có trợ giúp không dẫn khởi động tĩnh cùng không bị quấy rối. Luyện chế cấp bậc thấp đan dược thành hình lúc chỉ sẽ bắn ra mãnh liệt thuốc thơm. Nhưng luyện dược ngũ phẩm trở lên đan dược lúc, rất nhiều ở thành đan lúc liền sẽ dẫn lên không nhỏ động tĩnh. Tỷ như thuốc thơm phạm vi lớn khuếch tán, hay là trực tiếp dẫn động một ít thiên địa dị tượng. Lần này Trần Dật luyện chế đan dược, liền bao hàm vài loại ngũ phẩm đan dược. Nếu như ở học viên túc xá luyện chế, thuốc thơm khẳng định sẽ phạm vi lớn khuếch tán, đến thời điểm đó dẫn lên toàn học viên lầu ký túc xá hoành động, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Luyện dược sư thân phận bại lộ cũng là thôi, quan trọng nhất là sợ bị quấy rầy. Luyện dược kiêng kỵ nhất chính là bị quấy rầy. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì luyện dược thất bại, nặng thì trực tiếp tẩu hỏa nhập ma hay là đan dược nổ đỉnh tùy theo bỏ mình. Luyện dược sư nổ thân đỉnh vong việc này, ở cái thế giới này thế nhưng là 10 phần thông thường. Tuy nhiên làm một vị đỉnh cấp luyện dược sư, Trần Dật có rất tốt đem khống chế năng lực. Nhưng dù sao hắn sống lại sau khi thực lực còn thấp. Linh nguyên cảnh giới. Căn bản chống đỡ không ngũ phẩm đan dược nổ đỉnh hậu quả. Luyện dược điện, một tòa 10 phần khí phái mà rất có phong cách kiến trúc. Cả tòa kiến trúc lấy một cái cự đại đan dược vì là hình dạng, thêm nữa trên từng đạo tương tự với đan văn đường vân, làm cho cả cung điện xem ra cực kỳ mỹ quan. Hoan nên đi tới luyện dược điện, hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Vừa đi vào tòa này đan dược hình dạng cung điện, bên hai liền chuyển đến thanh âm ôn nhu. Chỉ thấy một vị thân mang thêu hoa áo dài nữ công tác nhân viên đang đứng ở hắn một bên hướng về hắn mỉm cười dò hỏi. Trần Dật nói, chuẩn bị cho ta một gian luyện dược thất. Nữ công tác nhân viên mỉm cười hỏi cần mấy sao đây? Trần Dật nhàn nhạt nói, ngũ tinh. Ở Nam Phong học viện rất nhiều thứ cũng phân có đẳng cấp đồng dạng lấy tinh cấp đến luận, tỉ như cái này luyện dược thất liền chia làm một đến ngũ tinh. Ở giữa khác biệt, ở chỗ một hạng phụ trợ trên trận pháp. Trước khi đến Trần Dật liền rất hiểu biết quá. Nam Phong học viện cái này luyện dược điện mỗi cái luyện dược thất trừ bảo đảm đan dược dược hiệu trận pháp, còn có một đạo phụ trợ tinh luyện dược tài trận pháp. Văn học quán luyện dược quá trình tổng thể chia làm 4 bước, bước thứ nhất tinh luyện dược tài, bước thứ hai dung luyện dược tài, bước thứ ba ngưng đan thành hình, bước cuối cùng chính là ngưng tụ thành đan. Mà cái này 4 bước quá trình, hao nhất thời gian chính là bước thứ nhất tinh luyện dược tài, nhưng nó nhưng cũng là đơn giản nhất một bước. Tinh luyện dược tài chính là đem dược tài bên trong tinh hoa tinh luyện thành dịch. Rất nhiều luyện dược sư cũng yêu thích thu như vậy một lượng đồ đệ hoặc học đồ ở bên cạnh, cũng là bởi vì ở luyện dược sư có thể để cho đồ đệ hoặc học đồ giúp bọn họ thay tinh luyện dược tài. Cứ như vậy, có thể đại đại tiết kiệm lúc chế thuốc. Mà ngoài ra, có thể tiết kiệm thời gian phương thức chính là thông qua loại này phụ trợ trận pháp. Trần Dật kiếp trước rất tiến tới nghiên cứu một phen trận pháp, chính là vì nghiên cứu cái này phụ trợ tinh luyện dược tài trận pháp. Mà cái này luyện dược điện nắm giữ chính là trận pháp này. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất một loại, nhưng đối với ngũ phẩm trở xuống đan dược hoàn toàn đủ. Đây cũng là hắn rất đến luyện dược điện một trong những nguyên nhân. Có cái này phụ trợ trận pháp, có thể tăng lên rất nhiều hắn luyện dược hiệu suất. Luyện dược điện bên trong luyện dược thất tinh cấp, chủ yếu cũng khác biệt với trận pháp này hiệu suất. Một cấp luyện dược thất, cái này phụ trợ tinh luyện dược tài hiệu suất chỉ có thể đạt đến 1 thành. Mà cấp 5 sao luyện dược thất, hiệu suất này có thể đạt đến ngũ thành. Vì lẽ đó Trần Dật không nghĩ nhiều liền trực tiếp lựa chọn người sau. Tuy nhiên cấp 5 sao luyện dược thất cho thuê giá cả cao hơn rất nhiều, nhưng có thể tiết kiệm thời gian còn hơn điểm ấy tích phân đến trọng yếu. Dù sao đối với hắn mà nói, mỗi lần nhiều nhất 1 phút thời gian, liền có thể luyện chế nhiều một viên đan dược. Giao một lần cho thuê 12 thiên tích phân, Trần Dật liền tiến vào công tác nhân viên giúp hắn sắp xếp cấp 5 sao luyện dược thất. Luyện dược thất không lớn, ước chừng một cái một người phòng vệ sinh lớn nhỏ. Một khối bộ đoàn, một lớn một nhỏ hai cái dược đỉnh. Dược đỉnh lớn dùng cho chủ yếu luyện dược, tiểu dược đỉnh phía dưới bố trí cái kia phụ trợ tinh luyện dược tài trận pháp, chuyên môn dùng cho phụ trợ tinh luyện dược tài. Bên trái mấy hàng dựng thẳng liệt cái giá, bố trí từng cái trang đan thuốc bình ngọc. Bên phải thì là một cái mặt bằng hình chữ nhật bàn đá, dùng cho bố trí linh dược. Không gian mặc dù không lớn, nhưng nên đều cũng có, đối với một vị luyện dược sư luyện dược dư sức có dư. Trần Dật trực tiếp ở bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một phần dược tài. Đem vài cây dược tài phóng tới tiểu dược đỉnh khởi động tinh luyện, chính mình làm thao tác dược đỉnh lớn tinh luyện dược tài. Hai bút cùng vẽ, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Ngắn ngủi 10 phút, viên thứ nhất đan dược liền luyện chế hoàn thành. Đồng thời cũng có còn dư vài cây dược tài đặt ở bên cạnh tiểu dược đỉnh tinh luyện hoàn thành. Thật sự là cảm giác quen thuộc cảm thấy. Trần Dật hít sâu một cái. Loại này luyện dược hiệu suất, để hắn nhớ lại lên kiếp trước luyện dược quá trình. Lúc trước vì là mua một dạng vật chân quý, hắn cũng là như vậy đẩy nhanh tốc độ luyện dược. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, đảo mắt đã là 3 ngày về sau. Hiểu Nhu, ngươi có thể lại đây. Ở đem lại một viên đan dược luyện chế hoàn thành, Trần Dật hít sâu một cái, lấy ra một tảng đá quay về nói. Đây là một loại tên là truyền âm thạch kỳ lạ linh thạch, có thể đem chính mình thanh âm lan truyền đến trong phạm vi trăm dặm. Cùng cái này truyền âm thạch kiến lập liên hệ một cái khác khối truyền âm trên đá. Đến luyện dược điện trước hắn rất tiến tới hoa mấy trăm tích phân đi đoái hoán điện đổi hai khối, một khối ở hắn cái này, một khối ở Hiểu Như vậy, thuận tiện hai người như vậy liên hệ. Hắn lần này luyện dược muốn duy trì 10 mấy thiên, hắn mua những dược liệu kia không hẳn đủ hắn luyện chế. Bởi vậy hắn trước khi tới, cũng đã cùng Hiểu Như nói tốt. Hắn luyện chế một nhóm đan dược, liền thông qua truyền âm thạch đưa cho đối phương lại đây đem đan dược lấy đi bắt được đẳng cấp cao đan dược phô bán. Sau đó dùng bán được tích phân, đi giúp hắn ở đoái hoán điện đổi một nhóm dược tài đưa tới. Như vậy hắn không cần lên đường đi chạy, có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Vừa vặn ở Hiểu Nhu chạy tới quá trình, hắn cũng có thể hơi hơi nghỉ ngơi khôi phục một dạng. Dù sao liên tục luyện dược, cũng là rất tiêu hao thể lực. Sau nửa canh giờ, đẳng cấp cao đan dược phô đóng mấy ngày cửa hàng cửa rốt cục lần thứ 2 mở. Mở cửa. Đẳng cấp cao đan dược phô mở cửa. Cũng không biết là ai giống một cổ họng. Ở phụ cận ngồi thủ cũng đã có chút tinh thần không tập trung học viên, còn có một chút tựa ở một bên vách tường ngủ học viên dồn dập tỉnh lại. Nhìn thấy mở ra đại môn, bọn họ giống như thấy thịt sói đói giống như, từng cái liền bò lăn lộn nhảy vào trong đó. Tuy nhiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hiểu Nhu hay là cho bọn họ giật mình. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại, liền nghe không biết là vị nào học viên lại giống một cổ họng, có hàng. Đẳng cấp cao đan dược phô có hàng. Tiếng gào vang lên đồng thời. Một đám học viên từ lâu lao vào bên cạnh trên giá, bắt đầu phong thưởng lên đan dược. Từng đoàn 3 phút. Trần Dật cái này 3 ngày luyện chế mấy chục viên thuốc đã bị tẩy cướp hết sạch. Đương nhiên, cũng đổi lấy giờ khắc này ở Hiểu Nhu trong tay cửa hàng tích phân thẻ bên trên, cái kia đầy đủ hơn 2 triệu tích phân. Khí. Nhìn phía trên sổ tự, Hiểu Nhu không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, đây cũng quá lãi kết xù đi. Cứ như vậy một số sổ tự. Đã có thể so với mấy năm trước nàng giúp vị kia tốt nghiệp học viên kinh doanh một cửa hàng mấy năm tổng thu nhập. Đan dược này mua bán, thật sự là quá lãi kết xù. Cảm thán nhiều hơn, Hiểu Nhu ngọt ngào trên mặt cũng không khỏi hiện ra lên hạnh phúc sắc mặt vui mừng. Bởi vì ở trước đó Trần Dật đã cùng nàng nói cẩn thận, sau này đẳng cấp cao đan dược phô mỗi kiếm lấy 1 triệu tích phân, liền cho nàng 1.000 tích phân làm khen thưởng. Trước mắt cái này hơn 2 triệu tích phân thu nhập, thì tương đương với nàng có thể thu được 2.000 tích phân. Nhượng nàng có thể nào không thích. Nàng thật sự là quá may mắn. Có thể gặp gỡ Trần Dật như vậy một vị hào khí học viên lão bản. Phải biết, các nàng những này đang ở Nam Phong học viện công tác nhân viên. Một năm thu nhập có thể đạt đến 1.000 tích phân, vậy thì đã có thể xem như người tài ba. Mà nàng một tháng liền thu nhập 2.000 tích phân, nếu để cho những công việc kia nhân viên biết rõ, khẳng định được ước ao đến con mắt sáng ngắt. Tích phân đối với các nàng những công việc này nhân viên chính là tiền tệ. Thông qua nó có thể hướng Nam Phong học viện đổi được các loại lương thực vật tư. Nếu là tích phân đủ, lại càng là có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện cung cấp các nàng chính mình tu luyện, trở thành một vị tu sĩ. Mà các nàng những công việc này nhân viên tất cả đều là Nam Phong học viện ở các phát hiện cô nhi, đưa các nàng đưa vào học viện bồi dưỡng các nàng lớn lên. Chờ sau khi lớn lên, liền cần các nàng chính mình đi vì là Nam Phong học viện hoặc đạo sư, hoặc học viên công tác, kiếm lấy tích phân tới sinh tồn. Nếu như các nàng không muốn cả đời như vậy đứng ở Nam Phong học viện, chỉ cần ở trong học viện công tác 10 năm hay là tích lũy đến nhất định mức tích phân, Nam Phong học viện liền sẽ thả các nàng ly khai. Hiểu Nhu chính là thuộc về loại này muốn ly khai Nam Phong học viện. Nguyên nhân chính là này tại không đến lúc 13 tuổi đợi liền bắt đầu công tác, nghĩ hết sớm công tác 10 năm sau ly khai. Nhưng bây giờ, liền từ Trần Dật cái này kiếm được tích phân, nàng đã có thể dùng tích phân đem đổi lấy chính mình tự do. Bất quá nàng cũng không muốn bây giờ cách mở. Ở học viện ngẩn người lúc lâu, đối với trở thành tu sĩ nàng từ lâu lòng sinh ngóng trông. Bây giờ gặp phải Trần Dật như vậy một vị lão bản, nàng nguyện ý vì đối phương công tác đến tốt nghiệp. Đến lúc đó, tin tưởng nàng đã có thể tích lũy đến một số lượng lớn tích phân, hoàn toàn có thể hướng học viện đổi lấy tư nguyên đến cung cấp bản thân nàng tu luyện. Chương 58, Thất tinh học viên. Hiểu Nhu cô nương, lần sau đến lúc nào mở cửa a? Hiểu Nhu đóng lại cửa hàng cửa, đang chuẩn bị ly khai, liền cho một đám học viên vây quanh. Nàng có chút đau đầu, nhưng vẫn đáp, chờ có hàng tự nhiên sẽ đến mở cửa. Vậy đến lúc nào có hàng a? Nên 3, 5 thiên đi. Các ngươi muốn mua có được sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hiểu Nhu cô nương, cái này 3, 5 thiên là 3 ngày, hay là 4 thiên, hay là 5 trời ạ? Nghe vậy, Hiểu Nhu cái trán hiện ra lên vài đạo hắc tuyến, nói, ngược lại các ngươi sau 3 ngày đến là được. Xác định sao? Xác định cùng với khẳng định. Được Hiểu Nhu trả lời như vậy, một đám học viên lúc này mới buông tha nàng. Rốt cục thoát khỏi những học viên này, Hiểu Nhu thở một hơi, liền vội vàng chạy về phía Đoái Hoán Điện. Nàng còn muốn vì là Trần Dật đi chọn mua dược tài đây. Thời gian loáng một cái, liền lại là 10 ngày đi qua. Bởi vì thiên bảng đại hội tới gần, toàn bộ Nam Phong học viện bầu không khí cũng phát sinh thay đổi. Bởi vì sở hữu học viên cũng đã chiếm được tin tức. Lần này thiên bảng đại hội, đều sẽ liên lụy đến Bách Viện Thánh Bỉ danh lạch. Bách Viện Thánh Bỉ. Danh tự này ở Nam Phong học viện hết sức tuyên truyền dưới, đông đảo học viên cũng biết đây là một hồi thế nào thịnh hội. Từ toàn bộ Lam Vân giới hơn 100 ngôi học viện thượng tông thế lực liên thủ tổ chức. Đây là một hồi mặt hướng toàn bộ Lam Vân giới học viện tuổi trẻ một đời thịnh hội. Tham dự vào trong đó, thì tương đương với thu được một chương ở toàn Lam Vân giao diện trước bày ra chính mình vé vào cửa. Nếu là biểu hiện đủ tốt, hoàn toàn có thể trực tiếp bị học viện thượng tông thế lực tuyển chọn, trực tiếp trở thành chút đỉnh cấp thế lực hào cường đệ tử. Đồng thời ngoài ra, chỉ cần có thể ở Bách Viện Thánh Bỉ trên đạt được thành tích tốt, còn sẽ nhận được các loại đỉnh cấp đan dược, công pháp rất nhiều trí bảo cấp khen thưởng. Nói tóm lại, đây là một lần cự đại kỳ ngộ. Tại dạng này thịnh hội trước mặt, vô số Nam Phong học viện học viên tự nhiên đều là nhiệt huyết sôi trào. Từng cái dồn hết đủ sức để làm. Dù cho thường ngày ở lười biếng người, với đoạn này trong lúc cũng ở tăng lên điên cuồng chính mình. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, muốn chỉ bằng vào mài giũa đề bạt đã là đến từ không kịp. Bởi vậy rất nhiều học viên cái thứ nhất nghĩ đến, chính là đan dược. Thông qua đan dược đến tăng lên thực lực mình. Điều này cũng dẫn đến đẳng cấp cao đan dược phô khoảng thời gian này chưa từng có nóng nảy. Hầu như mỗi ngày trôi qua có thể nhìn thấy có rất nhiều học viên ở ngoài cửa chờ đợi. Chỉ là tuyệt đại đa số trong thời gian, trải cửa đều là đóng chặt lại. Coi như tình cờ mở ra, cũng sẽ trong mấy phút ngắn ngủi lần thứ hai đóng. Đang ở luyện dược điện bên trong chân giật, mấy ngày nay cứ việc tăng nhanh luyện dược, nhưng vẫn là đối với những học viên này cũng không đủ cầu. Ngày hôm đó, Trần Dật lần thứ hai đem Hiểu Nhu gọi tới lấy đan dược. Lão bản, ngài còn tốt đó chứ? Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Trần Dật, Hiểu Nhu ngọt ngào trên khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng. Nàng là rõ ràng nhất người trước cái này hơn 10 thiên là thế nào luyện dược, hầu như một khắc đều không ngừng quá. Nàng mỗi một lần đến đều sẽ phát hiện đối phương khí sắc càng kém một ít. Trước mắt Trần Dật đã để nàng cảm thấy có chút hư thoát. Tuy nhiên nàng rất hy vọng đối phương có thể như vậy vẫn luyện dược, nhưng càng hy vọng đối phương bảo trọng thân thể. Ta không sao. Trần Dật vung vung tay, đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho nàng nói, bất quá đây là cuối cùng một nhóm. Về sau trong một khoảng thời gian, khả năng sẽ không còn có đan dược. Ừm. Hiểu Nhu gật đầu, ngược lại là không có cảm thấy thất vọng. Những ngày này bán ra đan dược, đã vì nàng kiếm lấy gần 10 vạn tích phân. Nàng không phải là cái lòng tham người, đối với cái này đã phi thường thỏa mãn. Dù sao khoản này tích phân, đã hoàn toàn đủ nàng đi đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện, trở thành một vị tu sĩ mục tiêu. Nhìn Hiểu Nhu rời đi bóng lưng, Trần Dật vò thái dương huyệt, khẽ nhả ngụm trọc khí, bộ thân thể này hay là quá yếu, mười mấy thiên vậy mà liền mệt nhọc đến trình độ như thế này. Như vậy đẩy nhanh tốc độ luyện dược tuy nhiên rất tốn phí thể lực, nhưng hắn kiếp trước liên tục đuổi cái 3, 5 tháng cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Đem so sánh dưới, trên lệch thực sự không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá vẫn là đáng giá. Mắt nhìn trong tay học viên lệnh bài, Trần Dật khỏe miệng câu lên một tia độ cong. Một ức. Hiểu Nhu kiếm được 10 vạn tích phân, cũng đại diện cho hắn người ông chủ này đã kiếm lời 100 triệu tích phân. Thiên ấn linh quả 1 phần 10, vẹn vẹn phí hơn nửa tháng liền hoàn thành. Phải nói còn nhiều hơn. Bởi vì hắn vừa cho Hiểu Nhu cái này một nhóm đan dược, là những ngày này quý giá nhất một nhóm. Trong đó bao hàm nhiều viên ngũ phẩm đan dược. Gộp lại phỏng chừng có thể lại vì hắn đổi lại tới gần 30 triệu tích phân. 130 triệu tích phân. Nếu để cho bên trong học viện người biết rõ, hắn vẹn vẹn tiêu tốn hơn nửa tháng liền kiếm được như vậy một số tích phân, khẳng định được chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Mặt khác, hắn học viên tinh cấp giờ khắc này cũng đã đến thất tinh tiêu chuẩn. 100 triệu tích phân, vừa vặn chính là lên tới thất tinh học viên giới hạn. Bất quá thất tinh học viên không thể tự động đề bạt, phải do hắn tự mình đi tới trung tâm đại điện công việc thủ tục, có thể chính thức lên cấp. Nhưng hắn không có gấp đi tới, mà là trực tiếp về tam tinh học viên túc xá. Liên tục 13 thiên luyện thuốc, để hắn bộ thân thể này đã mệt nhọc đến cực điểm. Hắn quá mệt mỏi, hiện tại phải đến nghỉ ngơi. Vừa về tới túc xá, hắn liền trực tiếp ngã ở trên giường ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại về sau, đã là ngày thứ 2 lúc chạng vạng. Đánh ra truyền âm thạch, liền thu được Hiểu Nhu lời nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng một nhóm đan dược cũng ở hôm qua đã tiêu thụ hết sạch. Nhưng không giống với trước đây. Bởi vì lần này gia nhập mấy viên ngũ phẩm đan dược, vì lẽ đó tiêu tốn hơn nửa canh giờ mới tiêu thụ xong. Dù sao một viên ngũ phẩm đan dược giá trị, thấp nhất cũng phải mấy triệu tích phân, quý lại càng là quá ngàn vạn tích phân. Bình thường học viên ai có thể mua xuống được loại đan dược này? Hay là nghe tin tới rồi một vị đẳng cấp cao học viên cùng mấy vị đạo sư mua lại? Rời giường rửa mặt một phen về sau, Trần Dật liền ly khai túc xá. Đầu tiên là đi tìm một hồi Hiểu Nhu. Đem cửa hàng tích phân phía trên thẻ hơn 30 triệu tích phân chuyển tới học viên lệnh bài, sau đó dặn đối phương nghỉ ngơi một quãng thời gian, chờ cần nàng thời điểm, sẽ truyền âm thông chi nàng sau liền ly khai. Trực tiếp đi tới Nam Phong trong học viện đại điện. Trung tâm đại điện. Tên như ý nghĩa, đây là vị trí chỗ trong học viện nơi một tòa đại điện. Học viên muốn công việc các loại thủ tục đều cần tới đây tiến hành. Cũng tỉ như bảo hộ chứng, bổ sung học viên lệnh bài vân vân. Hắn tới nơi này, một là đem học viên tinh cấp lên tới thất tinh. Hai là xác nhận tham dự thiên bảng đại hội. Ngày mai chính là thiên bảng đại hội bắt đầu, Trần Dật đang hoàn thành cái kia mật lâm huyễn trận nhiệm vụ về sau, tên cũng đã đăng ký đi tới. Chỉ là ở thiên bảng đại hội trước 2 ngày, còn cần đến xác nhận một chút. Chủ yếu là phòng ngừa tin tức đăng ký sai lầm. Học viên đánh số 0061975. Học viên tính danh, Trần Dật. Học viên đẳng cấp cống hiến, thất tinh cấp, mát cấp, chờ xác nhận. Học viên tích phân. 132.003.692. Học viên vinh dự, mật lâm huyễn trận khiêu chiến hoàn mỹ thông qua, chiêu sinh khảo hạch hạng nhất. Có hay không xác nhận thăng cấp thất tinh? Trung tâm trong đại điện, quầy hàng trước đó. Phụ trách công việc thủ tục đạo sư nhìn Trần Dật phía trên tích phân sổ tự, hơi kinh ngạc một cái về sau, hướng về hắn xác nhận hỏi. Ừm. Trần Dật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Nam Phong học viện đạo sư đem hắn tin tức đăng ký đi tới. Với cái này trong lúc nhất thời. Toàn bộ Nam Phong học viện sở hữu học viên cùng đạo sư thân phận lệnh bài bên trên, đều vang lên ken một đạo tiếng nhắc nhở. Sau đó, chúc mừng học viên đánh số là 0061975 học viên Trần Dật, Vũ Lam Vân Lịch ngày mùng ngày 6 tháng 11, chính thức trở thành bản viện thất tinh học viên. Chính là bản viện trong lịch sử thứ 96 vị đạt đến cái này một đẳng cấp học viên. Chúc mừng học viên đánh số là 0061975 học viên Trần Dật, Vũ Lam Vân Lịch ngày mùng ngày 6 tháng 11, chính thức trở thành bản viện thất tinh học viên. Chính là bản viện trong lịch sử thứ 96 vị đạt đến cái này một đẳng cấp học viên. Chúc mừng học viên đánh số. Liên tục mấy lần phát sóng âm thanh, tự học viên lệnh bài cùng đạo sư lệnh bài, lan truyền đến toàn bộ Nam Phong học viện mỗi một vị học viên cùng đạo sư lô thai. Đậu phộng. Tương tự với như vậy bạo thô âm thanh, ở học viên túc xá, học viện thành đường đi, đẳng cấp cao đang cửa tiệm thuốc các nơi vang lên. Thất tinh học viên. Tại đây thiên bảng đại hội trước một ngày, dĩ nhiên ra một vị thất tinh học viên. Đối với Nam Phong học viện, mỗi một vị thất tinh học viên xuất hiện đều sẽ tiến hành như vậy toàn viện thông báo. Bởi vì toàn bộ Nam Phong học viện lịch sử, cho đến nay xuất hiện thất tinh học viện cũng mới không tới 100 vị. Bất luận một vị nào mới thất tinh học viên xuất hiện, cũng tương đương với quét mới một lần học viện lịch sử. Nguyên nhân chính là này, mỗi một vị thất tinh học viên xuất hiện, tất nhiên gợi ra một phen doanh động. Giờ khắc này đột nhiên như vậy một đạo thông báo âm thanh, tự nhiên để toàn viện học viên cùng đạo sư cũng bị hù dọa. Đánh số hơn 6 vạn. Thiên, cái này không phải là tên học sinh mới kia Trần Dật chứ? Đậu phộng. Không nên làm ta sợ a. Một vị tân sinh, thất tinh học viên. Giời ạ, nói đùa sao? Lao tử nhọc nhằn khổ sở 5 năm, bây giờ cũng mới bất quá tam tinh. Mẹ nó cái này một cái tân sinh thất tinh. Người ta thế nhưng là đã đánh bại thiên bảng học viên đái hứa tân sinh, không thể dùng đối với bình thường tân sinh ánh mắt tới đối xử. Nhưng cái này thất tinh. Không khỏi quá khoa trương chứ. Tính toán thời gian, khóa này tân sinh nhập viện nên chưa tới một tháng chứ. Đây rốt cuộc là thế nào quái vật, có thể tại ngắn như vậy thời gian cho tới nhiều như vậy tích phân. Đủ loại thanh âm, ở học viện các nơi vang lên. Các học viên, các đạo sư dồn dập vì thế khiếp sợ. Nếu như là một vị đã ở học viện nhiều năm lão sinh cũng là thôi. Có thể một vị nhập viện không tới một tháng tân sinh. Đúng. Trong đình viện, giờ khác này Băng Lan đạo sư đang ngồi ở trong đình thưởng thức trà, mỉm cười nhìn chính ở trước mặt nàng múa kiếm Nhận Thanh Ngọc Lâm. Nhưng mà cái này đạo phát sóng âm thanh đột nhiên vang lên, nhượng nàng tay run lên, chén trà trực tiếp trên đất rơi xuống nát. Cái kia múa kiếm Nhận Thanh Ngọc Lâm, thân thể cũng là vì đó cứng đờ, rơi xuống mà ra kiếm quang để mặt đất xuất hiện một tầng sương lạnh. Hai người lẫn nhau đối diện mắt, biểu hiện cũng tràn ngập khiếp sợ. Thất tinh. Chân giật cái tên này, dĩ nhiên lên tới thất tinh. Thật là quái vật a. Nửa ngày, Băng Lan đạo sư mới không nhịn được lắc đầu cười khổ âm thanh. Mấy ngày nay nàng cũng không có quá mức quan tâm Chân Giật, chủ yếu cũng là người sau liền phảng phất ẩn thân giống như, liền ngay cả nàng cũng không biết rằng đối phương chạy đi đâu. Hơn nữa Thanh Mộng Lâm chủ động tới càn quét nàng, cho nên nàng đem tâm tư cũng đặt ở người sau trên thân. Giờ khắc này đột nhiên nghe được cái này phát sóng âm thanh, Băng Lan đạo sư cuối cùng cũng coi như minh bạch Trần Giật đi làm cái gì. Hóa ra là dùng cái này hơn 10 thiên đi thăng tinh. Chỉ là cái này thất tinh. Không khỏi quá khoa trương điểm chứ. Thanh Mộng Lâm thì lại có chút khó tin. Nàng tuy nhiên không chút đi chuyên tâm làm tích phân, nhưng là biết rõ muốn biết tích phân không phải là kiện chuyện dễ. Nàng mấy ngày trước đây tốn nhiều sức lực mới thật không dễ dàng lên tới tam tinh. Có thể Trần Giật, dĩ nhiên đã thất tinh. Quái vật. Trầm tĩnh chốc lát, nàng cũng không nhịn được phun ra hai chữ này. Chương 59, Thiên Bảng Đại Hội. Một đạo thất tinh học viên phát sóng, để nay đã ở trong học viện có chút danh tiếng Trần Giật, lần thứ hai nổi danh. Vô số học viên vì là vị này nhập viện không tới một tháng, vậy mà liền trở thành thất tinh học viên tân sinh cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trong đó bao quát rất nhiều ở trên thiên bảng xếp hạng cao học viên. Nếu như nói trước đây Trần Giật đánh bại đái hứa, còn không cách nào để cho những học viên này chú ý như vậy thất tinh học viên. Liền không thể không khiến bọn họ chú ý bất kể là thông qua phương thức gì, có thể ở từng đoàn bất quá trong vòng một tháng đạt đến cái này một thành liền, đều là một cái mười phần không khởi sự. Dù sao toàn bộ Nam Phong học viện trong lịch sử, nhanh nhất trở thành thất tinh học viên ví dụ, cũng tiêu tốn thời gian nửa năm. Mà đáng nhắc tới là, làm được điểm này học viên, bây giờ cũng còn ở trong học viện. Vốn là cho rằng cái này đã châu bò nhất ghi chép, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện càng châu bò. Những ngày này bảng học viên cũng đối với ngày mai thiên bảng đại hội càng chờ mong. Mặc dù chỉ là vị tân sinh, nhưng bọn họ không hề hoài nghi Trần Giật cũng sẽ tham dự vào trong đó. Trung tâm đại điện. Trần Giật cũng là nghe được cái này phát sóng âm thanh, cái này lệnh hắn không khỏi không nói gì. Làm sao lên cấp cái thất tinh học viên, còn muốn toàn viện thông báo. Tuy nhiên hắn cũng không ngại nổi danh, thế nhưng cái này lớn trạng vào tối. Đột nhiên như thế một thanh âm, náo đến những cái đang tại nghỉ ngơi đạo sư cùng học viên nhiều không tốt. Được rồi, hắn mới mặc kệ có hay không có náo đến những tên kia. Chỉ là ở thiên bảng đại hội trước một đêm, đột nhiên làm như vậy một hồi. Ngày mai thiên bảng đại hội không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn trở thành rất nhiều học viên chú ý tiêu điểm. Đến thời điểm đó những cái này thiên bảng học viên đối mặt hắn, khẳng định sẽ cẩn thận lại cẩn thận. Vậy sẽ khiến muốn còn nghĩ dựa vào tân sinh cái này thân phận lệnh người khinh địch Trần Giật, tự nhiên rất bất đắc dĩ. Chúc mừng ngươi, hiện tại đã chính thức thăng cấp thành thất tinh học viên. Đây là thất tinh học viên chuyên trúc đình viện thẻ phòng. Dựa vào nó, ngươi là có thể ở học viên đình viện khu lựa chọn một gian bỏ trống đình viện. Lúc này, trước mặt đạo sư đem học viên lệnh bài cùng với một cái thẻ đưa cho hắn. Trần Giật đưa tay tiếp nhận. Từ lục tinh học viên bắt đầu, cũng không cần ở nữa học viên túc xá. Cái này một đẳng cấp học viên, mỗi một vị đều sẽ đạt được một gian tương tự với Băng Lan đạo sư như vậy đình viện. Đình viện lớn nhỏ lại không nói, mỗi tọa đình viện bên trong cũng sắp đặt một cái 50 lần tụ linh trận. Ngoài ra, thất tinh học viên còn hưởng thụ lấy các hạng ưu đãi. Nói tóm lại, đạt đến cái này một đẳng cấp học viên, ở trong học viện liền như là tối cao quy cách khách quý giống như. Bất quá Trần Giật lớn nhất vừa ý, vẫn có thể ở Đoái Hoán Điện có thể hưởng thụ ưu đãi điểm này. Giá trị thấp hơn 1 triệu tích phân vật phẩm, giống nhau bất 8%. Giá trị ở 1 triệu đến ngàn vạn, giống nhau 90%. Giá trị ở 100 triệu trở lên đồ vật, giống nhau 95%. Nhìn như ưu đãi không nhiều. Nhưng phải biết, giá trị 1 tỷ thiên ấn linh quả 95%, vậy thì tương đương với giảm mạnh 50 triệu tích phân. Đồng thời thấp hơn 1 triệu tích phân đồ vật giảm 20%, chuyện này ý nghĩa là phía sau hắn lại mua dược liệu giá cả, sẽ trực tiếp giảm thiểu 2 thành phí dụ. Tích lũy lại đến, ít nhất có thể vì hắn tiết kiệm 100 triệu tích phân. Đây là tương đối khả quan. Thở nhẹ khẩu khí, Trần Dật hướng về trước mặt nói tiếng cảm ơn, liền cầm lấy học viên lệnh bài cùng chìa khóa đi tới học viên đình viện khu. Bởi vì ở học viên túc xá không thể lưu lại vật gì, vì lẽ đó hắn cũng không cần trở lại thu thập, có thể trực tiếp liền đi tuyển đình viện ở vào trong đó. Học viên đình viện khu đình viện cũng không nhiều, tổng cộng mới mấy chục tòa. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là bỏ trống. Dù sao bên trong học viện đạt đến lục tinh trở lên học viên, vẫn tương đối ít ỏi. Trần Dật thật cũng không nói như thế nào cứu, tùy ý tuyển một tòa đình viện đã vào ở. Đình viện rất sạch sẽ, nhìn ra được học viện vẫn luôn có sắp xếp người quét tước. Bởi vậy hắn vào ở đến hoàn toàn không cần thu dọn cái gì, trực tiếp là có thể an toàn vào ở. Khoanh chân ngồi ở đình viện tụ linh hiệu quả tốt nhất khu vực, Trần Dật ăn vào một viên trước đây ở luyện dược tiện thể giúp hắn chính mình luyện chế đan dược. Quen cửa quen mẻo luyện hóa dược lực, liền tụ tập linh khí khởi linh khí bắt đầu lên cấp. Làm trạng vạng tối đi tới đêm khuya. Ầm. Nương theo lấy một luồng khí tức ở đình viện khuếch tán, Trần Dật trợn ra tinh mang lộ đôi mắt. Linh nguyên cảnh trung kỳ. Cứ như vậy từng đoàn mấy canh giờ thời gian, hắn dĩ nhiên hoàn thành một cái cảnh giới nhỏ đột phá. Ở loại cảnh giới này, hắn không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Bởi vậy đột phá, chỉ cần năng lượng đúng chỗ, đột phá cũng là nước chảy thành sông. Cho tới căn cơ bất ổn điểm ấy, hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì trước đây hơn 10 thiên luyện thuốc, kỳ thực cũng đã vì hắn quyết định cơ sở. Ngươi cho rằng luyện dược không phải là tu luyện. Vậy thì sai. Luyện dược cũng tương tự là một loại tu luyện. Ở vận chuyển hỏa diễm, khống chế hỏa hầu trong quá trình, linh khí sử dụng hình thành một cái tuần hoàn. Tuy nhiên không thể như bình thường tu luyện như vậy tăng trưởng linh khí, nhưng sẽ khiến ngươi linh khí trở nên càng thêm ngưng tụ cùng vững chắc. Mà cái này, chính là một loại vững chắc căn cơ quá trình. Cái này thân pháp ngược lại là có thể tu tập một hồi. Đột phá xong, Trần Dật lấy ra băng lan đạo sư trước đây cho hắn cái kia phần thân pháp. Tuy nhiên trong đầu của hắn có thật nhiều thân pháp, nhưng đẳng cấp đại thể quá cao, hiện tại tu tập lên cũng không thuận tiện. Ngược lại là băng lan đạo sư cho phần này thân pháp, có thể tu tập đến trước tiên có việc dùng. Cứ như vậy, cũng coi như không phụ lòng đối phương lòng tốt. Như có như không quyết. Hình như có như không, như huyễn như thực chất. Nhìn phía trên nội dung, Trần Dật bắt đầu nắm giữ yếu quyết. Đối với những tu sĩ khác mà nói, tu luyện như vậy một phần công pháp hay là muốn 10 ngày nửa tháng có thể sơ thành. Nhưng đối với hắn mà nói, một buổi tối đã là đủ. Không phải nói hắn lĩnh ngộ thiên phú lại cỡ nào nghịch thiên, mà là kiếp trước đạt đến loại kia độ cao, loại này cấp bậc thấp thân pháp một chút liền có thể nhìn thấu. Nắm giữ lên tất nhiên là không có áp lực chút nào. Đây cũng là nhãn giới nhất đại chỗ tốt. Làm ngươi đạt đến quá độ cao nhất định lúc, rất nhiều thứ căn bản không cần học, ngươi liền có thể đem nhìn thấu. Bất quá vì là thành thạo nắm giữ, Trần Dật hay là tiêu tốn một cái suốt đêm công phu thực tế một phen. Mãi đến tận trời có chút sáng lên, hắn mới dừng lại. Gần như nên xuất phát. Mắt nhìn sắc trời, Trần Dật thở nhẹ khẩu khí. Đi vào rửa mặt một phen, hoán đổi trên thân quần áo luyện công, mặc vào học viên chế phục. Liền đi ra tòa viện đại môn, trực tiếp hướng về trong học viện đại điện phương hướng mà đi. Lần này thiên bảng đại hội cử hành chi, chính là trung tâm trước đại điện một mảnh quảng trường. Làm Trần Dật đi tới nơi này lúc, xung quanh đã tụ tập đại lượng học viên. Những học viên này, cũng không phải là mỗi một vị đều là người tham dự, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ đến đây quan sát thiên bảng đại hội. Dù sao lần này thiên bảng đại hội tầm quan trọng, nhất định sẽ là một hồi vỡ đầu chảy máu kịch liệt tranh cướp. Thiên bảng thứ 69, Hạo Viên đến. Thiên bảng thứ 61, Ninh Thành đến. Thiên bảng thứ 50, Khổng Nam đến. Theo thời gian trôi qua, giữa trường lục tục có học viên trình diện. Mà trong lúc này, nghiêm chỉnh bao quát đứng hàng thiên bảng đông đảo học viên. Mỗi một vị đến, đều sẽ dẫn gom lại bên trong rối loạn tương mừng. Kỳ thực lấy Trần Dật danh khí, hắn xuất hiện cũng nên như vậy. Nhưng Nam Phong học viện học viên tuyệt đại đa số chỉ là nghe qua hắn tên, thực sự được gặp người khác không có nhiều. Vì lẽ đó hắn đến lúc, giữa trường căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao hắn là đến tham kiến thiên bảng đại hội, không phải là đến gợi ra gây rối. Đùng, đùng, đùng. Khi sắc trời triệt để vừa sáng lúc, liên tục 3 tiếng chuông ở trong học viện vang vọng, chỉ thấy với bên trong học viện rất nhiều nơi đồng thời hưu lễ pháo tỏa ra. Điều này cũng biểu thị thiên bảng đại hội chính thức bắt đầu. Siêu siêu siêu. Không để cho mọi người lâu các loại, chỉ thấy hơn 10 bóng người lướt lên giữa khoảng không, trong chớp mắt liền nhảy lên ở vào giữa quảng trường cái kia lâm thời dựng trên đài cao. Viện trưởng. Là viện trưởng. Thiên. hắn dĩ nhiên tự mình đến chủ trì thiên bảng đại hội. Khi thấy rõ cái này hơn 10 bóng người, giữa trường nhất thời sinh lên một tràng thốt lên âm thanh. Chỉ vì thủ một vị áo lam lão nhân. Hắn, chính là Nam Phong học viện viện trưởng. Cho dù là Trần Dật nhìn thấy hắn, lông mày cũng là không khỏi lựa chọn. Ở toàn bộ Lam Vân Giới, đang ở Nam vực Nam Phong đế quốc cũng không tính là gì. Nhưng ở Nam Phong học viện, nhưng có một vị làm cả Lam Vân Giới vô số cường giả đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Đó chính là trước mắt vị này Nam Phong học viện viện trưởng, Nam Thanh Phong. Phóng tầm mắt toàn bộ Lam Vân Giới, hắn cũng có thể xem như đỉnh cấp cường giả bên trong. Kiếp trước Trần Dật từng gặp ông lão này một mặt, đối với hắn vẫn là rất có ấn tượng. Ngoài ra, ở Nam Thanh Phong phía sau hơn 10 người, có 2 người Trần Dật cũng không xa lạ gì. Một vị chính là tham dự trung cực khảo hạch lúc gặp phải vị kia hồn tu bà lão. Một vị khác, thì là trước đây hắn cùng với Thanh Mộng Lâm tùy tùng băng lan đạo sư đi nhận chức vụ điện, gặp qua ma bảo lão nhân. Người sau Trần Dật kiếp trước chỉ thấy quá, đây cũng là trước đây tại nhiệm vụ điện hắn sẽ thêm nhìn đối phương một chút nguyên nhân. Nếu như nói Nam Phong học viện viện trưởng là Nam Phong học viện tối cường giả, như vậy vị này ma bảo lão nhân, tất nhiên là trong học viện người thứ hai. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm mấy người xem xét lúc, trên đài cao Nam Thanh Phong cũng là đi ra một bước, cao giọng mở miệng, lần này thiên bảng đại hội nội dung, tin tưởng các ngươi đã biết được, Lao Phu ở đây sẽ không nhiều lời. Mà lần này thiên bảng đại hội, tổng cộng có 700 vị học viên tham dự. Nghe vậy, giữa trường sinh lên một trận ồ lên âm thanh. 700 vị học viên tham dự. Dĩ vãng thiên bảng đại hội tối đa cũng liền hơn 300 người, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên trực tiếp lật một phen. Không thể không nói, Bách Viện Thánh bị sức mê hoặc thực tại kinh người. Nam Thanh Phong nói, bởi vì nhân số so với dĩ vãng cũng không thiếu, vì lẽ đó lần này thiên bảng đại hội quy tắc cũng cùng dĩ vãng có chỗ không giống. Đón đến, hắn tiếp tục nói, lần trước thiên bảng đại hội đứng hàng thiên bảng học viên hay là một dạng, không cần tham kiến vòng đầu tiên, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Mà còn lại 600 vị học viên, thì lại đem thông qua phương thức rút thăm, chia làm một 10 tổ, mỗi tổ 60 người, đồng thời tiến hành quyết đấu. Người thắng tấn cấp, bại giả đào thải. Dùng cái này quyết ra mỗi tổ 8 người, cuối cùng 80 người cùng thiên bảng 100 người cộng đồng tham dự vòng kế tiếp. Hiện tại, trừ thiên bảng ở ngoài tham dự học viên tiến lên rút thăm. Ở hắn lời này hạ xuống trước, rất sớm thì có đạo sư đứng ở giữa quảng trường, tay lấy ra nhất trương bản cùng một cái cự đại rút thăm thùng gỗ. Mắt thấy tình cảnh này, đông đảo tham dự thiên bảng đại hội học viên dồn dập tiến lên. 6 tổ số 16. Trần Dật nhìn rút ra ký giấy, lông mày hơi nhíu. Khắp nơi những học viên khác cũng là lục tục đánh tốt ký. Nam Thanh Phong thấy thế, mới mở miệng lần nữa nói, các ngươi đánh vào dãy số, chính là các ngươi quyết đấu trình tự cùng phân phối. Số 1 cùng số 2 vì là một đôi, số 3 cùng số 4 vì là một đôi. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến mỗi tổ 59 cùng số 60. Hiện tại, trừ đánh vào số 1 cùng số 2 học viên, những học viên khác toàn bộ lui ra trận trung ương khu vực. Nghe vậy, giữa trường đông đảo học viên lui ra, lưu lại 20 vị học viên đứng ở giữa trường. Nam Thanh Phong đối với phía dưới 20 người nói, căn cứ các ngươi phân tổ, đứng ở đối ứng sổ tự đánh dấu tiến lên. Chỉ thấy ở đây trung ương khu vực, hiển nhiên có 10 đạo trước đó liền cấp hình tròn tiêu ký, trung gian phân biệt viết sổ tự 1-10. 20 vị học viên nhất thời theo lời đi tới mỗi cái sổ tự bên trên, giữa lẫn nhau cũng nhìn thấy chính mình sắp đối diện đối thủ. Hiện tại, tiến vào chiến đấu sân bãi. Theo Nam Thanh Phong bàn tay vung lên. 10 đạo hình tròn tiêu ký đồng thời tỏa ra lên quang mang. Mọi người tại đây còn chưa phản ứng lại, chỉ thấy 20 vị học viên biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Chương 60, huyễn cảnh chiến trường. Bọn họ người đâu? Thấy thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Ông long. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, liền gặp mặt lúc trước 10 đạo hình tròn đánh dấu lên, đồng nhiên hiện lên lên một trận quang mang. Sau đó, 10 bức hình ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong hình trang cảnh bất tận tương đồng, có rừng rậm, có nham, có sa mạc. Mà trước tiên vị trí thứ 20 học viên, giờ khác này hiển nhiên chính tại trong đó. Mỗi bức vẽ đối ứng 2 vị học viên. Đây là... Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, trên đài cao Nam Thanh Hà mở miệng nói, đây là huyễn cảnh chiến trường. Huyễn cảnh chiến trường. Mọi người ngẩn ra. Nam Thanh Hà giải thích nói, tên như ý nghĩa, đây là lấy ảo cảnh sáng tạo chiến đấu sân bãi. Chính như các ngươi nhìn thấy, bên trong rừng rậm, nham, sa mạc chờ sân bãi đều là huyễn tạo mà sinh. Mặc dù là huyễn cảnh, nhưng thân ở trong đó sẽ khiến trải nghiệm đến cùng hiện thực một dạng hoàn cảnh. Nửa năm sau Bách Viện Thánh Bỉ, liền đem lấy cái này huyễn cảnh chiến trường làm tiến hành quyết đấu chủ yếu sân bãi. Vì để các ngươi có thể sớm thích ứng, vì lẽ đó lần này thiên bảng đại hội cũng đem toàn bộ lấy ảo cảnh chiến trường làm quyết đấu sân bãi. Bách Viện Thánh Bỉ sắp sửa công dụng. Nghe vậy, tham dự thiên bảng đại hội học viên đều là biểu hiện dùng mình. Nhìn trong hình trang cảnh, rất nhiều học viên đã là đăm chiêu. Tại loại này sân bãi tiến hành 1v1 quyết đấu, nghiêm chỉnh cùng dị vãng lôi đài chiến hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên chiến đấu phạm vi liền phải lớn hơn nhiều, thứ hai những này sân bãi hoàn cảnh nhân tố, không thể nghi ngờ cũng đem ảnh hưởng đến chiến đấu song phương. Đang ở 10 cái huyễn cảnh bên trong chiến trường học viên, hiển nhiên cũng nghe đến Nam Thanh Hà thanh âm, giờ khác này đều là biểu hiện nhưng mà. Đồng thời, cũng là dồn dập bắt đầu chú ý bọn họ sở trí thân thể sân bãi. Tại loại này đặc thù địa hình hoàn cảnh quyết đấu, tự nhiên được cân nhắc đến cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Quyết đấu quy tắc cùng dĩ vãng một dạng. Đánh bại trước mắt ngươi đối thủ, tức là thắng lợi. Chỉ là không có cho bọn họ quá nhiều cân nhắc thời gian, Nam Thanh Hà thanh âm liền vang lên, hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Nương theo một tiếng này hạ xuống. Có thể rõ ràng cảm nhận được, 10 cái huyễn cảnh chiến trường bầu không khí trong nháy mắt căng thẳng. Siêu siêu siêu. Không có quá nhiều chần chờ, 20 vị học viên đồng thời nhằm phía đối thủ của bọn họ. Bọn họ cũng không dự định lợi dụng cảnh vật chung quanh, phải nói không thích hứng lợi dụng hoàn cảnh. Dù sao lần đầu tại loại này sân bãi quyết đấu, không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa đối thủ ngược lại đang ở trước mắt, trực tiếp chính diện đem đánh bại là được. 20 vị học viên suy nghĩ nhất trí, cho tới chiến đấu sân bãi không phải là lôi đài, nhưng đánh nhau nhưng cùng lôi đài quyết đấu không có gì sai biệt. Vậy sẽ khiến muốn xem bọn họ sẽ làm sao lợi dụng hoàn cảnh, học trộm một hồi mặt sau tốt nòi theo học viên, bao nhiêu đều có chút thất vọng. Bất quá như vậy trực tiếp đụng nhau, vẫn là tương đối đặc sắc. Từng cú đấm thấu thịt, hình ảnh cảm giác 10 phần. Mà cũng bởi vì là như vậy trực tiếp chính diện va chạm, vì lẽ đó kết thúc chiến đấu thời gian cũng rất nhanh. Không thể mấy phút, 20 vị học viên liền tướng kê phân ra thắng bại, 10 vị học viên hoan hỉ tấn cấp, khác 10 vị học viên thì lại âm u đào thải. Ở đây đào thải, mang ý nghĩa bọn họ triệt để mất đi tham dự bách viện thánh bỉ khả năng. Dù sao bỏ qua khóa này, bọn họ cơ bản không thể nào còn sẽ nên đón lần tiếp theo. Đánh vào số 3 cùng số 4 ký người lên đài. Nhóm đầu tiên học viên kết thúc, đài cao Nam Thanh Hà cũng là gọi ra nhóm thứ 2 học viên. Phù Thanh. Là Phù Thanh nữ thần. Phù Thanh nữ thần cố lên, lần này ngươi nhất định có thể giết vào thiên bảng. Bây giờ làm phê học viên đi ra, giữa trường lập tức liền sinh lên một trận tiếng hô to. Chỉ vì trong đó có một vị da trắng đẹp, vóc người cao gầy mỹ lệ học viên nữ. Ở Nam Phong bên trong học viện, trừ thiên bảng ra, còn có rất nhiều từ các học viên đánh giá yết bảng đan. Thì như mỹ nữ bảng. Phía trên ghi chép 10 vị Nam Phong học viện nhân khí tối cao mỹ nữ học viên. Trước mắt vị này tên là Phù Thanh học viên nữ, liền là một cái trong số đó. Nhưng nàng không chỉ có bên ngoài mà thôi. Đây đã là nàng lần thứ 6 tham dự thiên bảng đại hội, trong đó có một lần lại càng là đã tiến vào thiên bảng xếp hạng. Tuy nhiên xếp hạng vừa vặn người thứ 100, nhưng có thể lên bảng đã chọn đủ nói rõ nàng thực lực. Ngoài ra, cái này nhóm thứ 2 lên sàn học viên, còn có một cái Trần Giật quen thuộc mặt. Nghiêm Hà. Vị này nhập học khảo thí bị hắn đánh bại học trưởng, chính là cũng ở trong đó. Một ở giữa sân đứng lại, cái này nhóm thứ tháng 2 năm 20 vị học viên cũng là truyền tống vào huyễn cảnh chiến trường. So với trước một nhóm học viên, cái này một nhóm học viên hiển nhiên có chỗ không giống. Bởi vì trong đó có học viên, trực tiếp lợi dụng lên hoàn cảnh nhân tố. Tỷ như một vị đang ở rừng rậm sân bãi học viên, thông qua cây cối bụi cỏ để che giấu thân hình hắn. Nhìn ra được, hắn đối với cái này từng có chuyên môn huấn luyện, động tác 10 phần thành thạo. Thỉnh thoảng từ rừng cây thoát ra đột tập nhất kích, sau đó lập tức nhanh chóng thối lui ẩn nấp thân hình. Như vậy liên tục đột tập, để đối thủ của hắn nhức đầu không thôi, nhưng lại ai không biết. Bởi vì hắn mỗi một lần đột tập góc độ cũng rất kén ăn, đồng thời đều có chuyên môn nhanh chóng thối lui lộ tuyến. Như vậy vừa hiện vừa ẩn, hoàn toàn để cho không bắt được vị trí hắn. Tại dạng này liên tục đột tập bên trên, đối thủ rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi, để hắn đạt được thắng lợi. Trận chiến này cũng làm cho không ít người ghi nhớ vị này tên là Phí Rộng học viên. Bởi vì hắn là người thứ nhất, hiểu được lợi dụng cái này huyễn cảnh chiến trường hoàn cảnh đến chiến thắng đối thủ. Ngoài ra, Nghiêm Hà cùng cái kia Phù Thanh đồng dạng chiến thắng đối thủ, tấn cấp vòng kế tiếp. Nghiêm Hà vẫn như cũ bày ra hắn cường đại năng lực dự đoán, nói tam chiêu liền tam chiêu đánh bại đối thủ. Ở nhập học khảo thí bị Trần Giật thất bại, hiển nhiên không để cho hắn thất bại hoàn toàn, đồng thời giống như còn kích thích đến hắn, để hắn trong khoảng thời gian này hăng hái tu luyện. So với nhập học khảo thí, Trần Giật có thể cảm giác được thực lực của hắn càng hơn một bậc. Đương nhiên, nếu như hai người gặp gỡ, kết quả hay là sẽ không thay đổi. Tựa hồ bởi vì nhìn thấy Phí Rộng lợi dụng hoàn cảnh nhân tố đối thủ, ở sau đó lên sân khấu tiến vào huyễn cảnh chiến trường học viên, cũng là không ít người dồn dập bắt đầu nói theo. Chỉ là liền hiệu quả bên trên, lại là kém xa Phí Rộng. Thậm chí có học viên bởi vì mạnh mẽ nói theo, để cho mình rơi vào bị động, cuối cùng dẫn đến bị thua. Nay trang cảnh cũng làm cho đông đảo học viên minh bạch, phí rộng ví dụ không phải là bọn họ dễ dàng liền có thể nói theo. Bởi vậy đến tiếp sau lên sàn thiếu niên, cũng không lại nghĩ đến lợi dụng hoàn cảnh nhân tố, trực tiếp chân thật tiến hành chính diện đối quyết. Theo từng nhóm một học viên thiếu niên lên sàn, Trần Dật cũng lục tục nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc. Nam Dực, Liêu Trần, Đỗ Thiên Ngôn. Nhìn ra được, bọn họ ở tiến vào học viện về sau, từng người thực lực đều có cự đại tiến bộ. Tại đây vòng thứ nhất trong quyết đấu, tất cả đều thắng lợi dễ dàng đối thủ. Phải biết, ở nhập học khảo thí lúc, bọn họ tuy nhiên cũng đánh bại lão sinh, nhưng cũng phí không nhỏ lực khí. Mà tham dự nhập học khảo thí những cái lão sinh bên trong trừ một cái Nghiêm Hà, còn lại thực lực cũng tính toán so sánh. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng có thể đánh bại dễ dàng tham dự thiên bảng đại hội lão sinh. Thực lực tiến bộ, rõ ràng. Như vậy từng nhóm một hạ xuống, rốt cục đến phiên Trần Dật. Khi hắn từ đám người bên trong đi tới hình tròn tiêu ký vị trí, giữa trường đống nhiên bạo phát lên một trận tiếng hô. Nhận ra hắn, Trần Dật có chút bất ngờ. Chẳng qua là khi hắn chuẩn bị xoay người nên tiếp những này tiếng hô lúc, lại phát hiện cái này tiếng hô nhằm vào thực sự không phải là hắn, mà là đi tới bên cạnh hắn một vị kim sắc gợn sóng tóc dài, vóc người có lồi có lõm học viên nữ. Ứng Vũ nữ thần. Ứng Vũ nữ thần cố lên. Ách. Nghe bốn phía tiếng kêu gào, nhìn mặt trước mỹ nữ tóc vàng, Trần Dật không khỏi có chút im lặng. Ứng Vũ. Hắn vòng thứ nhất đối thủ, không nghĩ tới sẽ là vị này ở nhập học khảo thí gặp qua nữ học tỷ. Là một vị dáng người bốc lửa, mà dung mạo xuất sắc học viên nữ, Ứng Vũ hiển nhiên cũng đứng hàng ở mỹ nữ trên bảng, ở trong học viện nhân khí 10 phần. Nhìn mặt trước Trần Dật, Ứng Vũ đồng dạng không nói gì, nhưng là cay đắng. Thế nào lại gặp tiểu tử này? Thiên! Đây là liền một điểm thời cơ cũng không cho nàng sao. Người khác không quen biết Trần Dật, nhưng nàng há sẽ không quen biết. Đối với cái này vị vừa vào học liền có thể đánh bại Nghiêm Hà, về sau lại càng là liền thiên bảng đái hứa cũng bị hắn giết chết quái vật tân sinh, nàng đối với hắn ấn tượng thật sự quá sâu sắc. Đối mặt như vậy quái vật, gọi nàng đánh như thế nào? Giữa trường nhận ra Trần Dật, cũng không có thiếu người. Thì như vừa mới vào sân Nghiêm Hà. Tuy nhiên hắn cũng không có bởi vì bị Trần Dật thất bại mà thất bại hoàn toàn, nhưng người trước cũng để lại cho hắn không nhỏ bóng mờ. Những ngày này hắn hăng hái nỗ lực, chính là hy vọng ngày sau có thời cơ có thể tái chiến Trần Dật, đem đánh bại. Sau đó là Nam Dực, Liêu Trần chờ tân sinh. Ở nhập học khảo thí lúc, Trần Dật bày ra thực lực làm bọn họ tự nhận không bằng. Nhưng bây giờ nhiều như vậy thiên lại đây, bọn họ đã có tự tin cùng người trước nhất chiến. Tuy nhiên hôm qua nghe nói Trần Dật tấn cấp đến thất tinh học viên, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tự tin. Dù sao học viên đẳng cấp lấy tích phân làm chủ, cái này không thể hoàn toàn nói rõ thực lực. Cuối cùng chính là đái hứa. Làm thiên bảng học viên, hắn không cần tham dự vòng đầu tiên. Vì lẽ đó rất sớm ngay tại trận xung quanh một chỗ ngồi xuống, đang cùng một vị khác học viên trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng giờ khắc này Trần Dật xuất hiện, lệnh hắn biểu hiện nhất thời cứng đờ. Làm sao? Bên cạnh học viên chú ý tới sắc mặt hắn, không khỏi sững sờ. Đái hứa hít sâu một cái, chỉ về giữa trường Trần Dật, người này chính là Trần Dật. Trần Dật. Học viên này sắc mặt cứng lại, ánh mắt nhất thời bắn về phía giữa trường Trần Dật, trực tiếp chính là trên dưới một trận xem xét. Một vị trên dưới cũng rất thiếu niên bình thường. Đây là hắn trực diện giác quan. Nhưng hắn rõ ràng, trước mắt Trần Dật cũng không thể bên ngoài biểu đến luận. Lại không nói hôm qua thất tinh học viên thông báo, chính là đái hứa sẽ bại bởi đối phương, liền đủ lệnh hắn kiêng kỵ. Mà hắn, chính là đái hứa chỗ công hội, đã sanh công hội hội trưởng. Thiên bảng xếp hạng thứ tháng 7 năm 16 vị, Thanh Tuyết Tùng. Hắn cùng với đái hứa là vô cùng tốt bằng hữu, hết sức rõ ràng người sau thực lực. Ở tại đột phá trước, hắn hay là có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Có thể ở tại đột phá đến linh nguyên cảnh đại thành về sau, hai người thực lực đã chênh lệch không lớn. Hay là vẫn là hắn càng hơn một bậc, nhưng đánh bại đối phương cũng cần không nhỏ đại giới. Nhìn chăm chăm Trần Dật, Thanh Tuyết Tùng không khỏi cảm khái nói, thật khó tưởng tượng, như vậy một vị tân sinh càng sẽ có thực lực như thế. Đái hứa trầm giọng nói, người này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng ta lúc đó cũng có chút khinh địch, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, không hẳn không thể đánh bại hắn. Đối với thua với Trần Dật, hắn là cũng không chịu phục. Bởi vì lúc đó hắn xác thực tồn lấy mấy phần xem thường, cho tới ở một chiêu không thực hiện được phía dưới, liền cho Trần Dật trực tiếp liên tiếp thế tiến công đánh bại. Nếu như tái chiến một lần, hắn tuyệt không sẽ khiến tình huống này lần thứ hai phát sinh. Bất quá Tuyết Tùng, nếu là ngươi gặp gỡ người này, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Không phục về không phục, nhưng đối với Trần Dật thực lực, hắn còn là tán thành. Ừm. Thanh Tuyết Tùng gật đầu. Có đái hứa dẫm vào vết xe đổ, hắn tự nhiên sẽ không đối với Trần Dật có nửa điểm xem thường. Liên tại bọn hắn trò chuyện trong lúc đó, giữa trường bao quát Trần Dật cùng Ứng Vũ ở bên trong 20 người, cũng là bị chuyển tống vào huyễn cảnh chiến trường. Trần Dật chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn liền đặt mình trong ở một cái không gian nhỏ hẹp trong thông đạo. Mê cung chiến trường sao? Chỉ một chút, hắn liền nhận ra vị trí sân bãi. Bởi vì trước đây những học viên khác tiến vào huyễn cảnh bên trong chiến trường, hắn đã xem qua trận chiến này trận. Đây là một cái tương tự với mê cung chiến trường. Xung quanh khắp nơi đều là thông đạo, 10 phần rắc rối phức tạp. Cái này cũng là nhiều huyễn cảnh bên trong chiến trường, địa hình phức tạp nhất một cái. Mắt thấy là chiến trường này, Ứng Vũ ánh mắt sáng ngời. Nàng biết mình không phải là Trần Dật đối thủ, nhưng lại không cam lòng trực tiếp bỏ quyền. Dù sao coi như thua, cũng phải thử một chút không ít. Mà giờ khắc này bị truyền tống đến mê cung này chiến trường. Vèo. Không do dự, nàng trực tiếp liền hướng về bên trái một cái thông đạo lao đi. Nếu là mê cung, cái kia nàng liền cùng Trần Dật tốt tốt quấn vòng một chút. Ở trong quá trình, không hẳn sẽ không tìm được một ít thời cơ. Nhưng suy nghĩ là mỹ hảo, hiện thực cũng rất tàn khốc. Nàng muốn cùng Trần Dật quấn, đầu tiên được có cùng với xứng đôi tốc độ mới được. Nhưng hiển nhiên, nàng cũng không có. Mấy cái lắc mình, Trần Dật liền đuổi theo nàng. Cứ việc Ứng Vũ còn muốn phản kháng một hồi, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đây căn bản không làm nên chuyện gì. Mấy cái chiêu trong lúc đó, Ứng Vũ liền mất đi chiến đấu năng lực. Trần Dật, thắng. Chương 61, vòng đầu tiên kết thúc. Làm sao biết, Ứng Vũ nữ thần đã vậy còn quá dễ dàng liền bại. Vậy tiểu tử là ai? Thực lực mạnh thật à? Đúng vậy a, Ứng Vũ nữ thần ở trước mặt hắn, dĩ nhiên hoàn toàn không có phản kháng năng lực. Khóa này tân sinh cũng mạnh như vậy sao? Nhìn huyễn cảnh bên trong chiến trường hình ảnh, đông đảo Ứng Vũ người tất cả đều thất lạc. Nhưng cùng lúc đối với Trần Dật cũng dồn dập cảm thấy hiếu kỳ. Tuy nhiên Ứng Vũ không tính là đặc biệt mạnh, nhưng dù gì cũng tính toán một vị tham dự thiên bảng đại hội nhiều lần lao sinh. Mà Trần Dật nhìn một lát dáng dấp, cũng biết là một vị mới vừa vào học không lâu tân sinh. Mặc dù biết khóa này tân sinh khá mạnh, có thể cũng sẽ không có thể như vậy nghiền ép lao sinh chứ. Cái tên này thế nhưng là Trần Dật. Có thể không mạnh sao? Cũng không biết là ai bỗng nhiên một tiếng, để trong cả sân bầu không khí yên tĩnh. Sau đó, một trận ồ lên âm thanh bạo phát. Cái gì? Người này chính là Trần Dật. Ta thiên. Hắn chính là Trần Dật. Không thể nào. Cái tên này lớn lên như thế áp chế, làm sao có khả năng sẽ là vị kia Trần Dật. Mới vừa từ huyễn cảnh chiến trường truyền tống ra ngoài, Trần Dật bên thai vừa vặn liền nghe đến cuối cùng âm thanh này, cả người trực tiếp lảo đảo một cái suýt chút nữa không té ngã vào địa. Đệt. Nói người nào lớn lên áp chế đây? Một bên Ứng Vũ thấy thế, không khỏi khanh khách cười. Cho Trần Dật đánh bại làm nàng rất phiền muộn, giờ khác này có thể nhìn thấy người trước ăn quả đắng, bao nhiêu vẫn còn có chút thoải mái. Trần Dật thì lại hướng nàng trợn mắt chừng một cái. Đây là vị kia quái vật tân sinh Trần Dật sao? Giữa trường, rất nhiều học viên chú ý lực giờ khắc này cũng tập trung ở Trần Dật trên thân. Đối với hắn tên tuổi, toàn bộ học viên liền không có ai đều không biết rõ. Cho dù là thiên bảng xếp hạng cao học viên, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ cần thất tinh học viên điểm này, đã đáng giá bọn họ lưu ý. Dù sao toàn bộ Nam Phong học viện trong lịch sử cũng mới hơn 90 người đạt đến cái này một thành liền, mà bây giờ khóa này đạt đến thất tinh học viên, lại càng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị. Bất quá lớn nhất làm bọn họ hiếu kỳ là, Trần Dật là thế nào đạt đến thất tinh học viên? 100 triệu tích phân. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng. Bọn họ rất khó tưởng tượng, có phương thức gì có thể làm được điểm này. Thật sự là phiền phức. Nhìn những này tập trung trên người mình ánh mắt, Trần Dật không khỏi bất đắc dĩ lay động đầu. So với như vậy bị người làm hy hữu sinh vật chú ý đến, hắn ngược lại càng hy vọng như lúc bắt đầu như vậy. Đánh bại Ứng Vũ về sau, Trần Dật thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Mà đến tiếp sau cũng không có thiếu học viên quyết đấu. Quá trình này, cũng xuất hiện một ít tân sinh học viên mắt sáng biểu hiện. Thì như Hề Mộ Linh. Làm tân sinh, nàng xem như lần đầu ở đông đảo lão sinh trước mắt biểu hiện. Mà nàng ẩn thân thủ đoạn, đầy đủ ở huyễn cảnh chiến trường phát huy ra huy năng. Đang ở rừng rậm chiến trường, nàng liền giống với một vị đáng sợ thích khách. Mỗi một lần ra tay đều là như vậy xảo quyệt, như vậy không có người nào có thể phản ứng. Thân là nàng đối thủ một vị lão sinh. Cả chàng quyết đấu hạ xuống liền người nàng ảnh cũng không thấy, liền bi thảm bị thua. Chiêu này cũng làm cho Hề Mộ Linh tên, hoàn toàn bị ở đây đám lao sinh nhớ kỹ. Bọn họ đối với vị này cả người bao phủ trong đại y tân sinh thiếu nữ, đều là sản sinh dày đặc hiếu kỳ. Mặt khác chính là Thanh Mộng Lâm cùng Liễu Nhu. Hai nữ dung mạo cũng cực kỳ xuất chúng, vừa ra trận liền dẫn gom lại bên trong đông đảo sói tính học viên hô to. Mà hai nữ biểu hiện cũng không có phụ lòng các nàng dung mạo. Thanh Mộng Lâm lại không để. Bản thân thực lực sẽ không yếu. Hơn nữa băng linh đan cùng cái này hơn 10 thiên theo băng lan đạo sư tu luyện, thực lực tiến bộ không phải là nhỏ tí tẹo. Liêu Nhu, nàng tiến bộ thì càng thêm kinh người. Tựa hồ bởi vì chọn đúng đạo sư, từng đoàn một tháng, nhượng nàng bây giờ thực lực so với Liêu Trần, Mục Tu Viễn hàng ngũ cũng không sẽ yếu hơn quá nhiều. Bởi vì nàng đụng tới đối thủ không phải người khác, chính là đều là tân sinh, mà ở trung cực khảo hạch với bảng danh sách đứng hàng cửa thứ 2 Bay Minh. So với nhập học thời gian, Quan Phi Minh cũng có không nhỏ tiến bộ. Nhưng ở trận này trong quyết đấu, hắn nhưng hoàn toàn bị Liễu Nhu nghiền ép. Nói chi nghiền ép có lẽ có ít quá đáng, nhưng cả chàng quyết đấu hạ xuống, hắn không có quá nhiều phản kháng thời cơ, đây là thật. Quan Phi Minh bị đánh bại, đây là rất nhiều tân sinh học viên đều không nghĩ đến. Nhưng Liễu Nhu biểu hiện, xác thực làm người kinh diễm. Vòng đầu tiên chiến xong. 600 vị học viên lưu lại 300 vị, nhưng không có tiến hành vòng thứ 2 rút thăm. Bởi vì vòng thứ 2 sẽ trực tiếp dựa theo chức rút thăm chính tự. Tỷ như cùng tổ bên trong số 1 cùng số 2 vòng thứ nhất người thắng, ở vòng thứ 2 sẽ cùng tổ số 59 cùng số 60 người thắng quyết đấu. Số 3 cùng số 4, và khoảng số 57 cùng số 58 quyết đấu. Cứ thế mà suy ra. Đối thủ rất rõ ràng, vòng thứ 2 quyết đấu trực tiếp khai hỏa. Vẫn như cũ chọn dùng huyễn cảnh chiến trường, 22 quyết đấu. Trần Dật một vòng này đối thủ, chính là một vị rất có thực lực lão sinh. Ở trước đó vòng thứ nhất, cơ hồ là lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ. Bất quá ở Trần Dật trước mặt, đối phương vẫn như cũ không đáng chú ý. Liên tục hai trận ung dung thắng lợi, cũng làm cho giữa trường biết được Trần Dật vị này quái vật tân sinh danh bất hư truyền. Không hổ là có thể đánh bại thiên bảng học viên tân sinh. Ngoài ra để cho giữa trường mọi người thán phục là, Trần Dật ở ngoài còn lại tham dự thiên bảng đại hội tân sinh, trừ Quan Phi Minh gặp phải Nhu bị đào thải, cũng tất cả đều biểu hiện mắt sáng, dồn dập giết vào vòng kế tiếp. Khóa này tân sinh, quả thật có chút ý tứ. Cho dù là trên đài cao Nam Thanh Hà loại người, cũng là âm thầm gật đầu. Bọn họ lần này tự mình đến chủ trì thiên bảng đại hội, một là bởi vì lần này thiên bảng đại hội tầm quan trọng, hai cũng là bởi vì nghe nói khóa này tân sinh rất tốt, rất tới xem một chút. Dù sao tham dự Bách viện Thánh Bỉ, đây là trực tiếp cùng bọn họ Nam Phong Học viện lợi ích móc đối. Nếu học viên ở Bách viện Thánh Bỉ biểu hiện ưu dị, Nam Phong Học viện cũng sẽ nhận được thượng tông khen thưởng. Một bên cái kia ma bảo lão nhân mở miệng nói, chỉ là đáng tiếc, tuổi còn quá nhỏ. Nếu như có thể chậm thêm 2 năm, thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Cái kia hồn tu bà lão cũng mở miệng nói, xác thực, nếu như có thể cho bọn họ lại thời gian 2 năm, đi tới Bách viện Thánh Bỉ nhất định có thể vì ta viện tranh chỉ riêng thêm vinh dự. Khóa này tân sinh là rất không tệ, nhưng ta viện lần trước học viên cũng không thể khinh thường nha. Bên cạnh một vị nắm ngọt lão nhân mỉm cười. Xác thực, Nam Thanh Hà loại người đều là lộ ra tự đáy lòng mỉm cười. Cái này hai giới học viên, để bọn hắn cũng rất hài lòng. Lớn nhất đáng giá cao hứng là, Bách viện Thánh Bỉ cũng tại lúc này đợi cử hành. Lần này bọn họ Nam Phong Học viện, nhất định có thể ở trong đó sáng tạo một cái tân lịch sử. Vòng thứ 3, cũng là thiên bảng đại hội vòng đầu tiên một vòng cuối cùng. Mỗi tổ lúc này chỉ còn dư lại 15 vị học viên, mà trong này, còn các sẽ có 7 người sẽ bị đào thải. Một vòng cuối cùng, rút thăm phân đoạn. Bởi vì mỗi tổ cuối cùng có 8 người có thể tấn cấp, mà trước mắt lại mỗi người có 15 người, vì lẽ đó cái này một vòng cuối cùng rút thăm. Mỗi tổ một đều muốn có một vị người may mắn, trực tiếp tấn cấp khi đến một vòng thiên bảng tranh chấp. Tổ thứ nhất trước tiên rút thăm. Người may mắn khiến giữa trường người đều có chút bất ngờ. Bởi vì đối phương chính là cái kia ở huyễn cảnh chiến trường, cái thứ nhất lợi dụng hoàn cảnh nhân tố chiến thắng đối thủ Phí Dậu. Hắn trở thành tổ một người may mắn, thu được thành công tấn cấp vòng kế tiếp tư cách. Cái này khiến đông đảo học viên cũng rất ước ao. Dù sao đến một vòng này, còn lại đối thủ không có một vị là dễ dàng có thể đối phó. Cho dù hiểu được lợi dụng huyễn cảnh chiến trường hoàn cảnh, muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thứ hai đến tổ thứ 5 rút thăm. Thứ hai, năm lạng tổ là hai vị không biết tên lão sinh trở thành người may mắn. Ma tam, bốn lượng tổ, một vị là bị mỹ nữ kêu bảng học viên phụ thanh. Ở nàng đánh vào may mắn ký lúc, giữa trường cũng là sinh vỡ mìn động giống như hoan hô. Cái này khiến rất yêu kiều sắc kém một chút nữ đồng bào khá là bất mãn. Rút đi một cái may mắn ký, các ngươi còn vì nàng hoan hô, thật sự là tất cầu. Cho tới tổ thứ tư đánh vào may mắn ký, thì là nam dực. Cái này cũng tương tự dẫn gom lại bên trong một trận hoan hô. Mặc dù là tân sinh, nhưng ở Nam Phong trong học viện nhân khí, nam dực so với Trần Dật đều muốn còn hơn. Chủ yếu hai cái nguyên nhân. Một là nam dực làm Nam Phong đế quốc hoàng tử, hắn cái này thân phận đủ để đông đảo học viên ra sức nịnh bợ. Thứ hai là hắn bên ngoài. Ở Nam Phong học viện có mỹ nữ bảng, tự nhiên cũng có tuấn soái bảng. Mặc dù chỉ là tân sinh, nhưng bằng cho mượn sắc bên ngoài, nam dực hôm nay đã sớm là lấy thay trước kia tại đây trên bảng danh sách một vị học viên, trở thành tuấn soái trên bảng một thành viên. Ngoài ra, còn có Liêu Trần cũng tương tự được xếp vào cái này bảng danh sách. Cho tới Trần Dật, tuy nhiên rất nổi danh, nhưng bởi vì những ngày này cũng đứng ở luyện dược điện luyện dược, vì lẽ đó rất nhiều học viên trước đây căn bản chưa từng thấy hắn, tự nhiên không khen ngợi nhất định phải. Mà trước mắt nhìn thấy. Cái gì, ngươi nói hắn có thể lên tuấn soái bảng? Hay là tỉnh lại đi? Kỳ thực Trần Dật lớn lên cũng không khó xem, ngược lại xem như đẹp trai. Chỉ là người chỉ sợ so sánh. So với Nam Dực cùng Liêu Trần soái, hắn soái quả thực chính là phụ vân. Lúc trước có người tại sao sẽ nói hắn lớn lên áp chế? Cũng là bởi vì cùng trong lòng hình tượng chênh lệch quá lớn, vì lẽ đó thất vọng bật thốt lên. Tuy nhiên trên bất tuấn soái bảng, nhưng nếu có nhất vận khí bảng, Trần Dật phỏng chừng có thể xếp vào trong đó. Không phải sao, tổ sáu rút thăm. Nhìn trong tay may mắn ký, Trần Dật bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dáng dấp kia, để cùng tổ những học viên khác thật sự là hận không được mập đánh hắn một trận. Đánh vào may mắn ký ngươi còn bất đắc dĩ. Thật sự là một đôi trời sinh duyên phận nha. Khi thấy tổ thứ 7 rút thăm xong xuôi lúc, Trần Dật không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Bởi vì tổ này, đánh vào may mắn ký, chính là Thanh Ngọc Lâm. Quả nhiên, hắn nhìn trên đối tượng chính là cùng hắn có duyên phận. Liên tục rút cái ký đều có thể cùng một nơi may mắn. Tựa hồ cảm nhận được trong lòng hắn suy nghĩ, Thanh Ngọc Lâm ánh mắt đông nhiên hướng hắn nghiêng mắt nhìn qua tới. Vậy sẽ khiến Trần Dật kích động. Chỉ là rất nhanh lại để cho hắn thất vọng, bởi vì đối phương nhìn về phía, hiển nhiên là phía sau hắn Băng Lan đạo sư. Hắn đứng ở giữa hai người, cứ như vậy trần trụi, trần cho không nhìn. Vậy sẽ khiến trong lòng hắn buồn khổ. Về sau ba tổ rút thăm cũng là rất nhanh kết thúc, trong đó còn có một vị Trần Dật người quen đánh vào may mắn ký. Liêu Trần. Vừa vặn ở thứ 10 tổ hắn, liên lụy may mắn ký cuối chuyến xe. Rút thăm kết thúc, quyết đấu lần thứ 2 trình diễn. Vì là thẳng tiến vòng kế tiếp, các học viên đều là đem hết toàn lực. Làm tân sinh mấy vị thiếu niên thiếu nữ, vẫn như cũ biểu hiện chói mắt. Hề Mộ Linh lần thứ 2 bày ra nàng ẩn thân năng lực, mượn nhờ sa mạc chiến trường báo cát, ẩn nó với báo cát tập kích. Nàng đối thủ, một vị 10 phần có kinh nghiệm học viên cũ cũng ai không biết, cuối cùng bị nàng đào thải. Sau đó là Mộc Tu Viễn. Bởi vì tu luyện một thuộc tính công pháp, rừng rậm chiến trường đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ rất có ưu thế. Dựa vào cái này cái kia một tay thành thạo công pháp nắm giữ, cũng thành công đánh bại đối thủ. Đỗ Thiên Ôn. Vị này cùng Trần Dật cùng từ Liễu Châu Đông Bộ đi tới học viên thiếu niên, cũng thể hiện ra hắn sắc bén lanh khốc kiếm pháp, thắng lợi dễ dàng đối thủ. Bất quá có trận này quyết đấu khiến những học sinh mới rất bất đắc dĩ. Liễu Nhu tựa hồ trời sinh có hấp dẫn cùng giới tân sinh chất lượng đặc biệt, đối thủ lại là một vị cùng giới tân sinh. Chính là ở trung cực khảo hạch xếp hạng thứ 8 Linh Hằng. Hai người kịch đấu một phen, cuối cùng Liễu Nhu thủ thắng. Ngoài ra còn có mấy vị tham dự tân sinh, biểu hiện cũng có chút tạm được. Thì như Lang Phong. Vị này đứng hàng trung cực khảo hạch bảng danh sách thứ 9 thiếu niên, thực lực so trước đó liệt mục tu viễn loại người vốn là kém một chút. Tuy nhiên đi tới học viện sau cũng có không nhỏ tiến bộ, nhưng vẫn không thể nào thẳng tiến vòng kế tiếp. Ở đây vòng cho một vị thực lực không tầm thường lao sinh đánh bại. Đến đây, thiên bảng đại hội vòng đầu tiên cũng là tuyên cáo kết thúc. Cuối cùng, đang tiến hành tân sinh trung cực khảo hạch trên bảng danh sách thiếu niên, trừ Quan Phi Minh, Ninh Hằng, Lang Phong, toàn bộ tuyên cáo tấn cấp. Ngoài ra, còn có một cái Liêu Nhu. Vòng đầu tiên kết thúc, cũng tuyên cáo lần vòng, thiên bảng tranh chấp bắt đầu. Chương 62, thử vòng chi tổ. Trên đài cao, Nam Thanh Hà cao giọng mở miệng, thiên bảng tranh chấp, quy tắc cùng dị vãng một dạng. Thiên bảng xếp hạng ở người thứ 60 sau đó học viên cùng thông qua vòng đầu tiên 80 vị học viên trước tiên tiến hành. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Cùng với vòng đầu tiên một dạng, thiên bảng tranh chấp chọn dùng đồng dạng là phân tổ chế. Đương nhiệm thiên bảng xếp hạng sau 40 vị học viên sẽ cùng 80 vị thông qua vòng đầu tiên học viên hỗn hợp tiến hành rút thăm. Đồng dạng chia làm 10 tổ, mỗi tổ 12 người. Nhưng mỗi tổ 1, tất nhiên sẽ có 4 vị thiên bảng học viên. Sau đó 12 người theo cơ hội tiến hành xứng đôi, 2-2 quyết đấu. Cuối cùng mỗi tổ 1 thắng lợi 6 người, tổng cộng 60 người. Đem ở sau đó cùng thiên bảng 60 người đứng đầu học viên, cùng cạnh tranh khóa mới thiên bảng 100 ghế. Chuyện này ý nghĩa là, này vòng bao quát thiên bảng 40 vị học viên. Tổng cộng 120 vị học viên bên trong sẽ có 60 người trực tiếp bị đào thải. Mà làm bảo đảm thiên bảng học viên lợi ích, khi theo cơ hội tiến hành xứng đôi bên trên, mỗi tổ 1-4 vị thiên bảng học viên sẽ không chạm ở cùng một nơi. Chuyện này ý nghĩa là, mỗi tổ 1 tất nhiên sẽ có 4 vị không phải thiên bảng học viên cùng thiên bảng học viên đối đầu. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Theo Nam Thanh Hà thanh âm hạ xuống, giữa trường nhất thời có 40 người lướt ra khỏi. Bọn họ, chính là thiên bảng xếp hạng ở phía sau 40 vị học viên. bọn họ trước tiên tiến hành rút thăm, trước tiên phân ra lấy 4 người làm đơn vị 10 tổ. Thiên bảng thứ 61, Ninh Thành phân ở tổ 6. Thiên bảng thứ 62, Thiết Vân phân ở tổ thứ 7. Thiên bảng chương 63, Hàn Thanh phân ở tổ thứ 7. Thiên bảng thứ 99, Đại Hứa phân ở thứ 10 tổ. Thiên bảng thứ 100, Lộ Ngưng phân ở tổ thứ nhất. Theo giữa lôi đài đạo sư từng tiếng tuyên bố, thiên bảng 40 vị học viên phân tổ nhất nhất rơi ra. Ta đi, cái này tổ thứ 7 cũng quá điên cùng chứ. Thiết Vân, Hàn Thanh lại thêm mặt sau hai vị xếp hạng ở 70 tên ra mặt. Đây quả thực là tử vong chi tổ A. Còn có tổ 6 cũng rất đáng sợ. Ninh Thành không nói, còn lại dư 3 người đều là xếp hạng ở 80 tên trước. Đánh vào tổ này cũng phải xui xẻo. Thứ 10 tổ tốt nhất, xếp hạng đều dựa vào sau. Cái này phân tổ vừa ra, giữa trường mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Tuy nhiên cùng là thiên bảng học viên, nhưng xếp hạng thứ 6, 70 học viên, đương nhiên phải so với xếp hạng 8, 90 học viên mạnh. Mà cái này phân tổ hoàn toàn là theo cơ hội, cũng là dẫn đến trong đó xuất hiện mấy cái xếp hạng 6, 70 thiên bảng học viên nhiều tổ, tục xưng tử vong chi tổ. 80 vị còn chưa rút thăm học viên, giờ khác này cũng không có thiếu tâm tình căng thẳng, tâm lý âm thầm cầu nguyện không muốn đánh vào mấy cái kia tử vong chi tổ. Mặc dù nói coi như bị phân ở tổ 1, bọn họ cũng không nhất định liền sẽ cùng thiên bảng 4 vị học viên đối đầu. Nhưng cái này tỷ lệ thế nhưng là chiếm 2/3, bọn họ cũng không muốn bước lên loại này hiểm. Dù sao một vòng này chỉ cần quá, cái kia tiến vào thiên bảng cơ bản đã vững vàng một nửa. Ai cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. 40 vị thiên bảng học viên rút thăm xong, Trần Dật chờ 80 vị học viên tiến lên rút thăm. Tổ thứ 7. Nhìn rút ra ký trên giấy chữ, Trần Dật lông mày không khỏi vẩy một cái. Tử vong chi tổ sao? Tổ này, chính là giờ khắc này bị liệt là tử vong chi tổ tổ 1. Bởi vì trong đó 4 vị thiên bảng học viên, theo thứ tự là xếp hạng thứ 62, 63, 71 cùng với 74 thiên bảng học viên. Ở 10 tổ bên trong, có thể nói đáng sợ nhất tổ 1. Hắn vật khí, cũng còn thực là không tồi. Mà cùng tồn tại tổ 1, hiển nhiên không chỉ cho hắn. Thanh Ngọc Lâm, Đỗ Thiên Ôn, Liêu Nhu. Nghe tới ba cái tên này cũng bị đạo sư gọi tại đây tổ một lúc, Trần Dật không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Đây là muốn tân sinh đại chiến thiên bảng lao sinh sao? Tổ một bên trong lại có 4 vị tân sinh. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng bị giữa trường mọi người phát hiện, cái này thẳng dẫn lên một trận tiếng huýt gió. Đối với đông đảo lao sinh mà nói, nhìn thấy những học sinh mới ở thiên bảng trong đại hội biểu hiện mắt sáng. Muốn nói tâm lý không thể chút ít tâm tình, cái kia là không thể nào. Dù sao không có vị nào lão sinh sẽ thích bị tân sinh đặt ở dưới chân. Tuy nói tương lai nhất định là tân sinh thiên hạ, nhưng trước mắt, có thể hay là bọn hắn lão sinh thiên hạ. Bọn họ đương nhiên không hy vọng nhìn thấy những học sinh mới leo lên thiên bảng. Giờ khắc này nhìn thấy 4 vị tân sinh cùng bị phân tại đây một tử vong chi tổ, giữa trường tiếng hô được kêu là một cái tăng vọt. Nghe đến mấy cái này tiếng hô, cái kia 4 vị đang ở tổ này thiên bảng học viên, khoe miệng đều là không khỏi hơi dương lên. Những học sinh mới này hiện tại đã nghĩ leo lên thiên bảng thay đổi triều đại. Hay là lại chờ 2 năm đi. Tuy nhiên những học sinh mới này biểu hiện mắt sáng, nhưng đụng với bọn họ, còn chưa đáng kể. Rút thăm xong xuôi, 10 tổ học viên nhất nhất kết thúc. Trong đó có thai có buồn. Đang ở tử vong chi tổ, đại thể sắc mặt rất khó coi. Còn bình thường tổ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm bao nhiêu cũng có chút sốt sắng. Dù sao coi như là không phải là tử vong tổ. Cùng tổ 4 vị thiên bảng học viên cũng là không thể khinh thường. Nếu đón lấy cùng bọn họ đối đầu, tất nhiên sẽ là một phen khổ chiến. Tiếp đó, là vòng thứ 2 rút thăm. Các ngươi mỗi một người đều muốn đánh vào một mã số. Dãy số chia làm 16, mỗi số một mã lại phân làm 2 màu trắng đen. Đánh vào hắc bạch đối ứng màu sắc người, tức là đối thủ. Hiện tại, thiên bảng 40 vị học viên tiến lên rút thăm. Giữa lôi đài, người đạo sư kia lấy ra một cái cự đại rút thăm dương. Trong dương có 10 cái cách tầng, mỗi cái cách tầng bên trong đều có 12 viên viên thuốc. Đối ứng 10 tổ, mỗi tổ 12 vị học viên. Chờ 40 vị thiên bảng học viên đứng lại, người đạo sư này cũng mở miệng nói, nếu là cùng tổ thiên bảng học viên đánh vào tương đồng dãy số, thì lại màu trắng dãy số tự động về phía sau hoán lại một vị. Tỷ như một vị học viên đánh vào hắc sắc số 1, một vị học viên đánh vào màu trắng số 1, thì lại màu trắng số 1 về phía sau hoán lại một vị, biến thành màu trắng số 2. Đối ứng đến tiếp sau lên đài rút thăm học viên, đánh vào rút thăm dương một cái khác trương bạch sắc số 2 ký người, đem biến thành vị này hoán lại học viên trước kia dãy số, cũng chính là màu trắng số 1. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Theo đạo sư một tiếng hạ xuống, 40 vị thiên bảng học viên tay, đồng thời luồn vào rút thăm dương đối ứng tiểu tổ cách tầng, từng người rút ra một viên viên thuốc. từng cái dãy số xuất hiện. Trong đó có mấy cái tộc xuất hiện người đạo sư này vừa nói tình huống, tỉ như tổ thứ 7. Hàn Thanh cùng Tiết Vân, hai vị này thiên bảng học viên, phân biệt đánh vào hai màu trắng đen số 2. Đánh vào màu trắng số 2 Tiết Vân, dãy số tự động hoán lại thành màu trắng số 3. Cái này ý vị đón lấy đánh vào ký trong dương một cái khác trương bạch sắc số 3 ký người, đem biến thành màu trắng số 2, cùng với Hàn Thanh xứng đôi làm đối thủ. 40 vị thiên bảng học viên rút thăm kết thúc, 80 vị không phải thiên bảng học viên lên đài. 3. Trần Dật nhìn thấy trong tay ký trên giấy đại đại hắc sắc số tự, ánh mắt không nhịn được liếc nhìn giữa trường một vị thanh niên mặc áo trắng. Thiết Vân. Vị này thiên bảng thứ 62, cũng là tổ này xếp hạng tối cao một vị học viên, hiển nhiên sắp trở thành hắn đón lấy đối thủ. Hắn cái này ký vừa ra, giữa trường cũng là tiếng hoan hô lôi động. Muốn nói tân sinh bên trong lớn nhất làm người kiêng kỵ là cái nào? Không nghi ngờ chút nào. Trần Dật. Giờ khắc này thấy hắn cùng Tiết Vân làm một đôi, tự nhiên chính hợp đông đảo lão sinh ý, dù sao trước đây hắn đã đánh bại Đái Hứa, vì lẽ đó nếu thiên bảng xếp hạng ở phía sau một điểm lão sinh, không hẳn sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng Tiết Vân liền không giống, có thể xếp hạng thứ 62 vị, tin tưởng đã đủ đối phó Trần Dật. Không có để ý giữa trường những này lao sinh hoan hô, Trần Dật giờ khắc này ánh mắt, chính rất hứng thú nhìn bên cạnh Thanh Ngộng Lâm ký giấy. Màu trắng số 3. Một đôi chính là một đôi. Hắn đánh vào hắc sắc số 3, người ta liền đánh vào màu trắng số 3. Quả nhiên là ông trời chú định duyên phận nha. Bất quá tuy nhiên đánh vào xác nhận đối thủ dãy số, nhưng hai người cũng không phải là đối thủ. Trần Dật đối mặt Tiết Vân, Thanh Ngộng Lâm thì phải đối mặt Hàn Thanh. Một cái thiên bảng 62, một cái thiên bảng 63. Cha cha, thật là mỹ diệu a. Chú ý tới Trần Dật ánh mắt, Thanh Ngộng Lâm không hề lên tiếng, xoay người rời đi. Tuy nhiên hơn 10 ngày trước Trần Dật giải thích, nhượng nàng đối với hắn không có trước như vậy địch ý, thế nhưng đối với người trước, nàng vẫn như cũ không nghĩ tới tiếp xúc nhiều. Chủ yếu là Trần Dật biểu liếc, làm nàng lại nhìn tới người trước chung quy cảm giác là lạ. Hơn nữa trước mắt con số như này, nhượng nàng cảm giác càng quái dị, vô ý thức đã nghĩ cùng đối phương giữ một khoảng cách. Trần Dật thấy thế, không khỏi có chút buồn bực. Nói không phải là cũng đã nói rõ ràng sao? Làm sao Thanh Mộng Lâm đối với hắn hay là phản ứng này? Lòng của nữ nhân, dò kim đáy biển nha. Trần Dật khẽ lắc đầu. Mà trừ hắn cùng với Thanh Mộng Lâm, Đỗ Thiên Ngôn đồng dạng đụng với cùng tổ chính giữa trên bảng một vị khác học viên. Còn Liễu Nhu vận khí tốt hơn, chỉ đụng với một vị cũng không phải là thiên bảng lao sinh. Rút thăm xong xuôi, thiên bảng tranh chấp chính thức khởi động. 10 tổ đánh vào 2 màu trắng đen 20 vị học viên, đồng thời tiến vào huyễn cảnh chiến trường. Bởi vì có thiên bảng học viên gia nhập, giữa trường bầu không khí cũng so với lúc trước càng thêm nhiệt liệt. Dù sao thiên bảng đại hội, vẫn là cần thiết thiên bảng học viên gia nhập mới có ý tứ. Tổ thứ 7 bên này. Trước tiên lên sân khấu, chính là Liễu Nhu cùng vị kia cũng không phải là thiên bảng lão sinh. Tuy nhiên vẫn chưa trải qua thiên bảng, nhưng vị này lão sinh thực lực vẫn rất mạnh. So với Nghiêm Hà Hàng Ngũ đều là không kém bao nhiêu. Nếu như là trước đây Liễu Nhu, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng trước mắt Liễu Nhu, hiển nhiên sẽ không một dạng. Một hồi kịch liệt tác chiến. Cuối cùng Liễu Nhu thắng hiểm một chiêu, trở thành người thứ nhất tấn cấp khi đến một vòng thiên bảng tranh chấp tân sinh học viên. Ở nàng tấn cấp đồng thời, ca ca của nàng Liễu Trần, giờ khác này đang cùng một vị thiên bảng học viên tiến hành ác chiến. Mà vị này thiên bảng học viên, Trần Dật rất quen thuộc. Bởi vì hắn không phải người khác, chính là ban đầu ở học viên lầu ký túc xá ở ngoài cho hắn đánh bại Đái Hứa. Tựa hồ bởi vì bị hắn đánh bại duyên cớ. Đái Hứa đang đối mặt đều là tân sinh Liễu Trần lúc, không dám có nửa điểm xem thường. Mở màn chính là toàn lực nghiền ép. Vậy sẽ khiến Liễu Trần chịu đựng áp lực thật lớn. So với nhập học khảo thí lúc, thực lực của hắn quả thật có tiến bộ nhảy vọt, nhưng đối mặt thiên bảng học viên nghiêm chỉnh còn có một chút chênh lệch. Cuối cùng ở một phen kịch chiến phía dưới, Liễu Trần dựa vào tốc độ của hắn ở Đái Hứa trên thân lưu lại một mảnh bị thương, nhưng cùng lúc hắn cũng cuối cùng bị Đái Hứa đánh bại. Liễu Trần, đào thải. Bất quá giữa trường lão sinh cũng không có sinh lên quá nhiều tiếng hoan hô. Dù sao Đái Hứa thắng được rất không dễ dàng. Đan tử trên người hắn bị thương, cũng đủ để nhìn ra Liễu Trần thực lực. Đương nhiên, càng quan trọng là Liễu Trần, đây chính là giữa trường đông đảo sói tính khâm định anh vợ, làm sao có thể trào phúng. Cho tới Liễu Nhu, trong mắt bọn họ tương lai lão bà dĩ nhiên là càng không thể làm như vậy. 10 tổ quyết đấu, trừ Đái Hứa đối mặt Liễu Trần trả giá không ít đại giới ở ngoài. Còn lại thiên bảng học viên đối mặt không phải thiên bảng học viên, tất cả đều ung dung cầm xuống. Đầy đủ bày ra thiên bảng học viên thực lực. Thiên bảng, cũng không phải là tốt như vậy tiến lên. Nhóm thứ 2, 10 tổ 20 vị học viên tiến lên. Trần Dật ánh mắt, trực tiếp tập trung ở tổ thứ 7 huyễn cảnh bên trong chiến trường. Thanh Mộng Lâm cùng đứng hàng thiên bảng chương 63, tên Hàn Thanh trong lúc đó quyết đấu. Chương 63, Thanh Mộng Lâm vs Hàn Thanh. Thiên bảng 63 tên, Hàn Thanh chính là một vị nữ tử. Một con ngắn gọn tóc đen, một trương tinh xảo gò má. Nhưng nhìn ra được, nàng là một vị không yêu trang phục chủ. Hơn nữa vóc người. Tuy nhiên khuôn mặt tinh xảo, nhưng toàn thân, thật sự lệnh người khó có thể tìm ra bao nhiêu vẻ đẹp. Tướng mạo cứ việc không bằng Phụ Thanh, ứng vũ loại người xuất chúng, nhưng nàng ở trong học viện còn là có chút danh tiếng. Bởi vì nàng là bây giờ bên trong học viện, tư lịch già nhất học viên bên trong. Ở Nam Phong học viện đã ngốc gần thời gian 9 năm. Nam Phong học viện cũng không có quy định học viên có thể ngốc bao lâu, chỉ là hạn chế ở tuổi tác 26 tuổi lúc, nhất định phải tốt nghiệp. Hàn Thanh bây giờ 25 tuổi. Khoảng cách tốt nghiệp, chỉ còn dư lại cuối cùng thời gian 1 năm. Bách viện Thánh Bỉ đến, nàng không thể nghi ngờ là toàn bộ Nam Phong học viện mừng rỡ nhất một cái kia. Bởi vì vậy sẽ khiến nàng ở tốt nghiệp trước, thêm ra một cái mới đường. Dù sao nếu ở tình huống bình thường, nàng sau khi tốt nghiệp hoặc là ly khai về đến chính mình cái kia gia tộc nhỏ, trở thành gia tộc trụ cột vững vàng. Hoặc là liền trở thành một vị Nam Phong học viện đạo sư. Còn nữa chính là biến thành một vị không có chỗ ở cố định tán tu. Những ngày đường, cũng không phải nàng muốn. Làm Nam Phong học viện một vị 9 năm lao sinh, nàng thiên phú hay là không phải là đỉnh cấp, nhưng là tuyệt không thể tính toán kém. Nàng đối với tương lai mình, còn là có thêm rất nhiều ước mơ. Bách viện Thánh Bỉ, không thể nghi ngờ nhượng nàng nhìn thấy ước mơ tương lai. Bởi vậy nàng nhất định phải đi tới. Bất kỳ ngăn cản ở trước mặt nàng người, nàng đều sẽ không lưu tình. Xin lỗi. Nhìn mặt trước chính trực còn trẻ Thanh Mộng Lâm, Hàn Thanh khẽ nhả khẩu khí. Nàng biết rõ, lần này mất đi thời cơ, thiếu nữ trước mắt tương lai e sợ đều sẽ không còn có tham dự Bách viện Thánh Bỉ thời cơ. Nhưng đối với này, nàng cũng chỉ có thể xin lỗi. Bởi vì nàng không thể đem đi tới Bách viện Thánh Bỉ thời cơ chắp tay nhường cho. Dù sao nàng so với bất luận người nào, cũng khát vọng lần này thời cơ. Vèo. Ở huyễn cảnh chiến trường cái này nham thạch tràng địa thượng, Hàn Thanh giống như một đạo tật phong lướt lên, trong chớp mắt liền đi đến Thanh Mộng Lâm trước mặt, trong tay nắm đấm bao vây lấy một luồng màu xanh nhạt nguyên cương. Một quyền, hung hãn hạ xuống. Hàn Thanh cùng với những cái khác nữ tử không giống, nàng phong cách chiến đấu 10 phần bưu hãn, yêu thích dùng quyền đầu chính diện cận chiến. Đồng. Nhưng cú đấm này, nàng cũng không thể đập trúng gần trong gang tấc Thanh Mộng Lâm, mà là mạnh mẽ đện ở một khối bông dưng ngưng tụ tầng băng bên trên. Một quyền, cứ thế mà đem cái này tầng băng chấn động đến mức nát tan. Chỉ là trước mặt Thanh Mộng Lâm, cũng ở đồng thời biến mất ở trước mắt nàng. Thấy lạnh cả người từ mặt bên truyền đến. Hàn Thanh sắc mặt cứng lại, màu xanh nhạt nguyên cương tuôn ra tụ, đột nhiên xoay người chính là một quyền mang theo tật phong giống như nổ ra. Soạt. Quyền đến phong toàn quá. Nhưng cũng toàn bộ lạc ở chỗ trống. Bởi vì Thanh Mộng Lâm thân ảnh, căn bản không tại nàng công kích cái này một mặt. Mà ở. Không được. Trong lòng báo động nhảy vang, Hàn Thanh biến sắc. Lấy tốc độ nhanh nhất, vặn vẹo lên cái này bởi vì quanh năm huấn luyện mà đặc biệt linh hoạt thân thể. Một cái siêu nhanh vội xoay người lại, hai tay giao nhau đỡ Thanh Mộng Lâm cái kia từ một bên khác đã là chém tới một kiếm. Đẹp đẽ xoay người. Không hổ là tiểu toàn phong Hàn Thanh. Mắt thấy tình cảnh này. Bên ngoài giữa trường thẳng sinh lên một trận tiếng khen. Làm ở trong học viện ngốc 9 năm, hàng năm đều tại thiên bảng học tỷ, Hàn Thanh ở trong viện còn là có thêm không ít người khí. Đồng thời bởi vì nàng linh hoạt thân thể, lại thêm phong thuộc tính linh động, nhượng nàng bị mang theo tiểu toàn phong danh xưng. Hay là nàng thực lực không phải là học viên bên trong mạnh nhất, nhưng thân thể linh hoạt độ cùng năng lực phản ứng, tuyệt đối là đỉnh cấp. Một kiếm bị đẹp như thế vội xoay người lại đỡ, Thanh Mộng Lâm lại là ánh mắt tiến tĩnh, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Đóng băng. Đến. Nhìn tình cảnh này, bên ngoài giữa trường băng lan đạo sư, nhỏ mỏng khỏe môi bỗng nhiên câu lên một tia độ cong. Ngay tại nàng bên cạnh Trần Giật hơi như mày, ánh mắt nhìn chằm chằm huyễn cảnh chiến trường hình ảnh. Mắt Trần có thể thấy, ở Thanh Mộng Lâm kiếm trong tay trên mũi dao vào lúc này hiện lên một tầng băng xương, chạm tới Hàn Thanh cái kia giao nhau đón đỡ cánh tay. Trực tiếp liền bao trùm lên đi, trong nháy mắt đem đóng băng ở cùng một nơi. Gay go. Hàn Thanh vẻ mặt biến đổi. Nhưng muốn phản ứng, đã là đến từ không kịp. Nàng cái kia giao nhau cánh tay, trong nháy mắt liền cho đóng băng lên một tầng như xiềng xích giống như tầng băng, đưa nàng hai tay hoàn toàn đọng lại ở cùng một nơi. Đối với sở trường chính diện cận chiến nàng mà nói, mất đi hai tay, không trách được mất đi lực chiến đấu. Ê! Mắt thấy tình cảnh này, giữa trường trước một giây còn đang vì Hàn Thanh biểu hiện khen hay người, giờ khác này đều là yên lặng không hề có một tiếng động. Chẳng ai nghĩ tới, biến hóa sẽ đến nhanh như vậy. Thanh Mộng Lâm chiêu kiếm này, dĩ nhiên có thể đem một tầng xương lạnh xuyên thấu qua thân kiếm đóng băng địch nhân, cái này quá kinh người. cái này dường như là Băng Lan cô nàng kia thủ đoạn chứ. Trên đài cao, Nam Thanh Hà nhìn thấy tình cảnh này, lông mày hơi nhíu. Bên cạnh Ma Bảo lão nhân vuốt cằm nói, cái này tiểu nữ hoa chính là Băng Lan khóa này thu học sinh. Không trách được. Nam Thanh Hà ánh mắt nhìn trước mắt Phương, cái kia đứng ở Trần Giật phía sau mặt lộ vẻ mỉm cười Băng Lan đạo sư, cười nhạt một tiếng nói, Băng Lan cô nàng này, ngược lại là tìm một cái vị hảo học sinh nha. Huyễn cảnh nham thạch chiến trường. Nhận thua đi. Đóng băng Hàn Thanh hai tay, Thanh Ngọc Lâm không có tiếp tục ra tay, chỉ là nhàn nhạt hướng phía trước người nói. Mất đi hai tay, nàng không cho là đối phương còn có sức phản kháng. Hàn Thanh nghe vậy, lại là chưa từ bỏ ý định dãy rủa một hồi. Nhưng Thanh Ngọc Lâm đóng băng lên tầng băng cực kỳ vững chắc, mặc cho nàng làm sao dùng sức, cũng không thể dao động nửa phần. Hàn Thanh học tỷ, lẽ nào thật sự muốn thua với một vị tân sinh? Cái này không thể nào đi. Nàng thế nhưng là chưa bao giờ rơi ra quá thiên bảng A. Hai tay bị đông cứng, đối với sở trường chính diện cận chiến nàng quả thực là chí mạng. Nàng còn có thời cơ. Thật không nghĩ tới. Hàn Thanh học tỷ dĩ nhiên sẽ bại bởi một vị tân sinh. Nhìn tình cảnh này, rất nhiều lão sinh không khỏi thở dài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hàn Thanh dĩ nhiên không có cái gì thời cơ. Thế nhưng sự thực, luôn là như vậy ngoài người ta dự liệu. Vốn là dự định đến cuối cùng cạnh tranh 60 người đứng đầu ngạch lúc lại triển khai này môn thủ đoạn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn dùng đến. Huyễn cảnh nham thạch bên trong chiến trường, thấy tránh thoát không ra hai tay tầng băng Hàn Thanh, đông nhiên than nhẹ một tiếng. Ừm. Giống như cảm ứng được cái gì, ở trước mặt nàng Thanh Mộng Lâm biểu hiện biến đổi. Vội vã giơ lên kiếm trong tay nhận, đã nghĩ một kiếm triệt để đem Hàn Thanh đánh bại. Chỉ là nàng chiêu kiếm này, lại không có thể lại hạ xuống. Bởi vì... Oanh ủ. Trong nháy mắt này, Hàn Thanh cơ thể bên trong liền phảng phất có một con cự thú thức tỉnh giống như. Màu xanh nhạt linh khí cùng nguyên cương điên cuồng ra bên ngoài phong thích, bùng nổ ra tầng tầng kinh người phong toàn, cứ thế mà đem Thanh Mộng Lâm cả người lẫn kiếm thổi bay ra ngoài. Giang giác. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Đóng băng Hàn Thanh hai tay tầng băng, cũng ở đây bùng nổ ra phong toàn bên trong dạn nứt ra một vết nứt. Sau đó đồng một tiếng ầm ầm nổ tung, người sau hai tay nhất thời giành lấy tự do. Nhưng không giống lúc trước. Tránh thoát ràng buộc Hàn Thanh, giờ khác này một con tóc ngắn theo gió dựng thẳng lên, toàn thân đều là cuồng loạn mà dày đặc màu xanh nhạt phong cương. Quanh thân, cũng là cho tầng tầng phong toàn tuôn ra tụ. Như thời khắc đều tại cuốn lấy như gió bão, đem gần phân nửa nham thạch chiến trường cũng cho bao phủ. Chuyện này, đây là một màn này, khiến bên ngoài giữa trường người dồn dập cái lên miệng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Dĩ nhiên dùng phong thuộc tính linh khí hình thành phong toàn cùng nguyên cương dung hợp thành phong trào cương, đồng thời còn thành công. Đây là Hàn Thanh át chủ bài sao? Chú ý trận chiến này rất nhiều học viên, biểu hiện đều là ngưng lại, dồn dập hiện ra lên ngưng trọng. Trong đó bao quát một ít xếp hạng ở thiên bảng vị trí thứ 60 học viên. Vốn tưởng rằng cục thế đã định, không nghĩ tới đảo mắt dĩ nhiên lại phát sinh xoay ngược lại. Mà Hàn Thanh giờ khắc này thả ra màu xanh nhạt phong cương, để bọn hắn cũng đều cảm thấy uy hiếp, sinh lên nồng đậm kiêng kỵ. Vẫn còn có như vậy át chủ bài. Ngọc Lâm phiền phức. Băng Lan đạo sư mắt thấy tình cảnh này, biểu hiện cũng là hiện ra lên ngưng trọng. Có chút ý nghĩa. Ngược lại là một bên Trần Giật chân mày cau lại, khoe miệng cười khẽ, nhưng cái này có thể còn chưa đủ. Nghe vậy, Băng Lan đạo sư có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn không có giải thích, chỉ là trong mắt chứa chờ mong nhìn trong hình Thanh Ngọc Lâm. Huyễn cảnh nham thạch chiến trường. Nhìn trước mắt cả người màu xanh nhạt phong cương lượn lờ, quanh người còn có tầng tầng phong toàn tuân ra Hàn Thanh, Thanh Ngọc Lâm đồng dạng biểu hiện ngưng trọng. Học muội, xin lỗi. Trận này quyết đấu, người thắng nhất định là ta. Theo Hàn Thanh nhàn nhạt lời nói hạ xuống. Chỉ nghe vèo một tiếng tật phong lên, Hàn Thanh giống như một cơn bão bên trong thiểm điện. Thân thể chưa đến, tầng tầng phong toàn đã là chính diện bao phủ hướng Thanh Ngọc Lâm. Thanh Ngọc Lâm một con đẹp đẽ thanh mái tóc dài màu xanh lam ở phong toàn trên lay động mà lên, kinh người sức gió, nhượng nàng bước chân không tự kìm hãm được về phía sau rút lui. Nhưng cũng không có lui ra mấy bộ, Hàn Thanh đã là xông đến trước mặt, trên nắm tay màu xanh nhạt phong cương tuôn ra tụ. Một quyền phát động lên bốn phía cuồng bạo phong toàn, hội tụ thành một luồng trực tiếp nổ ra. Lệnh kiếm chi điều khiển. Thanh Ngọc Lâm vội vã hai tay hoành đưa lên kiếm nhận, quanh thân băng thuộc tính linh khí cùng nguyên cương tuân ra tụ mà lên, hình thành một vòng băng lồng ánh sáng màu xanh lam. Ầm. Vừa mới hình thành, Hàn Thanh một quyền cuồng bạo phong cương đã là rơi đến, toàn diện oanh kích ở băng lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên. Tại đây khủng bố oanh kích dưới, cho dù có băng lồng ánh sáng màu xanh lam phòng ngự, Thanh Ngọc Lâm thân thể như cũng là bị chấn động đến mức về phía sau lùi gấp. Tuy nhiên cật lực duy trì lấy lồng ánh sáng, nhưng gió này cương thật sự là quá mạnh, nhượng nàng thân thể liên tục run rẩy, liên tục lui về phía sau. Mãi đến tận phía sau lưng đâm vào huyễn cảnh nham thạch chiến trường một bên trên vách đá, nàng mới lấy dừng lại. Chỉ là trước mặt cuồng bạo phong cương vẫn, phối hợp cái này phía sau vách đá loại kém, trái lại hình thành một luồng sen lẫn lực, dường như muốn đưa nàng cả người vào trong đó kẹp lại thành, khép lại thành thịt vụn. Học muội, đừng tiếp tục dãy rủa. Nhận thua đi. Hàn Thanh nhìn tình cảnh này, nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh Ngọc Lâm bại. Đúng là vẫn còn Hàn Thanh học tỷ càng hơn một bậc, không hổ là chưa bao giờ rơi ra quá thiên bảng nàng. Ngoại giới giữa trường, rất nhiều người cũng là kết luận. Cục diện như vậy, bọn họ không cho là Thanh Ngọc Lâm còn có bất kỳ trở mình khả năng. Kết thúc. Liền ngay cả Trần Dật, giờ khác này cũng nhàn nhạt mở miệng. Ai? Một bên Băng Lan đạo sư thấy thế, không khỏi tiếng thở dài. Thanh Ngọc Lâm bị đào thải. Cái này tự nhiên không phải là nàng kỳ vọng nhìn thấy. Dù sao nàng thế nhưng là 10 phần hy vọng người trước có thể đi tham dự Bách Viện Thánh Bỉ. Chỉ là đáng tiếc, đối với Hàn Thanh như vậy một vị đối thủ. Liền lấy người sau giờ khắc này thể hiện ra thực lực, từ lâu vượt qua nàng bản thân xếp hạng. Đừng nói thiên bảng 6 vị trí đầu 10, chính là thiên bảng 50 vị trí đầu, lấy Hàn Thanh hiện tại bày ra thực lực cũng có khả năng tiến vào. Đối với như vậy một vị đối thủ, thật sự là không gặp may a. Soạn. Ngay tại nàng vì là Thanh Ngộng Lâm bất đắc dĩ cảm thán lúc, giữa trường đống nhiên bạo phát lên một trận kinh hãi rào, làm nàng làm ngẩn ra. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy huyễn cảnh trong hình. Màu băng lam. Một luồng cực kỳ chói mắt băng ánh sáng màu lam, vào lúc này đống nhiên bạo phát mà lên, trực tiếp tràn ngập toàn bộ chiến trường hình ảnh. Chuyện này. Đây là. Băng Lan đạo sư ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Một bên Trần Dật thì là khỏe miệng hơi cong một chút. Chương 64, Chiến Tiết Vân. Làm trong hình băng ánh sáng màu lam tan hết. Chỉ thấy cái kia trước kia bao phủ nham thạch chiến trường xanh nhạt phong toàn không gặp, thay vào đó là khắp nơi hóng ánh long lanh tầng băng, nó trực tiếp bao trùm hơn một nửa cái nham thạch chiến trường. Thân ở trong đó Hàn Thanh, giờ khắc này đầu trở xuống thân thể, toàn bộ bị tầng băng bao trùm. Nàng giờ khắc này đang lườm hai mắt, đầy mặt khó có thể tin nhìn mặt trước Thanh Ngọc Lâm. Chỉ thấy người sau lúc trước vẫn còn ở đón đỡ nàng thế tiến công kiếm nhận, trước mắt dĩ nhiên chỉ ở nàng cổ trước. Thắng bại đã phân. Soạn. Ngoại giới giữa trường tất cả xôn xao. Ta thiên. Đây là cái gì tình huống? Hàn Thanh học tỷ không phải là muốn thắng sao? Làm sao đông nhiên biến thành như vậy? Không biết nha, hoàn toàn không thấy rõ a. Trước mắt một màn, khiến người ở tại tràng tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Trước một giây rõ ràng là Hàn Thanh chiếm hết thượng phong, chỉ lát nữa là phải đem Thanh Mộng Lâm triệt để đánh bại. Làm sao lần này một giây, liền hoàn toàn xoay ngược lại đây? Còn có Thanh Mộng Lâm vừa triển khai đó là cái gì thủ đoạn? Dĩ nhiên đem hơn một nửa cái nham thạch chiến trường cũng cho băng phong. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng kinh ngạc. Giữa trường vẫn có số ít người bắt lấy một ít quá trình. Thì như trên đài cao Nam Thanh Hà loại người. Trong đó cái kia nắm ngọc lão nhân kinh ngạc nói, tốt bí mật thủ đoạn, lão phu suýt chút nữa đều không có thể thấy rõ. Cái này tiểu nữ hoa, không được nha. Một bên hồn tu bà lão gật đầu, xác thực. Có thể ở tình huống kia vừa lui một bên hướng về mặt đất tụ hợp vào năng lượng. Con nhỏ tuổi liền có thể làm được điểm này, thực tại không nổi. Chỉ là cái này tiểu nữ hoa, làm sao có thể bùng nổ ra kinh người như vậy năng lượng. Làm một vị hồn tu, nàng xem như nhìn ra rõ ràng nhất người bên trong. Lúc trước Thanh Mộng Lâm phóng thích lồng ánh sáng chống đối Hàn Thanh thế tiến công, thân hình bị đối phương chấn động đến mức về phía sau rút lui thời gian, dưới chân mỗi lui lại một bước, đều có một luồng năng lượng với đồng thời tụ hợp vào mặt đất. Như vậy liên tục nhiều phần năng lượng tụ hợp vào, lúc này mới ở vừa nàng lùi tới biên giới, mắt thấy đã bị thua lúc đột nhiên bạo phát, tạo thành vừa cái kia băng ánh sáng màu lam tỏa ra chiến trường một màn. Sau đó, liền biến thành trước mắt như vậy. Băng phong hơn một nửa cái nham thạch chiến trường mặt đất. Đồng thời, cũng đóng băng Hàn Thanh hơn nửa người. Bất quá lớn nhất làm nàng kinh ngạc, hay là Thanh Mộng Lâm một cái nho nhỏ linh nguyên cảnh, là như thế nào có thể bùng nổ ra kinh người như vậy năng lượng. Dù sao muốn tạo thành trước mắt hiệu quả này, tiêu hao năng lượng không phải là nhỏ tí tẹo, một vị linh nguyên cảnh tu sĩ căn bản không làm được đến mức này. Hồn tu bà lão loại người nghi hoặc. Bên sân Trần Dật, nhưng hết sức rõ ràng. Thanh Ngọc Lâm bùng nổ ra năng lượng, chính là đến từ hơn 10 ngày trước hắn cho người trước viên kia băng linh đan. Hôm nay nhìn thấy Thanh Ngọc Lâm lúc, Trần Dật liền nhìn ra nàng đã dùng viên kia băng linh đan. Nhưng băng linh đan là ngũ phẩm đan dược, dược lực là vô cùng mạnh mẽ. Lấy linh nguyên cảnh tu sĩ thân thể căn bản không thể chịu đựng. Nhưng Thanh Mộng Lâm không giống, bởi vì lạnh linh thân thể quan hệ, nhượng nàng có thể chịu đựng băng linh đan năng lượng. Nhưng chịu đựng về chịu đựng, muốn đem băng linh đan ẩn chứa năng lượng một lần toàn bộ luyện hóa hấp thu, cái kia là không thể nào. Chỉ có thể hấp thu một phần, để đại bộ phận năng lượng lưu lại ở cơ thể bên trong, với về sau từng điểm chậm rãi hấp thu luyện hóa. Tu sĩ tầm thường tự nhiên không làm được điểm ấy, nhưng có Lãnh Linh thân thể Thanh Ngộng Lâm không giống. Lãnh Linh thân thể đối với tất cả hàn lãnh thuộc tính năng lượng đều có cực cường hấp thụ cùng khống chế năng lực. Năng lượng hấp thu không xong, có thể tạm thời dường như chứa đựng giống như lưu lại ở cơ thể bên trong, đợi đến ngày sau chậm rãi hấp thu. Đồng thời như có cần, còn có thể bất cứ lúc nào điều động khống chế này cố năng lượng. Lúc trước, Thanh Ngộng Lâm chính là bạo phát một phần băng linh đan năng lượng, lúc này mới tạo nên trước mắt tình cảnh này. Trần Dật đang nhìn đến Thanh Ngộng Lâm bị Hàn Thanh Thế tiến công đẩy lùi lúc, dưới chân bí mật bố trí lúc, đã đại thể đoán được nàng ý đồ. Dù sao hắn là cùng với giao thủ quá, đối với người sau cái kia bí mật trong bóng tối bố trí thủ đoạn, cũng là tự mình thể hội quá. Liên hắn vị này thánh thiên giới tôn giả chuyển thế lao quái vật đều có thể bên trong chiêu, càng không cần phải nói là Hàn Thanh như vậy linh nguyên cảnh tu sĩ. Bởi vậy đang nhìn đến Thanh Ngộng Lâm bố trí xong bị bức ép đến biên giới lúc, khiến hắn biết cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Nhưng người thắng không phải là Hàn Thanh, mà là Thanh Ngộng Lâm. Thân thể bị đông cứng, cổ bị kiếm nhận chống chọi. Hàn Thanh không khỏi cay đắng nở nụ cười. Nàng bại. Đang dùng ra át chủ bài tình huống, lại còn là bại. Hơn nữa còn là thua với một vị tân sinh. Vốn tưởng rằng là gần trong gang tấc danh lệch. Không nghĩ tới sẽ là xa xôi như thế. Thấy được nàng cay đắng, giữa trường rất nhiều lão sinh đều là cảm động lây. Dù sao tại bọn họ từng tuổi này, tuy nhiên còn có tăng cao thực lực không gian, nhưng đã kém xa những cái hơn 10 tuổi thiếu niên. Ở Lam Vân Giới, làm một vị tu sĩ tuổi tác đạt đến hơn 20 tuổi sau đó, căn cốt tiềm lực đều đã cơ bản định hình. Loại này thời điểm, vẫn muốn nghĩ lại có thêm lớn để bạn, vậy chỉ có thể là tìm kiếm một ít cơ duyên. Đối với bọn họ mà nói, lần này Bách Viện Thánh Bỉ, chính là to lớn nhất cơ duyên. Bỏ qua, chỉ sợ cũng sẽ không còn có còn lại. Theo trận này quyết đấu kết thúc, đám lao sinh cũng có chút lặng lẽ. Ra một cái chân giật, đánh bại thiên bảng thứ 99 đái hứa. Hiện tại lại ra một cái Thanh Ngọc Lâm, đem thiên bảng xếp hạng chương 63, Hàn Thanh cũng cho đánh bại. Khó nói khóa này tân sinh vừa mới nhập viện không lâu, liền muốn để bên trong học viện thay đổi triều đại sao. Đừng hòng. Giống như ở đáp lại giữa trường lão sinh, chỉ thấy thiên bảng thứ 62 tên, mái đầu bạc trắng thanh niên Tiết Vân nhấc theo một gạch trường thương, trực tiếp đi lên trước. Bởi vì Thanh Ngọc Lâm cùng Hàn Thanh quyết đấu đã là nhóm thứ 2 học viên bên trong chỉ còn lại một hồi. Cho nên bọn họ quyết đấu vừa kết thúc, lập tức liền đến phiên đón lấy nhóm thứ 3 học viên. Ở giữa sân rất nhiều tập trung dưới ánh mắt, Trần Dật hướng đi vậy cũng đang theo dõi hắn Tiết Vân. Thanh Ngọc Lâm cùng Hàn Thanh, nghiêm chỉnh liền đến phiên hắn cùng với Tiết Vân. Cuộc tỉ thí này, không thể nghi ngờ cũng là tổ thứ 7, cái này tử vong chi tổ tiêu điểm quyết đấu. Quái vật tân sinh cùng thiên bảng lão sinh trong lúc đó quyết đấu. Tuy nhiên Hàn Thanh thua với Thanh Ngọc Lâm làm người bất ngờ, để không ít lão sinh đều có chút nhục chí. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ đối với trận này quyết đấu quan tâm. Dù sao luận ở Nam Phong bên trong học viện danh khí, hôm qua vừa trở thành thất tinh học viên Trần Dật, không thể nghi ngờ mới là nhất làm cho người chú ý đối tượng. Nếu Tiết Vân có thể đánh bại hắn, coi như là vì bọn họ lao sinh tìm về điểm chẳng tử. Tiến vào huyễn cảnh chiến trường. Xuất hiện ở Trần Dật cùng Tiết Vân hai người trước mắt, là một mảnh vàng rực rỡ bãi biển, bên cạnh là bao la bát ngát đại hải. Thật sự là trời cũng giúp ta. Nhìn trước mắt tất cả, Thiết Vân khỏe miệng không khỏi một móc. Hắn là một vị tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ, tại đây có biển thủy chiến trận, đối với hắn có thể nói thiên nhiên chiếm cứ ưu thế. Nhìn mắt trước Trần Dật, hắn cũng là càng tự tin. Ầm. Linh nguyên cảnh đại thành khí tức, trong chốc lát từ hắn cơ thể bên trong bạo phát. Làm thiên bảng xếp hạng thứ 62 học viên, hắn tự nhiên cũng rất sớm đạt đến cảnh giới này, đồng thời đã đến gần vô hạn với viên mãn. Khoảng cách linh nguyên cảnh đỉnh phong, cũng là ngay trong tầm tay. Quái vật tân sinh, thất tinh học viên, tên tuổi cũng không ít, nhưng cũng không biết, thực lực ngươi có thể hay không xứng với chúng nó. Thiết Vân nói, đã là múa lên trường thương trong tay của hắn. Màu xanh thăm thẳm thủy thuộc tính linh khí phun trào, dẫn dắt bên cạnh nước biển hình thành một luồng, hướng về Trần Dật chính là dùng lực vạch một cái. Một đạo linh khí cùng nước biển hỗn hợp thương mang, nhất thời cách khoảng không hướng về Trần Dật xa xa lao đi. Trần Dật thần tình lạnh nhạt, dưới chân một thước lượng, toàn bộ thân thể liền cao vọt mà lên. Trốn ra một cái này thương mang. Thương mang không thực hiện được, nện ở trên bờ biển hất lên một trận kim sa phi vũ. Giao long trùng thiên. Còn chưa chờ phi vũ kim sa toán loạn, chỉ thấy Tiết Vân lúc này đạp chân xuống. Múa lên lượn lờ màu xanh thăm thẳm thủy linh khí trường thương, tuôn ra tụ bốn phía nước biển ở quanh người hắn hình thành một cái nước năng lượng giao long, cầm thương trực tiếp liền hướng Trần Dật công tới. Vừa đấu võ, hắn liền công thế như chiều, rõ ràng muốn nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu này. Mà cái này cũng đang hợp Trần Dật ý. Hình như có như không. Thân ở giữa trời, Trần Dật không chút hoang mang, dưới chân trên không trung bước lên quỷ dị tốc độ. Để hắn thân thể rơi vào một loại kỳ diệu trạng thái, cả người xem ra giống như một đạo theo gió bay xuống tơ liếu giống như. Tả hữu tung bay phía dưới, đúng là để Tiết Vân cái này chính diện mà đến giao long nhất thương cùng hắn sượt qua người. Nhìn như mạo hiểm, nhưng cũng đơn giản không có gì lạ trốn ra đối phương thế tiến công. Thân pháp. Nhất thương không thực hiện được, Tiết Vân dưới chân rơi xuống đất, xoay người nhìn phía cũng ở một bên khác rơi xuống đất Trần Dật, ánh mắt bên trong thêm một phần ngưng trọng. Ở Lam Vân giới, thân pháp cũng không thông thường. Cũng bởi vậy, phàm là tu luyện thân pháp người, nếu so với phổ thông tu sĩ khó hơn quân lấy nhiều. Ngoại giới giữa trường. Vậy mà nhanh như vậy liền tu luyện tới tinh túy, thật là một quái vật tiểu tử. Băng Lan đạo sư nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được hít sâu một cái. Bởi vì thuộc tính không tương xứng, nàng đối với Trần Dật cũng giáo dục không nhiều lắm, chỉ có thể đưa nàng này môn thân pháp truyền thụ cho người sau. Mà đối với này môn bản thân nàng tu luyện thân pháp, nàng đương nhiên quen không thể quen hơn. Trần Dật nhìn như đơn giản triển khai, kỳ thực đã thể hiện ra thân này phương pháp tinh túy. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, vậy mà liền có thể nắm giữ đến một bước này. Dù là nàng cũng không thể không thán phục. Dù sao phải biết, nàng năm đó vì là nắm giữ như có như không quyết tinh túy, thế nhưng là tiêu tốn hơn nửa năm công phu. Mà nếu để cho nàng biết rõ, đây chỉ là Trần Dật Hoa một buổi tối liền nắm giữ, phỏng chừng vẻ mặt đó sẽ đặc biệt đặc sắc. Không trách được có thể đánh bại Đái Hứa, xác thực thật sự có tài. Nhưng nếu chỉ là như vậy, có thể còn chưa đủ. Huyễn cảnh bãi cắt chiến trường, Tiết Vân nhàn nhạt nhìn Trần Dật, liền chuẩn bị lần thứ hai múa lên trường thương. Chỉ là ngay trong nháy mắt này, trước mắt người sau biến mất. Liền phảng phất ở trước mắt hắn hư không tiêu thất. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc, liền nghe đến một đạo nhàn nhạt thanh âm ở bên tai vang lên. Không được. Tiết Vân vẻ mặt biến đổi, vội vã múa lên trường thương. Ẩm. Nhưng hắn trong tay chi thương còn chưa múa lên. Chỉ thấy một viên siêu việt người bình thường hai lần lớn nhỏ nắm đấm, từ thấp tới cao bắn trúng hắn cảm. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố quái lực từ phía dưới dâng lên, toàn bộ thân thể liền không bị khống chế cho hất bay. Ken kẹt tiếng vang, Tiết Vân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn dưới cằm xương tại này cô quái lực dưới nước ra. Nhưng hắn còn phản ứng không kịp nữa, liền gặp được trước một giây mới ở phía dưới xuất hiện đem hắn oanh lên Trần Dật, giờ khắc này dĩ nhiên như bóng với hình truy đến giữa khoảng không. Cái kia giờ khắc này triển khai linh bạo hùng thiên phú cánh tay khổng lồ, giống như đối với trọng truy giống như, chính diện hướng hắn nện xuống. Không được. Tiết Vân hoàn toàn biến sắc, nhưng căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Quay một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp cho đập trúng, giống như đạo như đạn pháo bắn mạnh hướng phía dưới bãi biển. Đồng. Nương theo lấy một tiếng cách hình ảnh đều có thể cảm thấy chấn cảm tiếng vang, Tiết Vân cả người nổ xuống ở trên bờ biển, hất lên một trận kim sa múa tung. Làm múa tung kim sa tản đi. Tiết Vân hơn nửa người cũng bị vùi sâu vào trong cát. Mà người khác, giờ khác này cũng dĩ nhiên đau ngất đi. Trần Dật, tháng. Chương 65, Mộ Điển. Tĩnh. Nhìn trong hình tình cảnh này, trong cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Mãi đến tận Trần Dật cùng hôn mê Tiết Vân bị truyền tống ra ngoài, người ở tại tràng mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Bọn họ không nhịn được trà trà con mắt. Xác định trước mặt đứng đấy là Trần Dật, nằm là Tiết Vân. Rào. Một trận trùng thiên ổ lên âm thanh. Nhất thời kích thích màng thai ở giữa sân sinh lên. Từng đạo tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin ánh mắt, giờ khác này tất cả đều tập trung ở Trần Dật trên thân. Quái vật tân sinh. Nếu như nói trước đây, còn có người đối với hắn cái chức vị này cảm thấy nghi vấn. Như vậy hiện tại, không có bất cứ người nào hoài nghi điểm này tính chân thực. Bởi vì hắn, con mẹ nó chính là cái quái vật. Thiên bảng 62. Đây chính là xếp hạng thiên bảng thứ 62 vị Tiết Vân A. Vừa chiến đấu. Mọi người thấy rất rõ ràng. Tiết Vân phát động thế tiến công, Trần Dật dễ dàng né tránh. Trần Dật phát động thế tiến công, Tiết Vân. Ân, kết thúc. Là, khi hắn phát động thế tiến công về sau, liền không có Tiết Vân chuyện gì. Nghiêng về một bên miểu sát, căn bản không có bất kỳ cái gì coi trọng có thể nói. Cái này hoàn toàn chính là thực lực nghiền ép. Một vị tân sinh. Có thể nào khủng bố đến mức độ này. Đừng nói giữa trường người, liền ngay cả trên đài cao Nam Thanh Hà loại người. Giờ khác này cũng có chút ngộng. Đối với Trần Dật, vị này được xưng tân sinh đệ nhất nhân thiếu niên, bọn họ là 10 phần chờ mong hắn biểu hiện. Tuy nhiên lúc trước Trần Dật đã cùng ứng vũ cùng một vị khác lao sinh từng có chiến đấu, nhưng này đều là đơn giản nghiền ép, không nhìn ra thực lực ra sao tới. Bởi vậy đối dưới mắt hắn cùng với Tiết Vân trận chiến này, Nam Thanh Hà bọn người là ôm nồng đậm hứng thú. Lúc trước Thanh Mộng Lâm biểu hiện, cho bọn họ mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bọn họ muốn nhìn một chút Trần Dật, vị này được xưng quái vật tân sinh. Tân sinh đệ nhất nhân thiếu niên, có hay không cũng cho bọn họ mang đến kinh hỉ đây. mà kết quả là kinh hỉ, bọn họ rất kinh hỉ. Kinh hỉ đến cũng ngộng. Rời ạ, cái này thật sự là vị tân sinh sao? Thân là Nam Phong học viện cao tầng, bọn họ còn chưa từng gặp biến thái như vậy tân sinh. Ngươi nghiền ép ứng ngũ, nghiền ép cái kia lão sinh cũng là thôi. Liên thiên bảng học viên ngươi cũng nghiền ép. Đùa gì thế đây? Đây chính là thiên bảng. Bọn họ trong học viện mạnh nhất học viên bảng danh sách A. Quái vật. Nếu như nói trước đây đối với hai chữ này, Nam Thanh Hà loại người chẳng qua là cảm thấy thú vị. Như vậy hiện tại, bọn họ đều là tự đáy lòng tán thành hai chữ này. Thiếu niên trước mắt này không tính quái vật, vậy bọn họ thật là nghĩ không ra cái gì tính toán quái vật. Hít sâu một cái kia nắm ngoặc lão nhân cảm thán nói, khóa này tân sinh, so với tưởng tượng còn kinh người hơn A. Đúng vậy A. Bên cạnh một vị lão nhân tóc trắng gật đầu, nhìn về phía dưới Trần Dật cái kia bạo ra quần áo nhịn không được nói, bất quá người này vừa triển khai thủ đoạn, chư vị có thể nhận thức. Hồn tu bà lao nói, phía trước thân pháp, hẳn là băng lan cô nàng kia như có như không quyết. Nhưng mặt sau thay đổi hình thể cái này, lao bà tử ta chưa từng thấy quá. Lão nhân tóc trắng suy đoán nói, người này chẳng lẽ nắm giữ một loại nào đó thể chất. Hơn nửa như vậy. Nắm ngoặc lão nhân nói, chỉ là như vậy đặc thù thể chất. Tha thứ lao phu kiến thức nông cạn, vẫn đúng là chưa từng gặp. Viện trưởng ngươi kiến thức rộng rãi, khả năng nhìn ra một, hai. Nói, trên đài cao những lão nhân này dồn dập nhìn về phía Nam Thanh Hà. Nam Thanh Hà khẽ lắc đầu, loại này đặc thù, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng theo ta thấy, không hẳn chính là đặc thù nào đó thể chất. Cũng có thể là đặc thù nào đó bí pháp. Bí pháp. Một đám lão nhân chân mày cau lại, biểu hiện đăm chiêu. Trần Dật nghiền ép Tiết Vân biểu hiện, khiếp sợ toàn trường người. Trong đó bao quát Nam Dực, Mục Tu Viễn, Liêu Trần chờ tân sinh thiếu niên. Vốn là cho là bọn họ đề bạn, đã đủ cùng Trần Dật nhất chiến, thậm chí là đem đánh bại. Nhưng trước mắt người sau trận này quyết đấu, để bọn hắn ý thức được trước suy nghĩ có bao nhiêu ngây thơ. Thiên bảng học viên, đây chính là thiên bảng xếp hạng thứ 62 vị học viên. Hắn dĩ nhiên có thể lấy như vậy nghiền ép tính phương thức đánh bại. Loại quái vật này, bọn họ lấy cái gì đánh bại? Trong lúc nhất thời, tân sinh các thiếu niên bao nhiêu đều có chút gặp khó bại. Trong mắt bọn họ đối thủ, dĩ nhiên đã trưởng thành đến kinh khủng như thế mức độ. Ngoài ra, còn có đá xanh công hội Thanh Tuyết Tùng cùng đái hứa hai người. Đặc biệt là đái hứa. Trước bị thua cho Trần Dật, để hắn vẫn rất không phục. Cảm giác mình bị thua, rất lớn một phần nguyên nhân là xem thường đối thủ, cho tới liền toàn bộ thực lực cũng còn chưa thi triển ra. Nhưng bây giờ thấy Tiết Vân bị thua. Hắn minh bạch, mặc kệ hắn xem thường hay không. Trần Dật vị này quái vật tân sinh, cũng không phải hắn có thể ứng phó. Cho tới Thanh Tuyết Tùng. Làm đá xanh công hội giải cùng đái hứa bạn cũ, hắn vốn là cũng ôm giúp người sau báo thù, giao hấn một chút Trần Dật vị này tân sinh tiểu tử suy nghĩ. Nhưng hiện tại thấy cảnh này, hắn đã bắt đầu cầu nguyện, đón lấy không nên để cho hắn gặp phải tiểu tử này. Ở Trần Dật đánh bại Tiết Vân về sau, đến tiếp sau quyết đấu tiếp tục tiến hành. Ở phía sau hắn lên sân khấu những học sinh mới khác, biểu hiện liền không có hắn cùng Thanh Mộng Lâm như vậy mắt sáng. Đương nhiên, chỉ là không bằng bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải không mắt sáng. Tỷ như Nam Dực cùng Hề Mộ Linh hai người, bọn họ đầy đủ bày ra Trần Dật nhận thức tương lai Lam Vân giới đỉnh cấp cường giả nên có thiên phú, tại đây một vòng cũng đánh bại đối thủ, thành công tấn cấp vòng kế tiếp. Ngoài ra, còn có một vị tân sinh biểu hiện mắt sáng, thậm chí so với người trước hai người càng làm cho người ta sáng mắt lên. Hắn chính là Đỗ Thiên Ôn. Hắn đối diện đối thủ, chính là xếp hạng thứ 74 vị thiên bảng học viên, nhưng hắn vẫn thắng. Dựa vào một tay kiếm pháp, cứ thế mà đem vị này thiên bảng học viên đánh tan. Tuy nhiên không có biểu hiện ra như Trần Dật như vậy chấn động nghiền ép, cũng không có Thanh Mộng Lâm như vậy băng phong chiến trường kinh người thủ đoạn. Nhưng giản mà giản dị, nhưng lực sát thương 10 phần kiếm pháp, trái lại càng làm cho người ta ký ức sâu sắc. Đây là một vị thực lực cực cường tân sinh. Hay là so với Trần Dật kém một chút. Nhưng tuyệt đối là lần này Bách Viện Thánh Bỉ danh ngạch mạnh mẽ người tranh đoạt. Theo Đỗ Thiên Ngôn trận thắng lợi này. Tổ thứ 7, cái này tử vong chi tổ rất tốt vì là giữa trường người giải thích một hồi tử vong hàng nghĩa. Tử vong không phải là tân sinh, mà là thiên bảng lão sinh. Bốn vị thiên bảng lão sinh, trừ một vị không thể gặp phải tân sinh tấn cấp, còn lại ba vị toàn bộ bị tân sinh đánh bại. Cái kia duy nhất may mắn còn sống sót thiên bảng lão sinh, thậm chí cũng bắt đầu âm thầm vui mừng, may là không thể gặp phải những này biến thái tân sinh. Tình cảnh như thế, cũng làm cho giữa trường những cái kia thiên bảng học viên đều là cười khổ. Đến lúc nào, bọn họ thiên bảng học viên sẽ sợ tân sinh. Một vòng này quyết đấu, ở Trần Dật loại người tướng kế sau khi tấn cấp, cũng là rất nhanh kết thúc. 60 vị học viên tấn cấp, sẽ cùng thiên bảng vị trí thứ 60 học viên, cộng đồng tham dự cuối cùng thiên bảng tranh chấp. Một vòng này chỉ cần tấn cấp, cái kia tất nhiên sẽ trở thành trên thiên bảng một thành viên. Đồng thời tại đây một vòng, cũng đem quyết ra thu được Bách viện Thánh bỉ danh ngạch 60 vị học viên. Trên đài cao, Nam Thanh Hà sáng sủa mở miệng, một vòng này, không còn lấy tiểu tổ chế độ. 120 vị học viên, các ngươi đem tự do rút thăm. Đối thủ sẽ là còn lại 119 người bên trong tùy ý một người. Mà một vòng này cũng không còn lấy đan chiến đào thải chế, mỗi một vị học viên đều có 5 trận quyết đấu thời cơ. Thắng lợi một hồi, thu được một điểm tích phân. Bị thua thì lại không có tích phân. Cuối cùng căn cứ tích phân, quyết định ra đang tiến hành thiên bảng học viên. Đồng thời, còn có thể tham dự Bách viện Thánh bỉ 60 vị học viên. Hắn lời nói này hạ xuống, cũng tuyên bố một vòng cuối cùng chính thức khai hỏa. Lại là một vòng rút thăm. 120 vị học viên, mỗi người cũng thu được một mã số, từ 1-120. Cùng lúc trước một dạng, đánh vào dãy số 1 cùng 2 sẽ vì một đôi, 3 cùng 4 sẽ vì một đôi. Cứ thế mà suy ra. 69, đây là Trần Dật một vòng này đánh vào sổ tự. Bởi vì mỗi người mã số là bất công ra, cho nên đối với tay muốn lên sân mới sẽ biết. Hay là cùng trước đây một dạng, cái này một vòng cuối cùng vẫn như cũ chọn dùng huyễn cảnh chiến trường. Chẳng qua là khi một vòng này vị trí thứ 20 học viên ra trong sân bây giờ trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường nhất thời bạo phát lên một trận nhiệt liệt tiếng hô. Tham dự một vòng này người bên trong, bao quát thiên bảng 60 người đứng đầu học viên. Trong này, rất nhiều cũng ở trong học viện có được cực cao nhân khí. Bởi vậy bọn họ ra trận, tự nhiên gợi ra giữa trường rất nhiều các học viên tiếng hô. Trước mắt cái này 20 vị học viên, thì có nhiều vị như vậy học viên. Mà trong đó, lấy một người là nhất. Thiên bảng thứ 6, Âu Thu Linh. Thiên bảng 10 vị trí đầu, một vị duy nhất học viên nữ, cũng là Nam Phong trong học viện mạnh nhất một vị nữ học viên. Càng quan trọng là, nàng không chỉ có thực lực mạnh, còn có được khiến vô số nữ tử đều muốn ước ao dung mạo cùng vóc người. Một con hắc thẳng tóc dài, cũng không có quá nhiều thu dọn, nhưng này một trường tuyệt mỹ khuôn mặt, hơn nữa hoàn mỹ đường nét vóc người, lại là đủ để khiến vô số nam tính điên cuồng. Đương nhiên, không bao gồm Trần Dật. Nữ tử này rất đẹp, cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh diễm, nhưng còn chưa tới làm cho hắn si mê mức độ. Chỉ ít so với Thanh Ngọc Lâm, dưới cái nhìn của hắn muốn kém xa tít tắp. Đương nhiên, nếu quả thật muốn làm so sánh, cái này Âu Thu Linh ở thường nhân trong ánh mắt xác thực muốn so với Thanh Ngọc Lâm càng hơn một bậc. Nhưng đây cũng là bởi vì tuổi tác quan hệ. Thanh Ngọc Lâm dù sao vẫn là vị thiếu nữ, cũng chưa hề hoàn toàn dài mở. Nhưng Âu Thu Linh không giống, nàng đồng dạng là trong học viện tư lịch già nhất học viên bên trong. 25 tuổi nàng, chính trực xinh đẹp. Mà so với vị này Âu Thu Linh, Trần Dật trái lại càng để ý lên sàn một người khác. Thiên bảng thứ 7, Khâu Vũ. Bởi vì người này, đúng là hắn đến Nam Phong học viện trước, nhận định trừ Nam Dực cùng Hề Mộ Linh ở ngoài khác một cái mục tiêu. Không tệ. Hắn là một vị nắm giữ đặc thù thể chất tu sĩ. Cái này ở sau đó trong quyết đấu, cũng là đầy đủ bày ra. Khâu Vũ đối thủ, chính là thiên bảng xếp hạng người thứ 36 học viên. Có thể xếp tới thứ 36, đây cũng là một vị cực cường học viên. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải Khâu Vũ như vậy một vị đối thủ. Cuồng bạo lôi đình, dường như thôn phệ cự thú. Vừa lên tiếng, đối thủ đã bị hoàn toàn thôn phệ, liền còn dư phản kháng năng lực đều không có. Lôi đình thân thể. Trần Dật nhìn cái kia ung dung thủ thắng, quanh thân lượn lờ tàn phá bừa bãi lôi điện linh khí Khâu Vũ, khỏe miệng hơi cong một chút. Chỉ là hắn mỉm cười cũng không có duy trì quá lâu, liền theo đón lấy nhóm thứ tháng 2 năm 20 vị học viên lên sàn, lập tức âm trầm lại. Lúc trước rút thăm người đương thời cũng hôn tại cùng một nơi, hắn cũng không thấy rõ tất cả mọi người. Nhưng giờ khắc này 20 vị học viên lên sân khấu, để hắn có thể rõ ràng thấy rõ mỗi một vị học viên tướng mạo. Mà trong lúc này, có một người ở hắn nhìn thấy trong nháy mắt. Ánh mắt liền vô pháp ly khai. Bởi vì đây là hắn một vị người quen, một vị kiếp trước người quen. Mộ Điển, ngươi dĩ nhiên tại đây. Trần Dật tay háo bảo dưới nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lửa giận cũng mang theo một tia kinh ngạc. Bởi vì ở hắn trong ký ức, hắn cũng không biết người này còn từng là Nam Phong học viện học viên. Mộ Điển. Trần Dật kiếp trước một vị cựu nhân. Hai người thù là ở Thánh Thiên giới kết làm. Kiếp trước hắn chỉ biết đối phương cùng hắn một dạng, tương tự đến từ chính Lam Vân giới. Cũng không rõ ràng đối phương vậy mà còn từng là Nam Phong học viện học viên, đồng thời còn đứng hàng thiên bảng thứ 2. Về phần bọn hắn thủ, bắt nguồn từ với một người. Đó là kiếp trước Trần Dật số lượng không nhiều bạn bè, nhưng cũng bị cái này Mộ Điển sát hại. Thậm chí muội muội của hắn Trần Nguyệt, nếu không phải là hắn lúc trước đúng lúc chạy tới, kiếp trước cũng đã sớm chết ở trong tay người nọ. Không nghĩ tới càng lại ở chỗ này gặp phải. Trần Dật ánh mắt bên trong sinh lên nồng nặc hỏa diễm. Trần Dật, làm sao? Giống như cảm nhận được hắn tâm tình chập chờn, một bên Băng Lan đạo sư có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trần Dật lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vã điều chỉnh tâm tình, mỉm cười hướng về lắc đầu, đạo sư, ta không sao nha. Nhìn hắn mỉm cười khuôn mặt, băng lan đạo sư hơi nhướng mày. Làm băng thuộc tính tu sĩ, nàng đối với nhiệt độ giác quan rất nhạy cảm. Lúc trước từ Trần Dật trên thân, nàng có thể cảm nhận được một luồng bốc lên nhiệt lửa. Loại này nhiệt lửa, nàng từng không chỉ một lần cảm nhận được, có thể xác định là một người đang tức giận trên sẽ ở thân thể không tự kìm hãm được phát ra nhiệt độ. Nhưng nhìn thấy Trần Dật giờ khắc này mỉm cười khuôn mặt, mà quanh thân lại không có lúc trước nhiệt lửa, vậy sẽ khiến nàng không khỏi có chút mê hoặc. Chẳng lẽ là nàng nhìn sai? Không thể. Vừa Trần Dật xác thực phẫn nộ. Nhưng này tiểu tử vô duyên vô cớ, tại sao phải nộ? Nàng tuy nhiên không rõ ràng Trần Dật vì sao sẽ bỗng nhiên phẫn nộ, nhưng đối với người trước dĩ nhiên có thể rất nhanh thu lại tâm tình mình, điểm này cảm thấy rất là kinh ngạc. Dù sao tâm tình thường thường là một người khó nhất đem khống chế. Nếu như có thể làm được đem tâm tình thu phóng tự nhiên, vậy này loại người hoặc là từ nhỏ đã ẩn nhẫn, thói quen khống chế tâm tình. Hoặc là chính là có rất sâu lịch duyệt, đã đến có thể rất tốt khống chế tâm tình mình mức độ. Trần Dật tuổi tác hiển nhiên không thuộc về người sau. Chỉ là người trước. Theo nàng hiểu biết, Trần Dật từ nhỏ đã ở Trần gia, sẽ không có trải nghiệm như thế này mới đúng. Ngược lại là hắn có một người muội muội, tựa hồ sẽ có trải nghiệm như thế này, chẳng lẽ là cảm động lây. Thật là một kỳ quái tiểu tử. Có chút không hiểu, nhưng băng lan đạo sư lắc đầu một cái, nhưng cũng không thể đi tra cứu. Chương 66, Tam Chiến Toàn Thắng. Mộ Điển. Lúc này giữa trường, đang có rất nhiều học viên hô to Mộ Điển tên. Nếu như nói Âu Thu Linh là học viên nữ bên trong thực lực cùng mỹ mạo đại biểu, như vậy ở nam học viên, thực lực này cùng bên ngoài đại biểu, không thể nghi ngờ chính là Mộ Điển. Thân là thiên bảng thứ hai, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Mà hắn bên ngoài nhưng càng xuất chúng. Một con hơi cuộn quá vai tóc dài, một trương khiến vô số người đều muốn ước ao thịnh thế mỹ nhan. Cái kia trắng trẻo quang hoa da rẻ, để rất nhiều nữ tử cũng cảm thấy đố kỵ. Hấp dẫn người ta nhất. Vẫn là hắn cái kia một đôi phảng phất có thể làm người chấn động cả hồn phách con mắt. Chỉ một chút, liền có thể để vô số nữ tử dây phạm hòa si. Quá tuấn tú. So sánh với đó, cho dù là như Nam Dực, Liêu Trần cao cường như vậy giật tiểu năm, cũng là kém xa tích tắc. Cho dù là Trần Giật, cũng không thể không thừa nhận vị này kiếp trước cựu địch bên ngoài xuất chúng. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không để hắn kiếp trước vị kia bạn gái người điên cuồng yêu, cho tới liền phản kháng đều không có đã bị sát hại. Không có bất ngờ. Mộ Điển thắng lợi dễ dàng đối thủ. Làm thiên bảng thứ hai, toàn bộ học viện có thể cùng hắn phân cao thấp, cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Tỷ như cùng hắn cùng một nhóm, cũng là ung dung chiến thắng đối thủ một vị học viên. Thiên bảng thứ ba, Hứa Không. Đây là một vị vóc người cường tráng, lông mày rậm mắt to thanh niên. Tướng mạo giống như vậy, nhưng cường tráng thân thể bên trong có được bạo tạc tính lực lượng. Luận lực lượng, chính là toàn bộ Nam Phong học viện học viên số 1. Bất quá rất nhiều học viên đang nhìn đến trước đây Trần Dật đánh bại Tiết Vân, bạo áo bành trướng cánh tay, cái kia bùng nổ ra kinh người lực lượng cũng là không nhịn được nắm hai người đem so sánh một phen. Hay là Trần Dật loại kia trạng thái lực lượng, có thể cùng Hứa Không so đấu một phen. Nhóm thứ hai học viên quyết đấu kết thúc, nhóm thứ ba học viên theo sát lên sân khấu. Cái này một nhóm học viên, bao quát Thanh Mộng Lâm cùng Hề Mộ Linh nhị nữ. Thanh Mộng Lâm đối thủ, chính là thiên bảng thứ 80 nhiều tên một vị học viên, xem như vận khí vẫn được. Nhưng Hề Mộ Linh vận khí liền không có tốt như vậy, nàng đối thủ rõ ràng là thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong một vị học viên, thiên bảng đệ tứ, Hạ Viêm. Quyết đấu khai hỏa. Thanh Ngọc Lâm không có quá nhiều bất ngờ đánh bại đối thủ. Mà Hề Mộ Linh, thì là nên đón nàng ở thiên bảng trong đại hội thủ bại. Đối mặt thiên bảng xếp hạng đệ tứ Hạ Viêm, nàng lẩn thân, mượn địa hình các loại thủ đoạn, hoàn toàn bị lật đổ. Ở thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, những vật này căn bản không được tác dụng quá lớn. Dù sao nàng ẩn thân cũng không thể hoàn toàn biến mất, hơi thở kia hay là tồn tại. Đặt đến thiên bảng 10 vị trí đầu cấp bậc này học viên, muốn bắt lấy nàng khí tức hoàn toàn dễ như ăn cháo. May mà một vòng này không còn lấy đan trận đào thải chế, không phải vậy Hề Mộ Linh cũng sẽ ở này dừng lại. Nhóm thứ tư học viên lên sân khấu. Đánh vào ký vì là 69 Trần Dật, tại đây một nhóm học viên bên trong lên sàn. Cũng không biết là trùng hợp hay là ông trời đã định, khi thấy trước mặt đối thủ lúc, hắn không khỏi mặt lộ vẻ quái lạ. Cái kia một đôi khung kính mắt, tướng mạo nhã nhặn. Không tệ, trước mắt đây chính là vị kia ở nhập học khảo thí cho hắn đánh bại Nghiêm Hà. Giữa trường người nhìn thấy tình cảnh này, không ít học viên dồn dập thổi lên huýt sáo. Nghiêm Hà ở nhập học khảo thí thua với Trần Dật, cái này cũng không phải cái gì bí mật. Tiến vào huyễn cảnh chiến trường. Đối mặt Trần Dật, Nghiêm Hà không có làm hắn dự phán, bởi vì vô pháp làm ra. Dù sao hắn dự phán chỉ là nhằm vào những thế lực kia yếu hơn người khác, đối mặt mạnh hơn người khác. Hắn không thể đi tính toán một cái sẽ mấy cái chiêu bị thua cho đối thủ. Bất quá cho dù biết rõ phần thắng không lớn, Nghiêm Hà hay là không hề từ bỏ, chủ động hướng về Trần Dật phát khởi thế công. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Nhưng kết quả rõ ràng. Trần Dật căn bản không cần vận dụng huyết thánh châu, liền đem đối phương đánh bại dễ dàng. Theo hắn cuộc tỉ thí này kết thúc, cùng phê những học viên khác quyết đấu cũng tương kế kết thúc. Nhóm thứ 5 học viên lên sàn. Bộ thức. Bộ thức. Bộ thức. Bây giờ làm phê học viên lên sàn trong nháy mắt, giữa trường trực tiếp vang vọng lên một trận chỉnh tề như một tiếng kêu gào. Chỉ vì tại đây phê học viên, có một vị khuôn mặt đại chúng, tướng mạo thường thường thanh niên. Liếc nhìn hắn, ngươi không có bất kỳ đặc thù cảm giác. Bởi vì người này tướng mạo, thực sự quá phổ thông, thuộc về loại kia thấy đầu tiên nhìn, đảo mắt liền sẽ quên loại hình. Nhưng mà như vậy phó phổ thông người này, nhưng lại có nhất trọng làm người khó có thể tin thân phận. Thiên bảng đầu bảng, bộ thức. Đây là một vị từ tiến vào thiên bảng về sau, liền từ 567 tiếng Trung. Dục E20. Chưa rơi ra quá đầu bảng vị trí học viện mạnh nhất học viên. Là, chưa bao giờ rơi ra. Xếp hàng thứ 2, thứ 3 hứa không, thường xuyên còn sẽ chạy đến 3, 4 năm, 6 tên đi dạo một vòng. Nhưng bộ thức, nhưng Thủy Trung đứng hàng thiên bảng số 1. Dĩ nhiên là hắn. Liền ngay cả Trần Dật, đang nhìn đến việc này biết đầu tiên nhìn, biểu hiện cũng tràn ngập khiếp sợ. Bởi vì việc này biết, cũng là hắn kiếp trước nhận thức một vị người quen. Kiếp trước thánh thiên giới, trong tương lai thành tiểu hiển hách thanh danh bộ thức đại đế, hắn dĩ nhiên cũng ở Nam Phong học viện. Không trách được liền mộ điển đều chỉ có thể xếp ở thứ 2. Nho nhỏ này Nam Phong học viện, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Trần Dật có chút thán phục. Kiếp trước không có tới Nam Phong học viện, hắn thật sự là bỏ qua không ít ta. Tuy nhiên hắn kiếp trước cũng được nghe quá Nam Phong học viện không ít tin tức, nhưng còn thật không biết bộ thức, mộ điển cũng xuất thân từ này. 6 top học viên, 120 người tiến hành xong một vòng quyết đấu. Trên đài cao Nam Thanh Hà loại người, cũng là xuất hiện ra một phần bảng danh sách triển lãm ở trước mắt mọi người. 60 vị thắng lợi học viên, giờ khác này sắp xếp ở bảng danh sách vị trí thứ 60, hiện nay cắt tích 1 điểm. 60 vị bị thua, thì lại ngay tại sau 60 vị, hiện nay tích phân đều là một cái trứng vịt. Bất quá đón lấy còn có 4 trận quyết đấu, xếp hạng sau cùng còn khó nói. Dù sao đụng tới đối thủ đều là theo cơ hội, một ít thực lực mạnh học viên đụng tới càng mạnh hơn học viên, bị thua cũng là lại khó tránh khỏi. Loại này quy tắc giới, cho dù là thiên bảng xếp hạng hàng đầu học viên, tương tự cũng có khả năng rơi ra thiên bảng. 120 vị học viên, chỉ cần không phải thực lực yếu đến ai cũng đánh không lại, vậy thì có thời cơ tiến vào thiên bảng. Vòng thứ 2 quyết đấu, không có tiến hành rút thăm. Tiếp tục chọn dùng lúc trước bọn họ đánh vào dãy số. Chỉ bất quá phân phối đối thủ, biến thành số 1 đối với số 120, số 2 đối với số 119 phương thức. Trần Dật là số 69, đối thủ cũng chính là số 51. Một vị thiên bảng xếp hạng thứ 516 vị học viên. Xếp hạng so trước đó Tiết Vân còn cao hơn. Nhưng chính thức quyết đấu, người này thực lực thậm chí so với Tiết Vân còn muốn hơi yếu một bậc. Trần Dật linh bạo hùng thiên phú bày ra, phối hợp như có như không quyết. Trực tiếp một bộ tổ hợp quyền đem đối phương ung dung đánh bại. Bởi vì đón lấy cũng có thể là sẽ vận dụng đến linh bạo hùng thiên phú, vì lẽ đó đang cùng Tiết Vân nhất chiến bạo áo, hắn đơn giản trực tiếp không mặc vào áo, miễn cho lãng phí y phục. Mà để chân nửa người trên hắn, ở giữa sân cũng hình thành một phong cảnh dây. Mặc dù chỉ là thiếu niên, nhưng hắn vóc người cũng không kém. Hơn nữa có triển khai linh bạo hùng thiên phú lúc, cái kia bạo tạc tính bắp thịt hình ảnh, trực tiếp mê đảo giữa trường vô số thiếu nữ. Được rồi, kể trên thuần túy là nói bậy. Tình huống thật là. Xem cái kia Trần Dật. Không thể vóc người còn xích thân quả thể, quá buồn nôn. Nói đúng là. Lớn lên không được, vóc người lại không được. Thật sự là uổng công cái kia một thân thực lực. Nghe bên thai đông đảo thiếu nữ đối với hắn chỉ trỏ trỏ thanh âm, Trần Dật không khỏi khoe miệng co giật. Lớn lên không được, vóc người lại không được. Trần Dật thật rất muốn xông tới, đem đối phương kéo xuống đến đánh no đòn một trận. Có hay không có mắt thần. Hắn cái này tinh anh nhỏ vóc người, mặc dù không nói được trắng đi, nhưng là tuyệt không thể tính toán kém, thậm chí có thể tính hoàn mỹ tỷ lệ. Hơn nữa hắn như thế một vị đẹp trai tiểu chính thái, dĩ nhiên nói hắn lớn lên không được. Có hay không có mắt chỉ riêng? Được rồi, các ngươi cũng chỉ sẽ xem mộ điển loại kia tiểu bạch kiểm. Nghĩ đến kiếp trước vị kia bạn gái người, Trần Dật liền không khỏi cười khổ. Vòng thứ 2 quyết đấu rất nhanh kết thúc. Vòng thứ 3 quyết đấu tiếp tục. Một vòng này vẫn như cũ không có rút thăm. Tiếp tục dùng lúc trước dãy số đối ứng. Đối ứng phương thức biến thành số 1 đối với số 61, số 2 đối với 62. Cứ thế mà suy ra, mãi cho đến số 60 đối với số 120. Trần Dật một vòng này đối thủ, chỉ là một vị thiên bảng xếp hạng hơn 80 vị học viên, thắng lợi thì càng thêm ung dung. Ba trận quyết đấu kết thúc, hắn tam chiến toàn thắng, tích lũy 3 phần. Điều này cũng làm cho hắn xếp hạng ở đài cao Nam Thanh Hà loại người liệt thiết bảng đàn không ngừng tăng lên. Bởi vì bây giờ làm một vòng sau khi kết thúc, có thể duy trì 3 phần học viên, vẹn vẹn chỉ còn dư lại 21 người. Chư Trấn Giật, chính là thiên bảng 10 vị trí đầu học viên. Thứ hai còn có Thanh Mộng Lâm cùng Đỗ Thiên Ngôn hai người, bọn họ đồng dạng duy trì tam chiến toàn thắng. Làm tân sinh, có thể làm được điểm này rất không dễ dàng. Đặc biệt là trong đó Đỗ Thiên Ngôn. Hắn đối diện đối thủ, bao quát một vị xếp hạng thiên bảng thứ 30 nhiều tên học viên. Nhưng vẫn như cũ dựa vào cái kia một tay giản mà giản dị, nhưng cũng lực sát thương 10 phần kiếm pháp đạt được thắng lợi. Vậy sẽ khiến đông đảo học viên lần thứ 2 quét mới đối với hắn nhận thức. Liên mang theo Trần Giật tân sinh đệ nhất nhân tên tuổi, cũng là có chút bất ổn. Tuy nhiên hắn cũng là tam chiến toàn thắng, nhưng đối thủ mạnh nhất chỉ là một vị thiên bảng hơn 50 tên học viên. Hơn 30 tên cùng hơn 50 tên, hay là chênh lệch không nhỏ. Tới nơi này, 120 vị học viên tích phân đã ra một ít chênh lệch. Thu được 3 phần 21 vị học viên, đã có thể xác định vững vàng tiến vào thiên bảng. Những cái thu được 2 phần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng vấn đề không lớn. Mà một phần cùng không điểm, liền tương đối nguy hiểm. Cho tới có thể hay không xếp vào 6 vị trí đầu 10, trừ hiện nay hay là không điểm học viên tỷ lệ nhỏ bé, những học viên khác cũng còn có thời cơ. Vòng thứ 4 quyết đấu. Hay là chọn dùng trước hết lấy ra dãy số, nhưng một vòng này dĩ nhiên bắt đầu tiến hành mới rút thăm. Nhưng cũng không phải là từ các học viên đánh, mà là từ trên đài cao Nam Thanh Hà loại người lấy ra. Bọn họ theo cơ hội lấy ra 120 dãy số, liên tục bị rút ra 2 cái dãy số, liền trở thành một đôi đối thủ. Như vậy quy tắc, cũng làm cho 120 vị học viên người nào đều có khả năng cùng người nào gặp phải, thậm chí có không còn nhỏ suất lặp lại gặp phải lúc trước đối thủ. Nếu là gặp gỡ, những cái trước đây bị thua học viên chỉ có thể tự nhận xui xẻo. 69. Nam Thanh Hà cái đầu tiên rút thăm, liền đem Trần Giật cho rút ra. 46. Khi hắn rút ra theo sát sau đó thứ 2 ký lúc, giữa trường nhất thời sinh lên một trận hoan hô. Bởi vì cái này số 46, chính là thiên bảng xếp hạng thứ 16, hiện nay đồng dạng là tam chiến toàn thắng Triệu Phong. Tuy nhiên đã nhận định khóa này tân sinh sẽ tiến vào thiên bảng, đồng thời đoạt được Bách Viện Thánh Bỉ danh lạch, nhưng đây cũng không có nghĩa là giữa trường đám lao sinh liền hy vọng bọn họ có thể vẫn thắng được. Thì như Trần Giật, giữa trường lao sinh không ngứa nhất chính là hắn. Cứ việc tam chiến toàn thắng còn có Thanh Mộng Lâm cùng Đỗ Thiên Ngôn, nhưng người ta một mỹ nữ, một cái 10 phần đê điều. Liên Trần Giật xem ra, như thế nào đều khiến người khó chịu. Dù sao hắn chiến đấu hoàn toàn chưa cho đối thủ mặt mũi, chỉ cần phát động thế tiến công, vô luận là lúc trước Tiết Vân, hay là xếp hạng thứ 516 vị học viên, tất cả đều là một bộ bị mang đi. Cái kia nghiền ép thức quyết đấu, từ lâu để rất nhiều lao sinh cũng cảm thấy bất mãn. Trong đó, cũng bao quát thiên bảng một ít xếp hạng cao lao sinh. Cũng tỉ như cái này Triệu Phong. Mắt thấy đối thủ là Trần Giật, khoe miệng hắn không khỏi một móc. Hắn phải đem Trần Giật cái này cái gọi là quái vật tân sinh, mạnh mẽ giẫm nát dưới chân. Một mặt biểu dương thực lực của hắn. Một mặt thì phải để sở hữu tân sinh biết rõ. Hiện tại Nam Phong học viện, hay là bọn hắn những này lao sinh thiên hạ. Chương 67, tạm giữ đệ nhất. Huyễn cảnh Nham Thạch chiến trường. Trần Giật cùng Triệu Phong xa xa đối lập. Học đệ, làm người từng trải. Học trưởng khuyên ngươi một câu, làm người hay là khiêm tốn một chút tốt. Quá mức kiêu căng, thế nhưng là rất dễ dàng chết trẻ. Triệu Phong trong miệng nói. Soạn. Giơ tay liền một đạo đao mang vẽ khoảng không mà ra. Trần Giật dưới chân một bước, trốn ra cái này đạo đao mang. Kiêu căng. Nhàn nhạt nhìn về phía đối phương, Trần Giật mỉm cười nói, học trưởng e sợ hiểu nhầm. Ta vẫn luôn rất biết điều. Chỉ là ở các ngươi trong mắt. Vèo. Hắn thân thể động. Ta đê điều biểu hiện, cho các ngươi cho rằng là kiêu căng. Theo lời nói hạ xuống, hắn đã là xông đến Triệu Phong trước mặt. Linh bạo hùng thiên phú bạo phát, khổng lồ nắm đấm ẩn chứa khủng bố lực lượng, một quyền hung hãn hạ xuống. Triệu Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng hướng sau rút lui. Đối với Trần Giật biến thành nằm trong loại trạng thái này lực lượng, hắn vẫn là hết sức kiêng kỵ. Nhưng Trần Giật thật giống như ngờ tới hắn sẽ lùi giống như, nắm đấm chưa hề hoàn toàn hạ xuống. Dưới chân ầm một tiếng đạp mạnh mặt đất. Thân thể như một con như cự thú thẳng cùng mà lên, nắm đấm cũng thuận theo mà tới. Hừ. Đối mặt hắn đuổi tới, Triệu Phong không khỏi tiếng hừ lạnh. Không có lựa chọn phòng thủ, mà là giơ tay lên bên trong đao bản rộng, một đao sen lẫn kinh người phong mang chính diện đón nhận. Ngươi lực lượng mạnh hơn thì lại làm sao? Cái kia bất quá là nhục quyền, còn có thể cùng hắn võ binh lưới giao so với phong hay sao? Tuy nhiên Trần Giật thể chất trải qua nước thuốc tẩy lễ, nhưng xác thực còn chưa tới có thể cùng võ binh liều mức độ. Bất quá hắn căn bản cũng không muốn đối phó lưỡi dao chính va. Ở nắm đấm chỉ lát nữa là phải cùng đối phương lưỡi dao chạm vào nhau trong nháy mắt, hắn thân thể đột nhiên một cái giả thoáng. Lưỡi dao hạ xuống chỗ trống. Thân pháp. Mắt thấy tình cảnh này, Triệu Phong biểu hiện đột biến. Chỉ thấy Trần Dật thân hình xuất hiện một bên, cú đấm kia hung hãn hạ xuống. Ầm. Khổng lồ nắm đấm, ở nham thạch trên chiến trường cứ thế mà nổ ra một khối rạn nứt khu vực. Ừm. Trần Dật ngẩng đầu lên, nhìn cái kia dĩ nhiên né qua một quyền này của hắn Triệu Phong, biểu hiện hơi có chút bất ngờ, thân pháp sao? Chỉ thấy đối phương chính vị nằm ở hắn không tới 2 mét vị trí, dưới chân còn lưu lại cái này điểm điểm bạch quang. Thân pháp, cũng không dừng ngươi một người có. Triệu Phong vừa nói, một bên cũng múa lên đao bản rộng chém về phía Trần Dật. Tuy nhiên kiến thức người sau trước đây nghiền ép Tiết Vân loại người, nhưng chân chính cùng đối phương giao thủ, hắn mới cảm nhận được loại này cảm giác đột ngạt. Không trách được trước Tiết Vân loại người sẽ bị đánh bại. Vị này quái vật tân sinh, quả thật có chút tài năng. Hắn cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Như có như không quyết di chuyển, trốn ra đối phương một đao này. Soạn. Trần Dật mới vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối phương lại một đạo phá không đao mang lướt tới. Không kịp lại trốn, hai tay lực lượng bạo phát, chính diện cùng với chạm vào nhau. Đồng. Một tiếng vang vọng. Đao mang nổ tan, Trần Dật thân thể cũng bị đẩy lùi trong miệng. Chỉ thấy khổng lồ trên nắm tay, cũng xuất hiện hai đạo vết máu. Hắn bị thương. Thiên bảng đại hội tới nay, lần đầu bị thương. Không hổ là thiên bảng thứ 16 Triệu Phong. Quái vật mới sống thì sao? Đối mặt chính thức cường đại thiên bảng học viên, hắn đồng dạng được bại. Ngoại giới giữa trường, thấy cảnh này đông đảo lão sinh cảm thấy thoải mái. Trước đây vẫn nhìn thấy Trần Dật trực tiếp nghiền ép đối thủ, trước mắt rốt cục nhìn thấy hắn không thể lại nghiền ép, còn bị đối thủ bị thương, tâm tình đó khỏi nói có bao nhiêu sung sướng. Huyễn cảnh nham thạch chiến trường. Sắp thực cần một món vũ khí. Nhìn trên nắm tay vết thương, Trần Dật không khỏi khẽ nhả khẩu khí. Nam Phong học viện cái kia lịch luyện sơn mạch nơi sâu xa đồ vật, hắn được mau chóng đi lấy. Ăn nữa ta một đao. Mắt thấy Trần Dật bị thương, Triệu Phong cũng cảm thấy phân chấn. Múa lên đao bản rộng, lần thứ hai chém về phía Trần Dật. Không cùng ngươi lãng phí thời gian. Trần Dật thở nhẹ khẩu khí, đan điền huyết thánh châu quang mang tỏa ra. Ám ảnh phân hóa. Một tầng ám ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Ở Triệu Phong kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn một đao này đúng là đem Trần Dật chia ra làm hai. Nhưng phân ra, hiển nhiên không phải là hai đạo thân thể tàn phế, mà là hai đạo ám ảnh. Cùng với nói là hắn lưỡi dao đem đối phương chia ra làm hai, không bằng nói là vừa vặn ở hắn lưỡi dao chém xuống đồng thời, đối phương tự mình chia ra làm hai. Đây là... Nhìn tả hữu phân ra ám ảnh người, Triệu Phong biểu hiện có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Không được. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đột nhiên phát sinh kinh thanh. Toàn bộ thân thể vội vã rút lui. Huyết mạch trấn áp. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn chỉ cảm giác mình máu trong cơ thể hơi ngưng lại, cả người dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích. Khi hắn phản ứng lại, đã thấy đến trước mặt hai đạo ám ảnh người hợp hai là một, biến thành Trần Dật một quyền ở giữa bụng hắn. Phúc. Triệu Phong há mồm thổ huyết, cả người tại đây trong lúc nhất thời giống như một đạo máu tươi như đạn tháo, một bên phun máu, một bên bay ra, mãi đến tận mạnh mẽ đâm vào một bên trên vách đá. Xì xì. Nhưng cái này va chạm cũng làm cho ngũ tạng lục phủ ầm ầm một cái bốc lên, trực tiếp một ngụm máu lớn phun mạnh mà ra. Ngươi, hai mắt một lồi, chỉ cùng cuối cùng chừng một chút Trần Dật, liền vô lực chống đỡ ngã xuống. Trần Dật, thắng. Ngoại giới giữa trường, giờ khắc này rơi vào yên tĩnh. Từng đạo ngậm lấy khiếp sợ, khó có thể tin ánh mắt, giờ khắc này chính hội tụ tại đây một trên tấm hình. Đặc biệt là trước một khắc nhìn thấy Trần Dật bị thương, vẫn còn ở hô to thoải mái lao sinh. Cái kia từng cái miệng giờ khắc này cái được liền phảng phất có thể thả xuống một viên trứng vịt. Triệu Phong. Đường đường thiên bảng người thứ 16 Triệu Phong. Dĩ nhiên cho Trần Dật đánh bại. Thiên. Sao có thể có chuyện đó? Mãi đến tận Trần Dật cùng Triệu Phong truyền tống ra. Người trước đứng, người sau nằm. Bọn họ mới vững tin tình cảnh này. Rào. Trung thiên ồ lên âm thanh, trong nháy mắt với giữa trường sông thẳng lên trời. Một vị nhập viện vẹn vẹn không tới một tháng tân sinh. Dĩ nhiên đem một vị thiên bảng xếp hạng thứ 16 vị lao sinh đánh bại. Chuyện này quả thật thật không thể tin. Cho dù là thiên bảng 10 vị trí đầu học viên, giờ khắc này cũng dồn dập trở nên động dung. Trên đài cao, Nam Thanh Hà mấy người cũng là dồn dập hít sâu một cái. Tuy nhiên Trần Dật đã cho bọn họ mang đến quá khiếp sợ, nhưng giờ khắc này thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được làm bọn họ lần thứ 2 chấn động. Dù sao đây cũng không phải là thiên bảng mấy chục tên, mà là thiên bảng thứ 16 Triệu Phong. Phải biết cái này Triệu Phong nhập học 6 năm, tại trong đó tuy nhiên từng đăng nhập quá thiên bảng 10 vị trí đầu. Chính là như vậy một vị thực lực mạnh mẽ học viên, dĩ nhiên cũng có thể đánh bại. Trần Dật, quái vật. Đây tuyệt đối là quái vật. Nam Thanh Hà hít sâu một cái, nói, tiểu tử này, e sợ sẽ là cái kế tiếp bộ thức A. Bên cạnh một đám lao nhân rồn rập gật đầu. Những năm này, bọn họ gặp qua quái dị nhất, cũng khiến kinh hãi nhất học viên, đó chính là bộ thức. Vị này từ đăng nhập thiên bảng về sau, liền từ chưa rơi ra quá đệ nhất quái vật. Mà bây giờ, lại nhiều một vị. Nhập viện không tới một tháng, liền có thể đem từng đã tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu Triệu Phong đánh bại. Lại cho một ít thời gian, tuyệt đối sẽ là cái kế tiếp bộ thức. Cái kia quải trượng lão nhân mở miệng nói, bất quá tiểu tử này vừa thủ đoạn, rất là quỷ dị a. Hồn tu bà lao nói, xác thực. Hai đạo bóng dáng phân hóa mở. Ta ở trong đó, cảm nhận được một luồng ám ảnh thuộc tính hương vị. Ám ảnh thuộc tính. Bên cạnh lão nhân lắc đầu, cái này không thể nào. Ma bảo lão nhân mở miệng, hẳn là một loại ám ảnh thuộc tính thân pháp, lão phu từng gặp một lần tương tự giống như thủ đoạn. Ồ. Một đám lão nhân ánh mắt tụ vào hướng về hắn, vậy nói như thế. Người này đồng thời tu luyện hai loại thân pháp. Ma bảo lão nhân gật đầu, hơn nửa như vậy. Vậy tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt chứ. Một đám lão nhân đưa ánh mắt về phía dưới Trần Dật. Đồng thời tu luyện hai loại thân pháp. Đây chính là phải có đối với thân pháp kinh người lực lĩnh ngộ, mới có thể làm được. Bất quá tiểu tử này vốn chính là cái quái vật, thì cũng chẳng có gì thật là khiếp sợ. Thật là có hứng thú tiểu gia hỏa. Đối với bên cạnh lão nhân thảo luận, Nam Thanh Hà cũng không có tham dự. Hắn chỉ là hơi híp mắt thần nhìn chằm chằm phía dưới Trần Dật, khóe miệng hơi câu lên. So với thân pháp, để hắn càng để ý là tại đây, Trần Dật hai mắt chợt lóe lên hồng quang. Người khác cũng cho rằng Triệu Phong là thua ở hắn phân hóa ám ảnh thủ đoạn. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng bắt lấy, là thua ở hắn với ám ảnh cái kia chợt lóe lên hồng quang. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể là cái gì, nhưng trong nháy mắt đó, Triệu Phong rõ ràng vô pháp núp ních. Nhìn bên cạnh bị đạo sư khiên xuống trận trị liệu Triệu Phong, Trần Dật khẽ nhả ngụm trọc khí. Cũng không thèm để ý giữa trường các loại ánh mắt, trực tiếp đi trở về vị trí. Huyết mạch trấn áp. Từ khi trọng sinh ở phụ thân Thọ Yến trên đối với Vương Vân từng dùng tới một lần về sau, hắn liền không có lại triển khai quá. Không phải là loại năng lực này không mạnh, mà là quá mạnh, cho nên mới muốn dùng ở thời khắc mấu chốt. Được rồi, hắn thừa nhận. Vẫn là hắn đau lòng huyết thánh châu năng lượng. Làm lục đẳng huyết thiên phú, huyết mạch trấn áp triển khai một lần tiêu hao, so với triển khai mấy lần thất đẳng huyết thiên phú còn nhiều. Đối mặt đồng dạng đối thủ, hắn tự nhiên không muốn động dùng. Bất quá cái này Triệu Phong hiển nhiên không phải là đồng dạng đối thủ. Đầu tiên là cảnh giới, đối phương đã đạt đến linh nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này từ lúc trước trong chiến đấu đã có thể rõ ràng cảm nhận được. Thứ hai cái này Triệu Phong thân pháp cùng đao pháp, đối phó cũng khá là phiền phức. Nếu quả thật muốn dây dưa, hắn có thể muốn nửa ngày có thể đánh bại đối phương. Quá trình này, Linh Bạo Hùng Thiên Phú, Ảnh Tiệp Báo Thiên Phú triển khai tiêu hao, tích lũy lại hoàn toàn có thể bắt kịp huyết mạch trấn áp. Còn không bằng trực tiếp dùng huyết mạch trấn áp kết thúc chiến đấu. Bây giờ huyết dịch không nhiều, hắn mỗi một lần sử dụng huyết thánh châu đều được tính toán tỉ mỉ. Thật hoài niệm kiếp trước không cần tỉnh huyết nhật tử a. Trần Dật than nhẹ âm thanh. Đấy lòng đã là dự định được, chờ thiên ấn linh quả chiếm được. Lập tức đi luyện chế một nhóm lớn đan dược độn hắn mấy cái không gian giới chỉ huyết tới. Loại này bất an, hắn quá đủ. Ở Trần Dật đánh bại Triệu Phong, hắn tích phân đi tới 4 phần, xếp hạng cũng là tăng lên đến bảng danh sách đệ nhất. Đến tiếp sau cũng có mấy cái 4 phần xuất hiện, nhưng bởi vì hắn lần này là trước hết kết thúc chiến đấu, vì lẽ đó đệ nhất ngai vàng hắn sắp sửa ngồi trên một vòng. Vậy sẽ khiến giữa trường những cái đối với hắn khó chịu lao sinh càng vô lực. Lần này Bách viện Thánh bỉ danh ngạch, Trần Dật nhất định phải chiếm một phần. Bây giờ làm một vòng quyết đấu kết thúc, đạt đến 4 phần người nghiêm chỉnh chỉ là 13 vị. Thiên bảng 10 vị trí đầu, vẫn như cũ chiếm cứ trong đó 10 vị. Còn lại dư 3 người, một cái là Đỗ Thiên Ngôn. Mặt khác hai cái thì là xếp hạng hơn 10 vị thiên bảng học viên. Cho tới Thanh Mộc Lâm, tại đây một vòng không thể duy trì nàng chịu không nổi chiến tích. Nàng cùng trước đây Hề Mộ Linh một dạng, gặp gỡ thiên bảng đệ tứ hạng viêm. Người sau vốn là một vị cực cường hỏa thuộc tính tu sĩ, trên thuộc tính liền đối với Thanh Ngộng Lâm hơi có khắc chế, hơn nữa cứng rắn thực lực chênh lệch, Thanh Ngộng Lâm cho dù ngoan cường lần thứ hai triển khai băng linh đan năng lượng, cũng vẫn như cũ không thể đánh bại đối phương. Bất quá nàng coi như là một vị duy nhất, đối với thiên bảng 10 vị trí đầu học viên tạo thành không nhỏ phiền phức người. Đối mặt cái kia băng linh đan năng lượng bạo phát, cái này viêm cũng ăn một ít thiệt nhỏ. Tuy nhiên thắng, nhưng là phí không nhỏ lực khí. Mặt khác Hề Mộ Linh, ở trận chiến đầu tiên bị thua cho Hạng Viêm. Về sau cũng là đến một làn sóng tam chiến liên thắng. Hiện nay mấy vị đi tới giai đoạn này tân sinh. Trần Dật cùng Đỗ Thiên Ngôn thành tích các được 4 điểm. Thanh Mộng Lâm cùng Hề Mộ Linh các tích 3 phần. Nam Dực thì lại chỉ có 2 phần. Còn Mục Tu Viễn cùng Liễu Nhu rất thảm, hiện nay cũng hay là không điểm. Dù sao đến một vòng này, cơ bản đều là nắm giữ thiên bảng thực lực học viên. Đối mặt thiên bảng, Mục Tu Viễn cùng Liễu Nhu hay là phải kém hơn một chút. Vòng thứ 5, cũng là một vòng cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Vẫn như cũ tử trên đài cao Nam Thanh Hà loại người rút thăm. Cũng không biết là trùng hợp, hay là Nam Thanh Hà chuyên môn bám vào bắt. Cái thứ nhất rút ra ký, dĩ nhiên lại là Trần Giật số 69. Về phần hắn đối thủ, thiên bảng đệ tứ, Hạ Viêm. Chương 68, danh ngạch xác định. Soạn. Kết quả này xuất hiện, giữa trường tất cả xôn xao. Cùng với nói là ồ lên, không bằng nói là tiếng hoan hô lôi động. Trần Giật đánh bại Triệu Phong rất nhiều. Tốt lắm. Liên để thiên bảng 10 vị trí đầu học viên đến đánh với ngươi một trận. Hạ Viêm. Hạ Viêm. Hạ Viêm. Liên miên tiếng kêu gào, ở đông đảo lão sinh trong miệng hô to mà lên. Tuy nhiên bọn họ cùng Trần Giật không cựu không đoán, nhưng lão sinh vinh diệu không thể làm đủ. Coi như biết rõ người trước thu được Bách Viện Thánh Bỉ danh ngạch đã là không thể thay đổi, bọn họ cũng hy vọng có thể có người đứng ra chế tài hắn một phen. Thiên bảng đệ tứ Hạ Viêm. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đối tượng. Cũng là tiểu tử này xui xẻo, một vòng cuối cùng dĩ nhiên có thể cho gặp gỡ thiên bảng 10 vị trí đầu. Rất nhiều lão sinh vốn là cũng cho rằng không ai có thể chế tài Trần Giật, không nghĩ tới chốc nhất một phát. Không hổ là bọn họ lao viện trưởng, vẫn may chính là nở bờ. Nhìn phía dưới hưng phấn đám lão sinh, Nam Thanh Hà mỉm cười. Tay hắn khí nở bờ. Không, đây chỉ là hắn muốn nhìn đến kết quả này thôi. Ngươi cho rằng rút thăm tuyệt đối công bình. Được rồi, ở tình huống bình thường đúng là công bình. Nhưng nếu như Nam Thanh Hà muốn không cho nó công bình, vậy dĩ nhiên là không giống nhau. Thiên bảng đệ tứ, Hạ Viêm. Nhìn thấy kết quả này, Trần Giật chân mày cau lại, không khỏi liếc nhìn giữa trường một vị có một con dễ thấy thanh niên tóc đỏ. Vừa vặn, khoe miệng hắn không khỏi một móc, ánh mắt liếc nhìn một chỗ khác mặt cười còn lưu lại một chút tái nhợt Thanh Ngọc Lâm, dám bắt nạt ta tương lai tức phụ, đang lo không có cơ hội tìm ngươi tính sổ đây. Là một vị hơn 300 tuổi lão đầu. Trần Giật từ lâu không phải là cái gì thẹn thùng thiếu niên. Nếu xác định vừa lòng Thanh Mộc Lâm, vậy dĩ nhiên đã đem đối phương coi là tương lai bạn lữ. Dám bắt nạt vợ hắn. Muốn ăn đòn. Trần Giật nhìn về phía Hạng Viêm đồng thời, người sau đồng dạng hướng hắn nhìn lại đây. Thần sắc bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong ngậm lấy một luồng chiến ý. Người này khó đối phó, cẩn thận một chút. Một bên, Âu Thu Linh hướng về hắn dặn dò. Ừm. Hạng Viêm gật đầu. Làm học viện đệ nhất mỹ nữ. Âu Thu Linh tự nhiên có đông đảo người theo đuổi. Hạng Viêm liền là một cái trong số đó. Bất quá so với những người theo đuổi khác, Hạng Viêm cùng với nàng là thân cận nhất. Một là thực lực, hai là Hạng Viêm đồng thời còn là sáng tạo linh công hội bên trong phó hội trưởng. Nương theo một trận quan mang. Trần Giật cùng Hạng Viêm bị truyền tống vào huyễn cảnh chiến trường. Rừng rậm chiến trường. Nhìn xung quanh rậm rạp cây cối rừng cây, Trần Giật chân mày cau lại. Nhiều tràng như vậy quyết đấu hạ xuống. Đây còn là hắn lần thứ nhất xứng đôi đến rừng rậm chiến trường. Vèo. Không giống với lúc trước Triệu Phong, Tiết Vân loại người, Hạng Viêm không có bất kỳ cái gì phí lời, vừa ở vào trận trực tiếp động thủ. Mà điều này cũng chính là Trần Giật muốn. Không nhìn hắn cũng đem nói nhảm nhiều quá sắp biến thành thiền ngoài miệng sao. Chính là thật phiền. Ẩm. Không có quá nhiều đẹp đẽ, liền trực tiếp như vậy làm một trưởng chạm vào nhau. Hai người kinh lực, cũng trong lúc đó từ lòng bàn tay bắn ra. Hắc. Nhưng không giống là. Trần Giật cánh tay bỗng nhiên bành trướng, linh bạo hùng thiên phu trực tiếp khởi động. Tuy nhiên trên cảnh giới, nắm giữ linh nguyên cảnh đỉnh phong Hạng Viêm muốn xa cao Trần Giật. Có thể về mặt sức mạnh, linh bạo hùng thiên phú bạo phát Trần Giật, liền muốn mạnh hơn xa người trước. Hạng Viêm thân thể chấn động, cả người trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài. Vèo. Còn không có chờ hắn lấy hơi, chỉ thấy Trần Giật đã là đuổi sát đi tới, cái kia khổng lồ năm đấm lần thứ hai hướng hắn đánh tới. Xích Viêm. Hạng Viêm trong miệng chỉ uống. Một vòng màu đỏ thấm hỏa viêm phóng thích, hình thành một vòng trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ. Nhìn Trần Giật đánh tới nắm đấm, khoe miệng hắn hơi cong. Có gan ngươi liền đem nắm đấm kế đưa qua đến. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nướng nắm đấm. Trần Giật sẽ không có can đảm sao. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Siêu. Một vòng màu trắng ly hỏa bao vây lấy nắm đấm, biến tiếp tục hướng phía trước. Xì xì. Màu trắng ly hỏa cùng với Hạng Viêm quanh thân xích viêm chạm nhau, nhất thời tư lên một trận chói tai tiếng vang. Làm sao có khả năng? Nhưng để Hạng Viêm khó có thể tin là hắn Xích Viêm, dĩ nhiên không thể chiến thắng Trần Giật ly hỏa, còn ngược lại bị người sau cho xua tan mở. Không được. Nhìn thấy Trần Giật cái kia xuyên thấu quá quanh người hắn Xích Viêm mà đến năm đấm, thần sắc hắn đại biến, vội vã sau này vội vàng thối lui. Trần Giật cái nào sẽ dễ dàng buông tha hắn? Dám bắt nạt ta tương lai tức phụ. Cho ta ăn quyền đi. Đây là Hạng Viêm ở cuối cùng nghe được thanh âm. Bởi vì tại đây, hắn thân thể liền vô pháp núp ních. Huyết mạch trấn áp. Cứ như vậy trong nháy mắt vô pháp núp ních. Ẩm. Trần Dật nắm đấm dĩ nhiên rơi ở trên người hắn. Khủng bố cự lực, tại đây trong lúc nhất thời trực tiếp bao phủ Hạng Viêm toàn thân. Phốc phốc phốc. Liên tiếp nổ vang tiếng vang lên. Từng tầng dòng máu ở Hạng Viêm bên ngoài thân nổ ra, trong nháy mắt liền đem hắn nhuộm dần thành một người toàn máu. Dưới chân hắn không bị khống chế liên tục rút lui, cái cuối cùng lảo đảo, trực tiếp nằm ngã trên mặt đất liền mất đi ý thức. Nhớ lại ngươi ra tay không tính nặng, liền để ngươi nằm nửa tháng đi. Nhìn dường như một người toàn máu đã hôn mê Hạng Viêm, Trần Dật nhàn nhạt tự nói. Nếu như hắn nghĩ, cú đấm này trực tiếp liền đem đối phương đánh giết. Bởi vì hắn sử dụng mấy lần linh bạo hùng huyết, trong cùng một lúc bùng nổ ra lực lượng. Cho dù là một vị kết tinh cảnh tu sĩ cũng phải uống một bình, chớ nói chi là Hạng Viêm. Đương nhiên, có thể dễ dàng như vậy đánh bại đối phương, còn muốn quy công cho đối với mình Xích Viêm tự tin. Bằng không, coi như triển khai huyết mạch trấn áp, Trần Dật cũng phải bỏ phí một phen công phu. Dù sao luận thực lực, cái này Viêm so trước đó Triệu Phong mạnh hơn nhiều. Chỉ là đáng tiếc, hắn liền quá nhiều thủ đoạn đều không sử dụng tới, liền đã bị hắn đánh bại. Làm Trần Dật từ huyễn cảnh bên trong chiến trường truyền tống ra ngoài lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này giữa trường cái kia quỷ dị bầu không khí. Yên tĩnh. Phải nói như chết tịch đồng dạng yên tĩnh. Giữa trường vị kia vị học viên, từng vị đạo sư, còn có đài cao Nam Thanh Hà loại người. Giờ khắc này hoàn toàn niết miệng, ngơ ngác nhìn phía dưới xuất hiện hắn, còn có ở bên cạnh hắn nằm trên đất, phảng phất một bộ tràn ngập huyết thi thể Hạng Viêm. Hạng Viêm. Hay là một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, mới đánh vỡ giữa trường bầu không khí như thế này. Chỉ thấy một đạo hiểu điệu thân ảnh từ giữa trường một chỗ lướt ra khỏi, trong chớp mắt liền đi đến Trần Dật bên người, cái kia Hạng Viêm trước đó. Chính là Âu Thu Linh. Nhìn cả người nhuốm máu, hoàn toàn rơi vào hôn mê Hạng Viêm, nàng rất khó tin tưởng đối phương sẽ làm bị thương thành như vậy. Vẫn bị một cái tân sinh. Rào. Giờ khắc này, trước một giây tĩnh mịch giữa trường cũng theo Âu Thu Linh một tiếng này, triệt để bạo phát. Dường như địa chấn ổ lên chấn động. Ngày thiên ba. Cái này đã không biết là giữa trường mọi người lần thứ mấy, tâm lý sinh ra cái chữ này. Hán miêu. Cõi đời này tại sao có thể có như vậy quái vật? Nhập viện không tới một tháng. Đánh bại Nghiêm Hà, đánh bại Đài Hứa, đánh bại Tiết Vân, đánh bại Triệu Phong. Hiện tại, lại đánh bại thân là thiên bảng 10 vị trí đầu bên trong, xếp hạng đệ tứ Hạng Viêm. Bọn họ đã không biết nên lấy cái gì từ, để hình dung giờ khắc này trong lòng khiếp sợ. Tiểu tử này. Liền ngay cả trên đài cao Nam Thanh Hà. Giờ khắc này cũng nét mặt già nua có rúm. Hắn rất sắp xếp Hạng Viêm cùng Trần Dật nhất chiến, chính là muốn nhìn một chút người sau đến cùng có bao nhiêu thực lực, căn bản không nghĩ tới khả năng đem người trước đánh bại. Nhưng này kết quả. Mà lấy hắn tính nết, giờ khắc này cũng không nhịn được nhổ nước bọt lên tiếng, Hạng Viêm A. Uổng cho ngươi là ta viện 6 năm lão sinh, làm sao chiến đấu kinh nghiệm vẫn như thế mục. Hắn biết rõ Hạng Viêm đối với mình cái kia một thân Xích Viêm rất tin tưởng, có thể lại có thêm tự tin, lại đối mặt như vậy quái vật lúc. Cũng muốn làm hai tay chuẩn bị kỹ càng chứ. Có thể ngươi một mực tìm đường chết liền tin tưởng ngươi Xích Viêm. Mẹ kiếp, ngươi bất bại người nào bại. Bên cạnh một đám lao nhân nhìn thấy Nam Thanh Hà dáng dấp, dồn dập bật cười lắc đầu. Như vậy Nam Thanh Hà cũng không thấy nhiều. Nhưng bọn họ cũng có thể lý giải người trước tâm tình, nhọc nhằn khổ sở sắp xếp một hồi quyết đấu, kết quả như vậy liền kết thúc, quả thực là ở phiến hắn lão mặt. Không có nhiều thoải mái, có thể nghĩ. Tiểu tử này. Băng Lan đạo sư nhìn tình cảnh này, cũng là không nhịn được há há mồm. Ở nàng bên cạnh, sắc mặt còn lưu lại một chút tái nhợt Thanh Ngọc Lâm, cũng là nhìn chằm chằm Trần Dật có chút lặng lẽ. Quá mạnh mẽ. Hạng Viêm Xích Viêm, nàng lúc trước có thể mới thể hội quá. Hơi hơi tới gần, liền sẽ khiến nàng cảm giác mình da rẻ đều tại hòa tan. Có thể Trần Dật ngược lại tốt, trực tiếp xuyên qua. Ngọn lửa màu trắng kia, không khỏi quá mạnh mẽ chứ. Trước đây Trần Dật cùng nàng lúc chiến đấu, tựa hồ từng dùng tới, nhưng khi đó nàng làm sao cũng không có cảm giác này. Nàng không có cảm giác này là bình thường. Làm linh giai công pháp để cao ra hỏa diễm, ly hỏa rất mạnh. Nhưng nó không giống với Hạng Viêm Xích Viêm. Người sau Xích Viêm nhiệt độ cực cao, là vô cùng mạnh mẽ công kích tính hỏa diễm. Mà ly hỏa đan luân phiên công kích tính, kỳ thật là không có mạnh như vậy. Bất quá ở những phương diện khác, ly hỏa lại là toàn thắng với Xích Viêm. Dù sao luận đẳng cấp, ly hỏa cùng Xích Viêm liền không phải một cái lựa cấp. Ở thánh thiên giới rất nhiều hỏa diễm bên trong, ly hỏa cũng là có thể đứng hàng danh hảo. Như vậy hỏa diễm, nơi nào là cái gì hỏa diễm đều có thể so với. Tựa hồ cảm nhận được Thanh Mộng Lâm ánh mắt, Trần Dật cũng ngẩng đầu lên hướng đối phương nhìn sang. Hai người ánh mắt giao xúc ở cùng một nơi. Trần Dật rất thẳng tiếp hướng đối phương lộ ra một nụ cười, muốn biểu đạt tức phụ, ta giúp ngươi báo thù. Nhưng cũng tiếc, Thanh Ngọc Lâm ở chạm tới hắn ánh mắt trong nháy mắt, vô ý thức liền rời ra ánh mắt. Trần Dật bất đắc dĩ một nhún vai, nhưng là không vội vã. Hắn cũng muốn minh bạch. Nếu vừa lòng đối phương, vậy thì chậm rãi đuổi yêu cầu tốt. Hắn kiếp trước nhưng khi nhìn quá không ít tu sĩ vì là theo đuổi bạn lữ, truy trăm ngàn năm đều có. Hiện tại hai người mới bất quá nhận thức một tháng. Hắn lúc trước tỏ tình, ngẫm lại thực tại có chút nóng nổi. Việc này, chúng ta Linh Công Hội ghi nhớ. Lúc này, bên hai một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âu Thu Linh ôm lên Hàn Viêm, lạnh lùng liếc hắn một cái liền đi về các nàng trước đây vị trí. Trần Dật thấy thế, cũng không để ý cũng đi trở về chính hắn lúc trước vị trí. Ở cuộc tỉ thí này sau khi kết thúc, Trần Dật cũng là thu được 5 trận chiến toàn thắng thành tựu, cao giữ đầu bảng vị trí. Dựa theo quy tắc, nếu là đón lấy không có còn lại 5 phần học viên xuất hiện, hắn sẽ trực tiếp trở thành thiên bảng số 1. Bất quá điều này hiển nhiên không quá hiện thực. Lúc trước một vòng quyết đấu kết thúc, 13 người thu được 4 phần. Mà một vòng này quyết đấu kết thúc, chỉ là thiếu một người. Mà người này vẫn bị hắn đánh bại Hạ Viêm. Những người khác, tất cả đều thu được một dạng 5 trận chiến toàn thắng kết quả. Theo một vòng này quyết đấu kết thúc, lần này thiên bảng kết quả cũng là đi ra. 120 người, trong đó có 16 người một phần chưa lấy, không có thể đi vào thiên bảng. Trong này, bao quát Liêu Nhu cùng Mộc Tu Viễn hai người.